Chương 529, đó là ta trung cực lý tưởng. Chương 529, đó là ta trung cực lý tưởng. Miêu miêu tới, tới tới tới, mau vào. Đoàn Mẫu cười nói yêu kiều nhìn xem Diệp Miêu Miêu, ngươi nhưng thật lâu không có tới nhà. Diệp Miêu Miêu móc tay nhỏ, có chút xấu hổ. Vu Hồ nhỏ đối tượng đến rồi, Đoạn Ngọc một cái lắc mình trực tiếp xuất hiện tại trước mặt hai người. Đoạn Mẫu bị giật nảy mình, tại trên đầu của hắn gõ xuống, thầm hừ nói, về sau tại trong nhà không cho phép như thế xuất quỷ nhập thần, nghe không? Đoạn Ngọc rụt cổ một cái, nhỏ giọng trả lời, a ở bên ngoài hắn là không sợ trời không sợ đất trung sơn thần tử, thế nhưng tại trong nhà, đối mặt Mẫu thượng đại nhân huyết mạch khắc chế, hắn cũng chỉ có bỏ phần. Nhìn thấy hắn ăn quả đắng lại, sợ sợ tiểu bộ dáng, Diệp Miêu Miêu nhịn không được cười ra tiếng. Lão mụ vào phòng bếp, còn trở tay đóng cửa lại. Đoạn Ngọc nghiêng mắt nhìn cửa lớn, lặng lẽ yên lặng góp hướng Diệp Miêu Miêu, nhỏ giọng hỏi, bầu không khí đến, muốn hay không ba một cái? Diệp Miêu Miêu không cười, mí môi nhỏ đỏ mặt lên, cúi đầu không dám nhìn đối phương. Thế nhưng nếu như nhìn kỹ, còn có thể trong mắt của nàng nhìn thấy mấy phần mong đợi. Một cỗ ấm áp khí tức dần dần hòa tan nàng quanh mình lạnh lạnh khí chàng, nàng nhìn xem cặp kia chân một bước bước đến trước mặt của nàng. Nàng cảm giác được, mặt của đối phương tiến tới trước mặt nàng, cái kia tựa như ngày mùa hè chi phong cực nóng khí tức phất qua khuôn mặt của nàng. Một sát na này trái tim của nàng bị thông hình như muốn nhảy ra ngoài đồng dạng, mãi đến. Hừ hừ. Vậy mà dám chê cười ta, ta còn trị không được ngươi. Diệp Miêu Miêu khuôn mặt nhỏ đột nhiên cứng đờ, nàng ngẩng đầu một cái liền thấy Đoạn Ngọc đã lùi đến một mét có hơn, chính mang theo một mặt tiện hề hề nụ cười nhìn xem nàng, trong mắt đầy đắc ý thần thái. Diệp Miêu Miêu khỏe mắt cũng rút, trong lòng một cô ác ý dâng lên, dưới chân phát lực trực tiếp nhào vào Đoạn Ngọc trên thân, chiếu vào lỗ tai liền một cái cắn. Ngao. Hoa A trong phòng khách đều tại dùng thần thức nhìn trộm, xem náo nhiệt mọi người phát ra một tiếng đồng loạt sợ hãi thán phục. Tiểu thí Hải có chút hiếu kỳ, cũng muốn xem ra, thế nhưng bị Đoạn Kiệt tại mi tâm điểm một cái, thần thức trực tiếp liền bị tạm thời phong bế. Không thích hợp thiếu nhi a. Đoạn Kiệt tại nàng cái mũi nhỏ bên trên bước xuôi. A Tân Duyệt chu cái miệng nhỏ nhắn. Đoạn Kiệt xem như đại ca, đối nàng lực uy hiếp là cực lớn. Đoạn Kiệt cười cười, đưa tay liếc nhìn đơn, ta đi đón nàng dâu của ta. Nói xong liền biến mất bóng dáng. Tần Tú Tú bây giờ mặc dù là cao quý ngày sau, thế nhưng chính nàng cũng không có đem thân phận này coi ra gì. Vẫn là giống như trước đồng dạng, nên làm cái gì, trường học sau khi khai giảng, dứt khoát lại lần thứ hai đầu nhập vào giáo dục sự nghiệp bên trong, là một tên cần cù chăm chỉ người làm mượn. Đoạn Kiệt đương nhiên cũng hỗ trợ đồng thời tôn trọng lựa chọn của nàng, nếu như không là như thế nhiều phá sự quân thần, chính hắn kỳ thật cũng muốn tiếp tục làm cái kia phát nhai tác giả. Diệp Miêu Miêu lửa giận trong lòng dần dần yếu giảm xuống, buông lòng ra hàm răng. Đoạn Ngọc nghe răng trợn mắt xoa lỗ tai. Diệp Miêu Miêu cắn thời điểm có thể hung ác, mà bây giờ thấy đối phương cái dạng này lại bắt đầu đau lòng. Đau không? Nàng nhẹ giọng hỏi. Đoạn Ngọc biết, một bộ tội nghiệp bộ dạng, ôm một cái liền hết đau. Diệp Miêu Miêu lườm hắn một cái, nghe xong lời này liền biết người này là trang. Thế nhưng nàng vẫn là mở ra cánh tay. Đoạn Ngọc trên mặt ủy khuất biểu lộ lập tức quét sạch sành sanh, thay vào đó là một vẻ gian kế được như ý cười gian. Thân thể mềm mại vào lòng, thơm thơm, mềm mềm, mềm mại không xương đồng dạng, giống như là mùa đông mềm mại chăn mền, ôm vào trong ngực là luôn có thể làm cho người ta vô hạn ấm áp cùng ôn hòa. Đoạn Ngọc trái tim dần dần bình tĩnh lại, trong chốc nhoáng này hắn quên đi tất cả bận thiểu sự tình. Khu cụ bên cạnh cửa phòng bếp mở ra, Đoạn phụ nhìn xem ôm nhau hai người, trên đỉnh đầu phảng phất tách ra vạn trượng tia sáng. Quang chi lấp lánh, đủ để sánh vai mặt trời. Đoạn Ngọc thân thể hai người cứng đờ. Đoạn phụ yên lặng nghiêng mặt đi, bên trong cái, mặc dù bây giờ nói có thể không quá thích hợp, thế nhưng ân, nên ăn cơm nói xong hắn trốn đồng dạng bưng đồ ăn từ bên cạnh hai người chạy qua. Diệp Miêu Miêu giống như phía trước giao cơ đồng dạng, liền đẩy ra Đoạn Ngọc, lập tức đội vàng chạy vào phòng bếp, giúp Đoạn Mẫu bưng thức ăn mang cơm. Đoạn Ngọc đứng tại chỗ nắm chặt nắm đấm, chiếu vào miệng của mình vỗ một cái. Người mẹ nó mới vừa rồi là thật tiện a. Hắn cuối cùng ý thức được, vừa bận hỏng lao lý chuyện tốt mình rốt cuộc có nhiều đáng ghét. Quả nhiên là báo ứng sắc đáng a. Ăn cơm thời điểm, Đoạn Kiệt cùng Tần Tú Tú đến nhà. Đoạn phụ cùng Đoạn Mẫu để Đoạn Kiệt hai phu phụ đem nhạc phụ cùng nhạc mẫu cũng cùng một chỗ nhận lấy. Nhiều người, trong nhà cái bàn không ngồi được, Đoạn Ngọc liền làm cho tất cả mọi người tiến vào hùng hùng mộng cảnh không gian, ở trong đó rộng rãi đây. Đoạn Ngọc còn đặc biệt để hùng hùng đổi cái cảnh hồ, rất có một bộ bên hồ nấu cơm giã ngoại nhẹ nhõm sương y dương quang phổ chiếu, thủy quang liễm diễm, cái kia kim sắc sóng biết giống như đập vào trong lòng mọi người, khiến người tâm tình thật tốt, khẩu vị mở rộng. Một đám người vừa nói vừa cười ăn cơm. Khó được người trong nhà như thế đủ, đáng tiếc giao ra cùng đại ly hoa không tại, bằng không người liền thật đủ. Đoạn Ngọc đem lớn hổ tôm liền vỏ mang thịt cùng nhau bỏ vào trong miệng mơ hồ không do nói. Giao ra bế quan, hơn nửa năm trước liền bế quan, cho tới bây giờ đều còn chưa có đi ra. Lúc trước Diệp Thu trở về thời điểm, mang về không ít thứ, trong đó có Trương Tam Phong chuyên môn để lại cho Giao ra mấy chục cái tiên gia yêu hạch. Trong đó càng là có côn bằng tộc tiên quân kỳ yêu hạch. Nói là xem như nó hỗ trợ trông giữ đan lâu nhiều năm như vậy thù lao. Giao ra tự nhiên là vui hấp tấp, những cái kia yêu hạch nếu là toàn bộ luyện hóa, nó cảnh giới ít nhất có khả năng đạt tới thiên tiên kỳ. Mà Đại Ly Hoa cũng đồng dạng tại bế quan. Xem như thiên đế tọa kỵ, Đoạn Kiệt cũng không có bạc đãi nó, lúc trước dùng phong thần bảng câu cá lúc, những cái kia đại yêu nhục thân, cốt nhục cùng yêu hạch, hắn đều góp nhặt không ít đưa hết cho Đại Ly Hoa. Đương nhiên, cô vợ nhỏ cái kia phượng điểu tọa kỵ hắn cũng không rơi xuống. Bên cạnh Đoạn Kiệt an Đoạn Ngọc cống hiến ra khanh thần bài linh quả, nghe vậy cười cười, đường cách dễ, gặp nhau khó, nơi nào khóa yên ngựa chạm chỗ hoa văn. Nhân sinh không chính là như vậy sao, luôn là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, mỗi người đều có cuộc sống của mình quy tích, đều có con đường của mình muốn đi, ly biệt luôn là tiếc nuối, nhưng cũng bởi vì có tiếc nuối, cho nên mới sẽ đặc biệt chân quý. Đoạn Ngọc liếc mắt nhìn hắn, ngươi về sau dứt khoát đừng đem thiên đế, trực tiếp đi làm nhân sinh đạo sư tính toán. Đoạn Kiệt khỏe miệng khẽ nhếch, thế thì cũng không phải không được. Nói xong hai huynh đệ người cũng cười, giơ ly rượu lên đụng một cái. Đem rượu trong chén uống cạn phía sau, Đoạn Kiệt chợt mà hỏi thăm, ngươi tính toán chờ bao lâu? Hắn biết Đoạn Ngọc còn muốn đi sáng tạo thế giới của mình, sẽ không tại trong nhà ở lâu. Một mực, có ý tứ gì? Đoạn Kiệt sững sờ. Đoạn Ngọc cười cười, mặt chứa ý tứ. Từ Cam Sơn giới đi thời điểm, Tây Hòa Nương Nương đưa điểm đồ chơi nhỏ cho ta. Đoạn Kiệt cũng không biết tiểu tử này rốt cuộc muốn làm cái gì, bất quá hắn biết, người này là cái có chừng mực, tóm lại sẽ không làm ẩu là được rồi. Hắn nhẹ gật đầu, ngươi trong lòng mình có phổ liền được. Nói thật ta còn thực sự có chút hiếu kỳ, hoàn mỹ phi thăng phía sau ngươi, đến cùng có thể đạt tới cái gì cấp độ. Đoạn Ngọc uống một hớp rượu, cười nói, đem ngươi đè xuống đất ma sát khẳng định là không có vấn đề. Đoạn Kiệt im lặng đến cực điểm, không ngờ ngươi tu luyện chính là chuyên môn dùng để đánh ta phải không? Không không không, dĩ nhiên không phải. Đoạn Ngọc lung lay ngón tay, xích lại gần thấp giọng nói, đem ngươi đè xuống đất ma sát, đó là ta khi còn bé liền có trung cực lý tưởng. Đoạn Kiệt nghe vậy sạm mặt lại. Hắn chợt phát hiện, cái này mẹ nó còn lúc trước đánh thiếu a. Chương 530, hắn tính toán cái kia khối bánh bích quy nhỏ. Chương 530, hắn tính toán cái kia khối bánh bích quy nhỏ. Sau khi cơm nước xong hai nhà phụ mẫu ở trong rừng trong lương đình uống trà tán gẫu. Kim Linh cùng Hùng Hùng còn có Tân Duyệt cùng Tiểu Ô Quy cái này bốn bé con tụ cùng một chỗ bắt đầu chơi tam quốc sát. Đoạn Kiệt cùng Tần Tú Tú liền ngồi ở bên cạnh nhìn lấy bọn hắn chơi, thỉnh thoảng còn hỗ trợ bày mưu tinh kế. Lão Lý cùng Giao Cơ hai người lẫn nhau tựa sát ngồi tại cách đó không xa đu dây bên trên, hai người đều không nói gì, một bộ tuế nguyệt tiên tĩnh tốt bộ dạng. Đoạn Ngọc cùng Diệp Miêu Miêu hai người ngồi ở bên hồ, cái trước nói đến đây lần ra ngoài gặp phải đủ loại chuyện lý thú. Ta cùng ngươi nói, tại không thấy hỏa thần phía trước, tại tưởng tượng của ta bên trong, hắn hẳn là loại kia dâu đỏ, tóc đỏ, thật cao cường tráng cường tráng, tính tình cùng dã, tính tình nóng nảy một người, nhưng là thật thấy về sau mới phát hiện, hỏa thần vậy mà là một cái ôn hòa rộng nhân đại thúc. Ngược lại là hắn nhi tử thủy thần, hoàn toàn phù hợp ta đối hỏa thần tất cả tưởng tượng. Ta đều có chút buồn bực, hai người này thần vị có phải là sai lầm? Còn có chính là U Đô. Chỗ kia phát tình trạng phát triển, quả thực là làm vỡ nát ta tam quan. Ngươi biết không, lúc trước chúng ta mới vừa đi theo thần đồ, vượt lũy đi vào thành thị thời điểm, ba người chúng ta tiểu đồng bọn sợ ngây người. Nếu như không phải khắp nơi trên đất A Bay, chúng ta thậm chí đều hoài nghi mình có phải là về Lam Tinh. Còn có, đông thần cái kia cái mặt đơ mặt Đoạn Ngọc lắm lời đồng dạng không ngừng lẩm bẩm, mà Diệp Miêu Miêu một cái tay chống đỡ cái cằm, cứ như vậy lặng lặng nhìn, yên lặng lắng nghe, nụ cười trên mặt từ đầu đến cuối cũng không giảm đi mảy may. Nói xong, Đoạn Ngọc chợt im lặng xuống. Làm sao vậy? Diệp Miêu Miêu hỏi. Đoạn Ngọc nhìn xem mặt hồ trầm ngâm hai tiếng, có một số việc, ta biết không hỏi có lẽ là lựa chọn tốt nhất, thế nhưng, nếu như không hỏi, trong lòng ta tổng có một cái u cục, cảm giác buồn đến sợ. Diệp Miêu Miêu tựa hồ ý thức được hắn muốn hỏi điều gì, chống đỡ cái cằm bàn tay để xuống, ánh mắt cũng nhìn về phía hồ phương xa. Nàng biết một ngày này không sớm thì muộn sẽ đến, cho nên nàng cảm xúc tương đối ôn hòa một chút. Không quan hệ, ngươi không sớm thì muộn sẽ biết, không phải sao? Đoạn Ngọc mười ngón tay cắm vào tóc dài bên trong, sau đó nắm chặt nắm đấm, xé rách ra đầu, tốt giống như vậy liền có thể đem phiền não toàn bộ rút ra. Hắn há to miệng, thở phào một cái, kỳ thật ta đã đoán được thân phận của ngươi. Diệp Miêu Miêu hơi sững sờ, nhìn hướng hắn, ngươi đoán được? Đoạn Ngọc gật gật đầu, ngay tại vừa rồi ngươi qua đây thời điểm, trên người ngươi khí tức biến hóa, ta cảm thấy, mặc dù chỉ gặp một lần, đồng thời không nhìn thấy dung mạo, thế nhưng hắn khí tức, để ta ký ức khắc sâu. Diệp Miêu Miêu sau khi nghe xong nhớ ra cái gì đó, là Trung Sơn bên trên một lần kia, lúc ấy hắn còn cùng chính mình nói lên qua, chỉ bất quá về sau bởi vì hai cỗ ký ức xung đột, để nàng đem chuyện này cho xem nhẹ. Cái kia Diệp Miêu Miêu mở miệng, có thể là muốn hỏi vấn đề đến bên miệng, lại đột nhiên không có dũng khí nói ra. Nàng nhắm mắt lại, làm một cái hít sâu, cuối cùng vẫn là đem vấn đề nói ra, ngươi tất nhiên đều đã đoán được, vậy ngươi bây giờ là nghĩ như thế nào? Ai Đoạn Ngọc thỉnh lình thở dài một tiếng, để Diệp Miêu Miêu tâm như kim đâm, gương mặt xinh đẹp càng trắng hơn mấy phần. Nàng bây giờ là xoắn xuýt, nàng muốn biết đáp án, có thể là vừa sợ nghe đến đáp án, mà đúng lúc này, Đoạn Ngọc mở miệng, còn có thể nghĩ như thế nào à, chuẩn bị cùng lao long cướp nàng dấu thôi. Chậc chậc, cho Trung Sơn chi thần mang nón xanh, suy nghĩ một chút còn rất kích thích. Không đối. Hắn sờ lên cái cằm, ngươi lúc trước là tương tư đơn phương tới. Cái kia liền không tính đội nón xanh. Ta chưa lập gia đình, ngươi chưa gả, hai ta mới thật sự là trai tài gái sắc, duyên trời định. Đến mức đầu kia lão long, hắn tính toán cái kia khối bánh bích quy nhỏ. Hắn mặt dày vô sỉ hướng về Diệp Miêu Miêu chớp chớp mắt. Đinh, cửu tứ cửu tứ. Hắn tính toán cái kia khối bánh bích quy nhỏ, dám cùng chúng ta Đoạn tiểu gia cướp nàng dâu. Khục, bên trong cái gì? Thống tử a, làm người đâu vẫn là muốn học được điệu thấp. Đoạn Ngọc đội ho một tiếng, yên lặng lau trên trán mồ hôi. Đinh, cắt, nhỏ nằm sắp đồ ăn. Bên kia, Diệp Miêu Miêu kinh ngạc nhìn xem hắn. Nàng liên tưởng quá đối mới biết thân phận của nàng phía sau, đủ kiểu biểu hiện cùng kết quả. Kết cục tốt đẹp nàng đương nhiên cũng nghĩ qua, thế nhưng vừa nghĩ tới vị kia to lớn cao ngạo tồn tại, còn có một cái khác chính mình đối nó loại kia trừ sùng bái bên ngoài đặc thù tình cảm, nàng lại luôn là trong lòng không chắc. Mà bây giờ nàng cuối cùng được đến mình muốn đáp án, có thể là ngay trong nháy mắt này. Nàng lại có chút không dám đối mặt. Nàng sợ, nàng thật sợ chính mình sẽ phụ lòng Đoạn này tình cảm, từ đó cho Đoạn Ngọc một đoạn thống khổ kinh lịch. Đống nhiên nàng cảm giác chính mình tay bị một cái ấm áp lớn tay bao bọc ở đoạn ngọc nắm cằm của nàng, mặt hướng chính mình, nghiêm túc nói, cô nàng, ngươi đã hỏng trong sạch của ta, ta không quản ngươi là Tây Vương Mẫu vẫn là người nào, đều phải đối ta phụ trách, có biết không? Diệp Miêu Miêu gương mặt xinh đẹp phốc một cái liền hồng đấu, một cái đẩy ra đối phương tay, hai tay nâng chính mình nóng bỏng khuôn mặt, nói tới nói lui lắp bắp, ngươi chớ nói lung tung a, ta lúc nào hỏng cái kia ngươi? Đoạn Ngọc trừng to mắt chỉ về phía nàng, a ngươi muốn trốn nợ đúng không? Ngày đó tại nhà ngươi dưới lầu, ngươi cưỡng hôn ta, ngươi liền nói có chuyện này hay không? Hắn bỗng nhiên quay đầu đối những người khác hô to, mau tới người a, không có thiên lý, có người đùa nghịch chạy. Nô, nàng con không muốn quãng. Ngô Ngô Diệp Miêu Miêu nghe hắn luận đều, phản ứng đầu tiên chính là đưa tay đi ngăn chặn miệng của hắn, thế nhưng nàng sức lực nào có cái này ra súc lớn a. Cặp kia kìm sắt bàn tay lớn dễ dàng liền cho nàng đem tay tách ra. Sau đó nàng tại dưới tình thế cấp bách, trực tiếp đem mặt đưa tới. Đoạn Kiệt bọn họ nghe tiếng nhìn lúc, liền thấy bên hồ bên trên cái kia trình diễn ngọt ngào một màn. Hoa a khụ khụ, hai cái kia, các ngươi chú ý một chút ảnh hưởng ngầm. Còn có tiểu hài đâu? Lý Bằng Trình đợi cơ hội trực tiếp trả thù. Kết quả lại nên đón tính cả giao cơ ở bên trong gần 10 đạo hung ác ánh mắt. Giao cơ càng là trực tiếp tại hắn trên lưng vặn ba một cái, đau đến hắn nhe răng trợn mắt. Trên môi một vệt lạnh buốt hương mềm đánh tới, Đoạn Ngọc trừng to mắt, nhìn xem gần trong gang tấc tuyệt sắc khuôn mặt, trong chốc lát toàn bộ đại não lại một lần nữa lâm vào đứng máy trạng thái. Mà Diệp Miêu Miêu nghe đến người khác ồn ào âm thanh, đẩy ra Đoạn Ngọc phía sau trực tiếp tuấn di mất tung ảnh, lưu lại Đoạn Ngọc một người tại cái kia ngẩn người. Qua một hồi lâu, Đoạn Ngọc lấy lại tinh thần, hắn mím môi một cái, khoe miệng dưng lên, cô nàng, bị ta ủy lại bảo, ngươi cũng đừng nghĩ chạy. Đường ngăn cách, cái này một chương chính ta viết đều tê cả da đầu. A chọc chương 531, khó chỉ A chương 531, khó chỉ A đến nhà rồi, xác định đừng tới một cái điểm điểm hôn tạm biệt sao? Diệp Miêu Miêu nhà dưới lầu, kỳ thật đã sớm tới 10 phút. Thế nhưng Đoạn Ngọc mặt dày mày dạn đem Diệp Miêu Miêu ôm vào trong ngực, chính là không cho nàng đi. Diệp Miêu Miêu kỳ thật cũng có chút không nỡ, bằng không đã sớm tuấn di chạy. Nàng nhẹ nhàng vỗ xuống Đoạn Ngọc sau lưng, vậy ngươi xác định không muốn đi lên sao? Đoạn Ngọc gãi gãi mặt, hôm nay, trước hết quên đi thôi, ta cái này cái gì cũng không chuẩn bị, không cần chuẩn bị a, chúng ta lại cái gì cũng không thiếu, mà còn phía trước liền đều đã thấy qua, ngươi còn có cái gì phải sợ? Diệp Miêu Miêu nói. Đoạn Ngọc lắc đầu, không phải vấn đề sợ hay không, cái kia không giống. Phía trước gặp đó là bởi vì các loại những nhân tố khác, không coi là chính thức gặp mặt, mà lần này là lấy tương lai nữ tế thân phận chủ động tới cửa, cơ bản nhất cấp bậc lễ nghĩa là một có. Như vậy đi, ngươi xem một chút thúc thúc Gazi lúc nào có thời gian, đến lúc đó ta trang điểm xoáy khí điểm lại tới. Nghe đến tương lai nữ tế bốn chữ này, Diệp Miêu Miêu gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, thế nhưng khỏe miệng lại mang theo một vệt điểm điểm nụ cười. Nàng suy nghĩ một chút, lão mụ khoảng thời gian này vẫn luôn có thời gian, đến mức cha ta. Hắn tương đối bận rộn, không quá có thể xác định. Bất quá Đoạn tiểu gia đều tự thân tới cửa, hắn chính là lại bận rộn cũng có thể đưa ra trống không. Nô. Đối mặt nhỏ đối tượng trêu chọc Đoạn Ngọc trực tiếp về lấy miệng nghiêm khắc đánh trả. Hắn trực tiếp dùng sét đánh không bằng linh nhi vang đinh đương thế nâng lên nhỏ đối tượng mặt, tại nàng môi son bên trên gặm một cái. Hôm nay cái kia hôn một cái thủ hắn cuối cùng là trả hết. Mãi đến nghe đến trong hành lang có tiếng bước chân, hai người mới tách ra. Diệp Miêu Miêu ngượng ngùng túi lầu xuống, không muốn bị đi ra người nhận ra. Không bao lâu, một cái lao đại gia chậm rãi ung dung đi ra, trong miệng khẽ hát từ trước mặt hai người trải qua, nhưng căn bản không có chú ý tới bọn họ. Đoạn Ngọc túi đầu buồn cười nhìn xem đem đầu chôn trong ngực mình, cùng con đà điểu đồng dạng nhỏ đối tượng. Diệp Miêu Miêu nghe lấy tiếng bước chân càng lúc càng xa, chậm rãi ngẩng đầu lên, liền tại nàng có chút hiếu kỳ, vì cái gì lao đại gia không có một chút động tĩnh thời điểm, liền thấy Đoạn Ngọc bộ kia nghiền ngẫm nụ cười. Nàng lập tức minh bạch cái gì, cả người xấu hổ vô cùng, cái chán dùng sức tại đối phương trên ngực đỉnh một cái. Ngao Đoạn Ngọc che ngực lui về sau một bước, chê bừa, ngươi cảm thấy ngươi lão công tương lai ta sẽ trước công chúng để người khác xem chúng ta thân thiết sao? Để bọn họ tâm can tỳ phổi đau. Ngươi còn nói. Diệp Miêu Miêu một tay bịt miệng của hắn. Thế nhưng vừa nghĩ tới buổi chiều một màn kia, nàng lại liền vội vàng buông tay ra, sau đó bưng kín miệng của mình. Đoạn Ngọc lông mày dương lên, chỉ tay của nàng, ngươi đây cũng là hôn môi gián tiếp đi. Diệp Miêu Miêu sững sờ, buông xuống mắt xem xét, lúc này mới phát hiện dưới tình thế cấp bách che lấy chính mình ngửa tay, liền là vừa vặn dùng để che Đoạn Ngọc miệng cái kia. Liên tiếp bị đùa giỡn, nàng rốt cục là có chút không chống nổi, trực tiếp liền thuấn di biến mất ngay tại chỗ. Đoạn Ngọc không tử tế nở nụ cười. Qua một phút tà hữu, hắn điện thoại nhận đến nhỏ đối tượng tin nhắn. Nội dung chỉ có 4 chữ gặp lại cùng hậu thiên. Đoạn Ngọc trở về một cái tốt dọn, lập tức liền quay người rời đi. Hắn cũng không có tiềm thức về nhà, mà là đang đi ra tiểu khu phía sau, một người tại trên đường phố chẳng có mục đích đi bộ. Một năm không có trở về, kinh đô biến hóa vẫn là rất lớn. Không ít sinh hoạt loại hình linh năng khoa học kỹ thuật đã chậm chậm bắt đầu phổ cập, trạm xe buýt còn có thể nhìn thấy quảng cáo. Đương nhiên nhóm đầu tiên lần linh năng khoa học kỹ thuật, cho dù là phổ cập, cũng vẫn cứ không phải tất cả gia đình đều có thể gồng gánh nổi. Thật giống như đã từng máy tính cùng điện thoại đồng dạng, chung quy phải một cái phát triển quá trình. Đương nhiên Đoạn Ngọc cũng căn bản không quan tâm thứ này giá cả đến cùng là bao nhiêu. Đắt đi nữa hắn hiện tại cũng mua được, huống chi hiện ở trong nước duy nhất linh năng khoa học kỹ thuật công ty 65 cổ phần đều là hắn. Nghĩ muốn cái gì, một điện thoại đi ra, không gian nửa giờ liền có thể có người đưa hàng tới cửa. Bất quá lập tức sốt dẻo nhất còn muốn làm thuộc là thí luyện chi thác. Từ khi mũ bảo hiểm cùng danh ngạch mở cửa về sau, tương quan câu lạc bộ tựa như nấm mọc sau mưa măng, nhiều loại tranh tài càng là tầng tầng lớp lớp. hiện tại mấy có lẽ đã muốn phát triển thành toàn dân hạng mục. Chỉ là đoạn đường này đi xuống cũng chưa tới 200 mét, Đoạn Ngọc liền thấy không ít người cúi đầu tại nhìn thí luyện chi tháp tương quan tranh tài. Đối với bây giờ cái này nhanh tiết tấu thời đại đến nói, người tuổi trẻ áp lực gần như vượt xa bậc cha chú thời đại kia. Viết không xong bài tập, làm không xong công tác, thêm không xong ban. Toàn bộ đều giống như từng cái bao tải đè ở người trên người chúng, ép tới bọn họ bước đi ra rời, ép tới bọn họ dần dần chết lặng. Mà thí luyện chi tháp bên trong cái kia gần như chân thật hoàn cảnh, cái kia để người nhiệt huyết căng phồng chiến đấu tràn diện, không thể nghi ngờ liền trở thành mọi người giải quyết nội tâm kiềm chế tinh thần lương thực. Đoạn Ngọc đi tới một mảnh diện tích không nhỏ trên quảng trường, nhìn xem cái khác chim nhỏ thành đôi vào đối, nhìn xem không có chút nào phiền não đại mụ bọn họ tại cái kia ra sức nhảy quảng trường múa, nhìn xem vị sinh hoạt buôn ba đám người. Hắn yên lặng ngồi ở vỉa hè đường quốc lộ bên trên. Trong đầu hắn suy nghĩ ngàn vạn, sự tình hôm nay từng cọc từng cọc từng kiện thần tốc tại trong đầu hắn hiện lên. Rất nhiều chuyện, hắn trên miệng nói xong không để ý, có thể là một khi yên tĩnh, những chuyện tiếp nhưng lại luôn là chủ động bật đi ra, để hắn không thể không để ý Tây Vương Mẫu, Thiên Đế. Cái này hai tôn đại thần, một cái chuyển sinh phía sau thành bạn gái hắn, một cái chuyển sinh phía sau thành ca hắn. Nhắc tới một điểm liên quan đều không có, đánh chết hắn đều không tin. Có thể là Tây Vương Mẫu vì cái gì muốn chuyển sinh? Lao ca có phải là đã sớm biết chuyện này? Hắn lại vì cái gì muốn nhích lại gần mình? Là vì Trung Sơn Chi Thần sao? Hắn ái mộ Trung Sơn Chi Thần, mà nếu như chính mình một khi hoàn toàn kế thừa Trung Sơn Chi Thần thần bị, Trung Sơn Chi Thần liền khả năng sẽ chết. Cho nên hắn đi tới bên cạnh mình, chẳng lẽ là muốn ngăn cản chính mình? Cái kia Diệp Miêu Miêu thích chính mình cái này đây tính toán là cái gì? Là trùng hợp, vẫn là một chàng vượt quá hắn dự liệu ngoài ý muốn. Còn có, lão ca vì cái gì nhất định muốn cho hắn theo bên trên một cái phục hy nhãn hiệu? Là cho đối phương đánh nghiệm trợ sao? Vậy chân chính phục hy bây giờ tại cái này chàng trong trò chơi, lại đến cùng tại đóng vai nhân vật như thế nào? Đinh. Vi Tấn thanh âm nhắc nhở bỗng nhiên vang lên. Hắn lấy điện thoại ra, xem xét là Diệp Miêu Miêu gửi tới. Miêu Miêu, ngươi đến nhà sao? Đoạn Ngọc Dương mắt suy nghĩ một chút, ân, đã nằm ở trên giường. Miêu Miêu, ta cùng ba mẹ ta nói, ngươi hậu thiên muốn tới. Nhắc nhở một câu, cha ta sau khi nghe xong sắc mặt không quá tốt ta. Cười trộm Đoạn Ngọc trên mặt cũng hiện ra một vẻ tiêu ý, ngón tay ở trên màn ảnh thần tốc nhảy lên, á sao sao, cái tiết nhưng làm sao bây giờ à? Nhỏ đối tượng không giúp ta nói tốt vài câu. Miêu Miêu, mới không đâu. Để ngươi vừa vặn đức hiếp ta. Thở phì phò Đoạn Ngọc lông mày nhíu lại, ân. Cô nàng, ngươi có tin ta hay không hiện tại liền chạy đi nhà của ngươi, để ngươi biết biết cái gì gọi là ức hiếp. Trong phòng nằm ở trên giường Diệp Miêu Miêu nhìn thấy Đoạn Ngọc gửi tới tin tức, nhảy một cái ngồi dậy. Người này không chỉ có cái kia năng lực, mà lại là thật dám làm như vậy. Nàng đỏ mặt, một bên để phòng đối phương làm đột nhiên tập kích, một bên vội vàng phát cái con mèo nói xin lỗi em muốn, ta sai rồi con mèo vì lại. Diệp Tở gờ một lát sau Đoạn Ngọc thu hồi điện thoại, hai tay chống ở phía sau, ngước đầu nhìn lên trăng sáng. Khó chỉ A chương 532, gặp tương lai nhạc phụ chương 532, gặp tương lai nhạc phụ ngày thứ 3. Mặc cái này, cái này cái đẹp mắt. Cái gì đẹp mắt ta? Đen thui xuyên cùng tiểu lão đầu giống như. Man Man, nghe mụ, liền mặc kiện kia áo khoác nhỏ. Đoạn phụ cầm trong tay một bộ tây trang màu đen, Đoạn mẫu trong tay xách theo một kiện màu đen áo khoác nhỏ. Hai người tranh chấp Đoạn Ngọc mặc cái gì đi gặp tương lai nhạc phụ cùng nhạc mẫu. Mà Đoạn Ngọc người trong cuộc này ngược lại ngồi tại trên ghế sofa, thảnh thơi ăn khoai tây chiên, tới tới lui lui nhìn hai người người một lời ta một câu, nhìn đến còn rất vui vẻ. Đoạn phụ trừng to mắt, này, làm sao lại giống tiểu lão đầu? Đây là trang phục chính thức. Nhân gia toàn gia đều là làm lính, xuyên chỉnh cây điểm, ngay ngắn điểm, đem hình tượng làm tốt một chút, có thể cho người ta lưu cái ấn tượng tốt. Đoạn mẫu hai mắt một phen, tốt hình tượng cái rắm. Nhi tử ngươi chuyện lúc trước huyên náo lớn như vậy, hiện tại ai không biết hắn cái dạng gì? Hắn còn có hình tượng gì? Xuyên đẹp mắt một chút, ít nhất dáng dấp lên đến để người ta không cách nào bắt bẻ a. Đoạn phụ há to miệng. Có đạo lý. Đoạn Ngọc, không phải, chờ chút ta, làm sao lại có đạo lý? Đoạn Ngọc không vui nói, ta Đoạn Ngọc cái kia vừa đi ra ngoài, vung cánh tay lên một cái kia nguyện ý đi theo ta biển người đi. Ta đi đến đâu nhân gia không được gọi ta một tiếng hảo thiếu niên, thấy người nào không được cho ta dựng thẳng cái ngón cái. Ta hình tượng cặc cặc tốt thật sao? Đoạn mẫu nhìn hắn giơ ngón tay cái bộ dạng, lườm hắn một cái, ngươi không sai biệt lắm, ngươi không xấu hổ, ta đều cảm thấy xấu hổ. Đoạn Ngọc. Cuối cùng Đoạn Ngọc đến cùng vẫn là mặc màu đen áo khoác nhỏ ra khỏi nhà. Mãi đến bước ra khỏi nhà, đi đến cửa thang máy thời điểm, lão mụ còn đuổi theo ra đến nói cho hắn, nhất định muốn có lễ phép, đáng tin cậy một điểm, đi nhân gia nhà hỗ trợ làm chút sống. Đem ngươi cái kia cả lơ phất phơ sức lực cho ta kiềm chế. Ưỡn ngực, ngẩng đầu, vểnh lên cái mông. Đoạn Ngọc trực tiếp biến thành tom mèo hình dạng. Đoạn mẫu nâng cái chán đầu. Đi đừng vểnh lên, quá xấu. Đoạn Ngọc bĩu môi, lẩm bẩm trong miệng, chỗ nào xấu, ta cực kỳ đẹp trai tốt ta. Leng keng. Thang máy đến, hắn đi sau khi đi vào mãi đến cửa thang máy đóng lại, hắn bỗng nhiên sửng sốt. Ta vì cái gì muốn thang máy? Cái này một buổi sáng đều cho hắn làm hồ đồ rồi. Hắn vô vô cái chán, sau đó một cái tiềm thức biến mất tại trong thang máy. Nguyên bản liền trong thang máy hàng xóm nhìn xem đứng ở phía trước người trực tiếp biến mất, cả người đều choáng váng. Đoạn Ngọc thân hình lóe lên lại về tới thang máy, "Này ca môn, ngượng ngùng hù dọa ngươi nào, thời gian đang gấp, xin lỗi xin lỗi." Nói xong liền lại mất tung ảnh. Leng keng. "Quỷ a." Thang máy đến tầng 1, người bên ngoài vừa định đi lên phía trước, người ở bên trong đột nhiên ngao ngao ra bên ngoài chạy, cho tất cả mọi người sợ ngây người. Mà tiểu khu nháo quỷ chuyện này tại về sau cũng rất nhanh tại toàn bộ tiểu khu truyền ra, huyên náo lòng người bàng hoàng, thậm chí liền cục giám võ người đều đến đi một chuyến. Kết quả cục giám võ nhân nhất nhìn, giới không đoạn tiểu gia nhà sao? Một bọn người liền giám sát đều không có nhìn quay đầu bước đi. Giới không náo thế này, vị gia này tại cái kia ngồi, chính là thần tiên tới cũng phải đập cái đầu, nào có tiểu quỷ dám ở cái này gây sự. Cái này mẹ nó là nghĩ ngại chết không đủ chết để, nghĩ lại chết một lần a. Đoạn Ngọc không biết chính mình cử chỉ vô tâm, náo ra bao lớn ô long. Đương nhiên hiện tại hắn cũng căn bản không có cái kia tâm tư đi nghĩ những thứ này. Nghĩ phía trước du lịch hư không, các giới, khi đó hắn là bực nào hăng hái. Cùng Xuân Thần Cú mang đình nghỉ mát thưởng thức trà, cùng Hỏa Thần Trúc Dung ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm câu cá, cùng Thu Thần Nhục Thu chính diện đối cứng, cùng Đông Thần Huyền Minh lẫn nhau trọng, cùng Hậu Thổ Thần chỉ chuyện trò vui vẻ. Mà hắn lúc này lại giống như là một cái phạm sai lầm, ngồi tại lao sư trong phòng làm việc học sinh tiểu học, hai tay đặt ở trên đầu gối, ngồi bản bản chính chính, hoàn toàn không có phía trước hăng hái. Đến mức nguyên nhân, Vương Thanh Mai bưng một đĩa cắt gọn đĩa trái cây đi ra, đến, tiểu đoạn, ăn trái cây. Đoạn Ngọc liền đội vàng đứng lên, ai, cảm ơn A-Z. Nhanh ngồi xuống. Coi như là tại từ kỷ ra, đừng gò bó. Vương Thanh Mai cười nói. Đoạn Ngọc dương mắt quét mắt sụ mặt Diệp Thịnh, yên lặng lau mồ hôi trên trán, ai, đúng vậy bên cạnh Diệp Miêu Miêu hết sức vui mừng, cười đến nhánh hoa run rẩy. À, đúng, bên trong cái Đoạn Ngọc lại đứng lên, xoay tay một cái, lập tức mấy cái hộp xuất hiện tại trên bàn trà. Ai ơi, tới thì tới nha, còn mang thứ gì? Vương Thanh Mai trách cứ. Đoạn Ngọc cười cười, muốn được, đây là nên tận lực thực hiện cấp bậc lễ nghĩa nha. Nói xong hắn trực tiếp vớt lên một cái hộp, vừa mở ra bên trong trưng bày mấy viên trong suốt long lanh trái cây, loại này linh quả không có có danh tự, là một vị trưởng bối bồi dưỡng ra đến, cũng không có gì quá lớn công hiệu, bất quá cũng có thể tăng cái thọ, thăng cái cấp gì đó, hương vị chua ngọt cửa ra vào, còn rất khá, cho nhị lão ngài nếm cái tươi. Bất quá ngài hai vị tình huống hiện tại, vẫn là không thích hợp ăn nhiều, ăn một miếng hoán một chút tiêu hóa một cái lại tiếp tục. Hắn làm như vậy đồng thời không phải là vì khoe khoang chính mình có nhiều bản lĩnh, mà là những thứ này xác thực đều là đồ tốt, thế nhưng nếu như thực lực không đủ người ăn vậy, là rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Kỳ thật trước khi tới hắn liền lên lưới điều tra tư liệu, nói là lần đầu tiên đi nhà gái bên trong, mang chút bên trong không chạy đồ vật liền được, nếu như đưa quá tốt, lần sau liền không có đưa. Mà còn đưa quá đồ tốt cũng ra vẻ mình rất khoe khoang, rất không có chủng loại. Hắn cũng cảm thấy thật có đạo lý. Có thể là hắn bên này đồ vật đại đa số đều không thích hợp làm lễ vật đưa, cho nên vì thế hắn ngày hôm qua còn rất tốt chuẩn bị một phen. Thủy thần đưa linh quả không coi là cực phẩm, ít nhất với hắn mà nói, thứ này công hiệu đúng là đồng dạng. Những đan dược khác ga linh thực loại hình, ngược lại là không có quan hệ gì. Đoạn Ngọc vừa nói vừa cầm lấy một cái hộp, mở ra phía sau là một sợi dây chuyền. Đây là đưa cho A-Z. Vương Thanh Mai xem xét dây chuyền kia liền biết tuyệt đối không phải phàm phẩm, nhận lấy phía sau, lại có chút xấu hổ, cái này quá quý giá đi. Mà còn ngươi phía trước liền để Miêu Miêu đưa tới một đầu không có chuyện gì. Thứ này là chính ta làm đến, giá trị không được mấy đồng tiền. Đoạn Ngọc cười nói, mà còn cái này một sợi dây chuyền là thăng cấp bản, ngài nhìn dây chuyền bên trên có cái lỗ khảm, ngài quay đầu đem lúc trước sợi dây chuyền đặt ở lỗ khảm bên trên, hai sợi dây chuyền liền có thể hợp hai là một, tương đương với ba loại kiểu dáng, ngài liền đổi lấy đeo liền được. Vương Thanh Mai nghe vậy cũng không tại chối từ, nhìn lấy trong tay dây chuyền là càng xem càng thích. Hừ, Diệp Thịnh gặp thê tử như thế dễ dàng liền bị thu mua, khẽ hừ một tiếng. Đoạn Ngọc liếc trộm hắn một cái, sau đó tranh thủ thời gian cầm lên một cái khác hộp đấm, xét thấy công tác tính chất, ta biết thúc thúc ngài không thể đeo những này đồ trang sức loại hình, cho nên liền cho ngài làm một khối đơn. Diệp Thịnh vốn là nghĩ lại cho tiểu tử này một hạ mã uy, có thể là vừa nghe đến đơn cái này chữ, hắn ánh mắt vẫn là không có nhịn không được liếc mắt một cái, sau đó con mắt liền nhấc không nổi. Trong hộp là một khối cơ giới biểu, tiểu dáng ngược lại là không có gì đặc biệt, thế nhưng từ hắn cái góc độ này nhìn lại có thể nhìn thấy khối này đơn bên trên có màu vàng kim nhạt vầng sáng nở rộ, giống như là Phật quang đồng dạng. Còn nếu là bày ngay ngắn nhìn, đơn trên bàn cái kia điêu khắc một đầu thất thải thần long, hơi rung nhẹ, giống như là sống lại đồng dạng. Diệp Thịnh trên mặt biểu lộ thay đổi, như nhặt được trí bảo đồng dạng đem hộp gấm nâng trong tay. Đoạn Ngọc thấy thế khỏe miệng khẽ nhếch. Trước khi đến Miêu Miêu liền cùng hắn thông qua khí. Đại Diệp đồng chí nói thế nào cũng là Diệp gia ở kinh đô đại gia, lúc còn trẻ cũng đã làm hoa hoa công tử. Lúc còn trẻ không có gì không tốt ham mê, liền có một yêu thích, đó chính là thu thập đơn. Bất quá về sau ngồi lên cao vị về sau, vì để tránh cho người khác nói xấu, hắn cũng liền không có lại mua qua những vật này. Nhưng không có mua qua, không đại biểu không thích. Đoạn Ngọc trên mặt nụ cười, thúc thúc, thế nào, ngài còn thích không? Diệp Thịnh lấy lại tinh thần, vội ho một tiếng, khục, ân, có lòng. Đoạn Ngọc nghiêng đầu đi cho Diệp Miêu Miêu trừng mắt nhìn. Giải quyết. Đường ngăn cách. Cái này một chương dẫn nước. Ta biết, chính ta nhận tội. Thế nhưng à, kịch bản quá chặt góp lời nói sẽ để cho người sinh ra cảm giác mệt mỏi, cho nên coi như là thư giãn một tí tâm tình, dù sao căng chặt có độ nhà, a ha ha. Chương 533, tâm ma kiếp chương 533, tâm ma kiếp đến tiểu đoạn, hai nhà chúng ta đến uống một chén. Được rồi. Nếu như nói một khối đơn còn chưa đủ lấy đánh bại một cái lao phụ thân trong tương lai nữ tế trước mặt ngạo kiểu, như vậy mặt khác lại thêm một bình rượu ngon lời nói. Đại Diệp đồng chí là triệt để không kiềm chế được. Một cái đơn, một cái rượu. Đoạn Ngọc xem như là cho hắn nắm gắt gao. Trên bàn cơm một già một trẻ đụng vào một ly. Đoạn Ngọc nhìn xem nhạc phụ muốn một cái khó chịu tiết tấu, tranh thủ thời gian đặt chén rượu xuống, nhắc nhở, thúc, rượu này tương đối mạnh, mà còn âm khí hơi nặng, ngài kiềm chế một chút. Này, không có chuyện gì. Diệp Thịnh cười vung tay lên, nâng chén liền hướng trong miệng rót. Cái gì liệt tiểu hắn không uống qua. Kết quả rượu vừa vào cổ, tiểu lão đầu lập tức mở to hai mắt nhìn. Rượu mới vào cửa ra vào lúc, trong miệng liền phảng phất có ngàn vạn căn băng châm tại trong miệng không chút kiêng kỵ xuyên qua, chỉ một nháy mắt liền phảng phất cả trương miệng đều bị đóng băng. Sau đó chính là một cổ hàn lưu theo yết hầu trượt đi mà xuống, nối thẳng vào dạ dày. Toàn bộ lồng ngực cùng phần bụng cũng nháy mắt lộ ra một tia hàn ý lạnh lẽo. Bên ngoài Diệp Miêu Miêu cùng Vương Thanh Mai nhìn thấy Diệp Thịnh một chén rượu vào trong bụng phía sau, trên mặt cấp tốc kết lên một tầng băng sương, cho hai người đều sợ hãi. Đoạn Ngọc thở dài, tranh thủ thời gian trước ra hiệu hai người không có việc gì, sau đó bàn tay tại nhạc phụ phía sau vỗ nhẹ. Một cỗ giống như đầu hạ dòng nước ấm tràn vào Diệp Thịnh trong cơ thể, trên mặt hắn băng sương thoáng qua hòa tan, mà dạ dày đoán kia hàn lưu lại chuyển hóa thành nhất năng lượng tinh thuần bọt lên thẳng vào thức hải. Trong chốc lát Diệp Thịnh toàn thân giật mình, trong miệng thốt ra một cái hàn khí. Thoải mái. Hắn không có quản Vương Thanh Mai hai mẫu nữ ánh mắt khác thường, nhắm mắt lại nhẹ nhàng hít một hơi. Nhất thời hắn chỉ cảm thấy cả người đều thông thấu, có một loại linh hồn xuất khiếu bay lượn tại thiên tế thoải mái. Sau đó một giây sau, hắn chỗ mi tâm đột nhiên tách ra một vệt ánh sáng hoa, tiếp lấy một đạo kịch liệt thần hồn lực lượng lấy hắn làm trung tâm chấn động ra đến. Ha ha ha, thông khoái a. Diệp Thịnh mở choàng mắt, trong mắt bắn ra một vệt tinh quang. Một chén rượu vào trong bụng, vậy mà để hắn trực tiếp từ nguyên anh kỳ đột phá đến hóa thần kỳ. Đoạn Ngọc cười thu tay lại, ngài nhìn, cùng ngươi nói, ngài còn không tin, rượu này mỗi lần nhấp một ngụm nhỏ liền được, đợi đến cảm giác hàn ý toàn bộ biến mất về sau, lại tiếp tục uống. Diệp Thịnh đầy mắt ngạc nhiên nhìn xem hắn, tiểu đoạn, cái này là rượu gì? Vậy mà có thể có rèn luyện linh hồn công hiệu. Đoạn Ngọc khẽ mỉm cười, U Đô đặc sản, Minh Hồn dẫn. Rượu này là dùng dục thủy hà nước, còn có U Đô đặc thù nhiều loại linh quả ủ chế mà thành. Cùng Mạnh Linh dẫn đồng dạng, đều là xuất từ Mạnh Bà xuất phẩm, tại U Đô thứ này có thể là so Mạnh Bà thang còn muốn được hoan nên đồ uống. Dù sao Mạnh Bà thang cái đồ chơi này cũng liền có thể uống một lần, còn không nhớ được hương vị. Diệp Thịnh giật mình, hầu kết nhấp đô, U Đô. Là trong truyền thuyết cái kia sao? Đoạn Ngọc nhẹ gật đầu, bưng chén rượu lên, uống một ngụm. Thật sự có U Đô tồn tại. Vương Thanh Mai che miệng, đầy mặt kinh ngạc. Thế nhưng kinh ngạc đồng thời lại lòng tràn đầy hiếu kỳ, trong truyền thuyết U Đô đến cùng là dạng gì, vì vậy dắt lấy Đoạn Ngọc liền bắt đầu hỏi lung tung này kia. Đoạn Ngọc dứt khoát liền đem hình ảnh cùng hưởng cho các nàng. Khi thấy U Đô cái kia khoa học kỹ thuật cảm giác tràn đầy hoàn cảnh lúc, Vương Thanh Mai cùng Diệp Thịnh đều khiếp sợ đến tột đỉnh. Linh khí phục tô phía trước, rất nhiều người đều tại truy tìm tử vong chân lý, làm người sau khi chết nơi quy tụ vị trí mà ồn ào đến không thể dàn xếp. Cứ việc thời lượng có người nói gặp phải sự kiện linh dị, thế nhưng lâu như vậy cũng căn bản không có người thực tế chứng thực qua. Không nghĩ tới. Thật không nghĩ tới, thế gian này vậy mà thật tồn tại như thế một cái người chết thế giới. Vậy chúng ta sau khi chết, cũng sẽ đi U Đô sao? Vương Thanh Mai hỏi. Trước đây cũng nghĩ qua vấn đề sinh tử, cũng từng có lúc, tại một cái nào đó thời khắc sâu sắc hại sợ chết vong. Có thể là khi thấy U Đô hoàn cảnh về sau, nàng chợt phát hiện. Tử vong tựa hồ không có đáng sợ như vậy. Đoạn Ngọc nghe vậy trực tiếp cười, A Di, có ta ở đây, các ngài sẽ không có ngày đó. Mà Vương Thanh Mai lại xua tay, tất cả thuận theo tự nhiên là tốt, làm bên người bằng hữu, thân nhân có một ngày đều không còn nữa, cái kia sống lâu dài cũng sẽ là một loại gánh vác, không có ý gì. Đoạn Ngọc sững sờ, sau đó cả người xa vào đến suy nghĩ sâu xa bên trong. Vấn đề này, hắn đúng là không có suy nghĩ tỉ mỉ qua. Hắn vẫn luôn muốn để người bên cạnh sống lâu dài, hắn lúc trước cảm thấy chỉ cần có thể trường sinh, hẳn là không có người sẽ không nghĩ a có thể là nghe đến tương lai nhạc mẫu lời nói, hắn không khỏi nghĩ tới mình kiếp trước. Nếu như không có gặp phải Đoạn Kiệt tính toán, nếu như không có bị Trung Sơn Chi Thần chọn trúng, nếu như hắn lúc ấy không có chết, nếu để cho hắn vĩnh sinh bất diệt cơ hội, hắn sẽ lựa chọn thế nào đâu? Nghĩ đến cái này hắn liền nghĩ tới Trung Sơn Chi Thần, nhớ tới đối phương đứng tại đỉnh núi, nhìn tình người ấm lạnh, nhìn thương hải tăng điển, nhìn chúng sinh tại giữa sinh tử trôi dạt, vô tận cô độc thường kèm hai bên, thế gian này tất cả tại hắn mà nói đều là không có chút nào lòng cảm mến. Có lẽ tại bàn cổ đại thần chết đi một khắc này, hắn liền không còn có bằng hữu, không còn có thân nhân. Đoạn Ngọc trong mắt tràn ngập mê man, hắn không dám tưởng tượng, nếu có một ngày phụ mẫu đột nhiên nói cho hắn không muốn trường sinh, vậy hắn nên làm cái gì? Hắn muốn người bên cạnh có khả năng mãi mãi đều bồi tiếp hắn. Có thể là mỗi người đều có ý nghĩ của mình, bọn họ đều có chính mình lựa chọn quyền lợi, chính mình là có hay không nên can thiệp. Hoặc là nói, hắn là có hay không có quyền lợi can thiệp. Nhưng nếu như cuối cùng hết thảy tất cả, chứ hắn đều sẽ đi về phía tuyệt diệt. Vậy hắn hiện tại cố gắng, lại đến cùng là vì cái gì? Cuối cùng không phải là công dã tràng. Cái này chư thiên vạn giới, chư thiên vạn tộc sinh tử trầm luân cùng hắn cùng làm. Cái kia thiên đạo cùng hư không ý chí ai thua ai thắng cùng hắn lại có quan hệ gì? Cho nên cuối cùng hắn biến thành Trung Sơn Chi Thần, sau đó mở ra một cái luân hồi mới. Cái kia cùng hắn đến lúc đó nghĩ trăm phương ngàn kế đi tìm đường chết, bằng không vẫn là thừa dịp hiện tại đinh. Lệnh ra so ba bút. Tỉnh lại tiểu tử. Đoạn Ngọc thức hải kịch chấn, thân thể run lên, đột nhiên kịp phản ứng, toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng. Thảo, ta mẹ nó mới vừa cương đến cùng suy nghĩ cái gì? Hắn vậy mà tại một đoạn thời khắc, động lên bản thân kết thúc suy nghĩ. Đinh, là tâm ma kết rồi. Là vừa vặn mẹ Diệp lời nói trong lúc vô tình xúc động vận mệnh ngươi bên trong kiếp nạn. Đây cũng là thiên đạo bố trí cơ chế một trong. Đinh, giống ngươi cái này cũng sớm đã vượt qua tiên giai tiêu chuẩn, lại thời gian dài không có phóng ra một bước tiên người, bị thiên đạo định nghĩa là làm mầm thai vạ. Đinh, nhằm vào các ngươi loại này mầm thai vạ có khả năng thanh trừ hết tự nhiên là tốt nhất, thế nhưng thiên đạo cái kia tính tình người cũng rõ ràng, cho nên mới làm như thế cái kiếp nạn. Đinh, vượt qua được, tương lai 10 năm đem sẽ lại không có vấn đề gì, thế nhưng như không độ qua được, hoặc là liền lệnh hoặc là đời này cũng đừng nghĩ thành tiên. Đoạn Ngọc nghe xong hệ thống sau khi giải thích, trong lòng một trận hoảng sợ. Mẹ nó, thiên đạo cái này lão lục. Chương 534, chuẩn bị bế quan. Chương 534, chuẩn bị bế quan. Đoạn Ngọc. Đoạn Ngọc. Ngay tại vì mới vừa phát sinh sự tình nghĩ mà sợ thời điểm, chợt nghe Diệp Miêu Miêu tiếng hô hoán. A, làm sao vậy? Đoạn Ngọc lấy lại tinh thần quay đầu nhìn sang. Sau đó liền thấy Diệp Miêu Miêu các nàng một nhà ba người, lúc này toàn bộ đều trên mặt lo lắng nhìn xem sắc mặt trắng bệch hắn. Ngươi vừa vặn làm sao vậy? Diệp Miêu Miêu nắm chặt tay của hắn, lập tức cảm giác trong lòng bàn tay truyền đến một tia lạnh bớt, ngươi tay làm sao lạnh như vậy? Trong ấn tượng của nàng, Đoạn Ngọc bình thường tựa như là một cái lò lửa nhỏ đồng dạng, cho dù là tại băng thiên tuyết địa bên trong, đứng ở bên cạnh hắn đều cảm giác ấm áp. Mà còn Đoạn Ngọc có thể là võ, đạo song tu, trong cơ thể khí huyết chi lực hùng đựng, làm sao lại cảm giác được lạnh? Đoạn Ngọc thở ra một hơi, lạnh buốt thân thể nháy mắt lại khôi phục lại, nguyên bản gương mặt tái nhợt cũng khôi phục hồng nhuận. Hắn vô vô đối phương mu bàn tay, trấn an nói, không có việc gì, liền là vừa vặn một ý nghĩ sai lầm, đã xảy ra một ít vấn đề, hiện tại đã không sao. Nói xong hắn lại nhìn về phía Vương Thanh Mai cùng Diệp Thịnh, xin lỗi à, thúc thúc Kaji, để các ngươi lo lắng. Gặp hắn sắc thực hình như không có chuyện gì, hai phu phụ người nhẹ nhàng thở ra. Ngươi không có việc gì liền tốt. Bên trong cái, chúng ta tiếp tục ăn cơm. Ân. Aji, ngài cái này thịt vụn quả cả làm tuyệt. Đoạn Ngọc bưng lên bát đũa bắt đầu từng ngụm bắt đầu ăn, một bên ăn vẫn không quên đập cái mông ngựa. Bất quá nên nói hay không hương vị cũng đúng là không tệ. Vương Thanh Mai nghe vậy cười có thể vui vẻ, bắt đầu có thể sức lực cho hắn gấp thức ăn. Sau đó hắn ngạc nhiên phát hiện, hắn ăn cơm tốc độ vậy mà không đuổi kịp đối phương gấp thức ăn tốc độ. Như thế đặc biệt liền rất huyền học. Bên kia Diệp Thịnh lại cho chính mình rót một chén nhỏ minh hồn dẫn. Bất quá lần này hắn hiển nhiên là đã có kinh nghiệm, mỗi lần uống thời điểm cũng chỉ nhấp lên một ngụm nhỏ. Chỉ có Diệp Miêu Miêu, từ đầu đến cuối đều vẫn còn có chút không quá yên tâm, lúc ăn cơm cũng không yên lòng luôn là nhìn chằm chằm Đoạn Ngọc nhìn. Sau khi cơm nước no nê, Đoạn Ngọc bị tương lai nhạc phụ đưa đến phòng khách, hai người bắt đầu thưởng thức trà nói chuyện phiếm. "Tiểu Đoạn A, ngươi cảm thấy bây giờ Hoa Quốc tu hành giới phát triển làm sao?" Vừa lên đến liền hỏi như thế cứng rắn vấn đề sao? Đoạn Ngọc thoáng cân nhắc một chút, nói, "Tại Lam Tinh bên trên mà nói, đã có thể quét ngang tất cả." Diệp Thịnh như có điều suy nghĩ, "Cái kia, đối với yêu tộc đâu?" Đoạn Ngọc rất muốn phách lối nói cho hắn như thành tiên, yêu tộc như cam kết giá bán công khai Seoul. Thế nhưng vừa nghĩ tới hai ngày trước cùng lão ca nói chuyện, hắn vẫn là không có đem như thế phách lối, giả bộ như vậy xin lời nói đi ra. Hắn không có trả lời, mà là hỏi ngược một câu, "Lão Diệp không cùng ngài nói sao?" "Lão Diệp?" Diệp Thịnh ngăn cách một giây mới kịp phản ứng, nói chính là mình đệ đệ Diệp Lăng. Hắn không khỏi cười cười, "Diệp Lăng cùng đám này bọn tiểu tử lẫn vào ngược lại là mờ a." "Diệp Lăng đương nhiên là nói với ta, thế nhưng ta biết, tầm mắt của hắn căn bản so ra kém hai huynh đệ các người, mà còn ta còn biết, doanh điệu bên kia mặc dù hắn là dẫn đầu, có thể là trên thực tế đương gia làm chủ là hai huynh đệ các ngươi." Hắn giống như cười mà không phải cười nhìn Đoạn Ngọc một cái, vẻ mặt kia giống như là tại nói cho Đoạn Ngọc. Đừng tưởng rằng tiểu lão đầu ta cái gì cũng không biết. Mà Đoạn Ngọc đối mặt hắn ánh mắt cùng ám thị, thì là không quan trọng cười cười, ngài làm chúng ta yêu thích quản đống này phá sự đâu. Ai không muốn an an ổn ổn ngồi ăn rồi chờ chết á, ngài nếu là không hài lòng, chúng ta rút đi chính là. Diệp Thịnh trừng hai mắt xách hạ miệng, ta cái này chẳng phải thuận miệng nói sao? Làm sao còn mở không lên nói giỡn đâu. Đoạn Ngọc nhìn xem hắn, cười lắc đầu, ngài không lại đột nhiên nói những này, có phải là lại có người ở sau lưng loạn nói với tuyên? Diệp Thịnh ho khan một tiếng, kỳ thật cũng. Ai, tính toán, ta liền nói cho ngươi biết rõ a. Phía trên đâu cũng đều không phải người mù, tiên giới bên kia thông tin bọn họ đều là lúc nào cũng quan tâm, ta bên này có thể được đến thông tin, bọn hắn cũng đều có thể có được. Hắn thở dài, liền là có chút người à, cảm thấy hai minh đệ các ngươi quyền thế có chút quá lớn rồi, đương nhiên chủ muốn ra vấn đề cũng không hoàn toàn là bởi vì các ngươi hai cái. Bọn họ là lo lắng nếu như chờ đến yêu tộc vấn đề giải quyết, vậy các ngươi. À, vậy chúng ta những này tu vi cường đại, đủ để cải thiên hoán địa tu sĩ. Có thể hay không trái lại uy hiếp đến Lam Tinh hải hòa. Hiện tại Lam Tinh bên này phát triển cấp tốc, mà còn tiên giới tiền tuyến bên kia cũng không có truyền đến quá xấu thông tin, đương nhiên chủ yếu vẫn là một chút cấp độ cao vấn đề bọn họ căn bản là tiếp xúc không đến, cho nên có ít người đã cảm thấy, cái gì yêu tộc họa hẳn là có nói quá sự thật hiểm nghi. Mà còn theo tu hành phổ cập, phát triển mạnh tu hành sản nghiệp, mặc dù thực lực tổng hợp đều đang mạnh lên, có thể là Lam Tinh các quốc gia tỷ lệ phạm tội cũng đều có rõ ràng đề cao. Linh khí phục tô phía trước Hoa Quốc cái dạng gì a? Hiện tại tình huống như vậy cùng lúc trước so sánh, trên lệch quá lớn, cũng là xác thực khó tránh khỏi sẽ chọc người lo lắng. Mà còn Diệp Thịnh có chút khó mà mở miệng. Đoạn Ngọc khẽ mỉm cười, không có chuyện gì, ngài nói. Diệp Thịnh nâng chén trà lên uống một hơi cạn sạch, giải ra chính mình áo sơ mi bên trên cúc cổ áo, vẫn là ngươi lần trước cầm toàn bộ kinh đô người làm con tin sự tình chuyện này thời gian dài như vậy lấy tới vẫn là có không ít người canh cánh trong lòng. Diệp Lăng cũng bởi vì chuyện này, bị phía trên đi tìm nói mấy câu, quan phương bên kia có người nói hắn lấy việc công làm việc tư, đề nghị triệt hồi hắn Long Xảo Long đầu thân phận. Đoạn Ngọc có nhiều hung ác, mọi người đều biết, mà còn hắn không phải quân phương người, cho nên không người nào dám đến tìm hắn gây phiền phức. Vậy làm sao bây giờ đâu? Cũng chỉ có thể đường con cứu quốc. Liền có người muốn để Diệp Lăng thay đổi vị trí, tìm một cái cùng Đoạn Ngọc bọn họ không quen người đến chế hành bọn họ. Đương nhiên loại này ngu ngốc đề án tại nâng lên ngay lập tức liền bị phủ định, đề án người cũng bị hung hăng đánh một trận. Thế nhưng a, thanh âm này đồng thời đi, liền lại không hạ xuống qua. Mặc dù phát ra tiếng người không nhiều, mà còn thanh âm không lớn, có thể là liền để người rất buồn nôn. A Diệp Thịnh nghe đến Đoạn Ngọc cái kia một tiếng cười khinh miệt, bỗng cảm giác không ổn. Tiểu Đoạn A, mặc dù có một ít người đúng là hỗn đản, thế nhưng còn có không ít cũng đúng là thật đang vì tương lai làm cân nhắc, dù sao vị trí khác biệt, bọn họ cần muốn cân nhắc vấn đề cũng khác biệt. Ngài yên tâm, ta đều hiểu, ta sẽ không vơ đũa cả nắm. Đoạn Ngọc nói, ta cười là vì ta phát hiện. Tính toán, không có gì có thể nói. Hắn muốn là nghĩ mỉa mai hai câu, bất quá nghĩ lại, nói những này cũng không có chút ý nghĩa nào. Người quản thiên quản địa, còn có thể quản nhân ra đi bị đánh giám. Mà còn nhạc phụ cũng đã nói, dạng này cũng chỉ là số ít. Hắn cũng minh bạch, có ít người có thể trên mặt nổi nhìn xem nào thiếu, trên thực tế sau lưng so với ai khác đều thấy rõ ràng. Dạng này người các triều đại đổi thay có lẽ đều có. Làm một kiện chuyện xuất hiện nghiêm trọng mất cân bằng thời điểm, bọn họ sẽ xuất hiện, hoặc đồng ý, hoặc phản đối, đi duy trì có lẽ có cân bằng. Bọn họ không tỉ mỉ cứu đúng sai, chỉ để ý cân bằng cùng chế hành. Gia Cát Hầu chính là hướng về phương diện này phát triển. Về sau Đoạn Ngọc lại cùng Diệp Thịnh còn có Vương Thanh Mai trò chuyện một chút việc nhà. Chờ đến buổi chiều nhanh 2 điểm thời điểm, hắn mới từ Diệp ra đi ra. Sau khi ra cửa hắn cùng Diệp Miêu Miêu dắt tay dạo bước tại trong khu cư xá. Người vừa bạn, thật không có việc gì sao? Diệp Miêu Miêu hỏi. Thật không có sự tình. Đoạn Ngọc luốt luốt mái tóc của nàng, chính là ta thực lực bây giờ đối với cảnh giới này đến nói, đã rõ ràng siêu cường, cái này cũng miễn cưỡng xem như là đang nhắc nhở ta, là thời điểm nên phóng ra một bước kia. Diệp Miêu Miêu nghe vậy dừng bước lại, xoay người nhìn hắn, ngươi muốn đóng? Ân, bế quan, thế nhưng không hoàn toàn đóng. Ân. Diệp Miêu Miêu nghiêng cái đầu nhỏ, đầy mặt nghi hoặc. Đoạn Ngọc luốt xuôi cái mũi của nàng, cười thần bí, rất nhanh ngươi liền biết. Đường ngăn cách, cái này một chương, cũng không có gì có thể nói, có nhân tất có quả nha. Luôn có người cho dù là đụng nam tưởng cũng không quay đầu lại, luôn có người cho dù là nhìn thấy người khác đâm đến vỡ đầu chảy máu cũng ôm may mắn tâm lý đi thử một lần. Có một số việc nhìn qua rất nói nhảm, nhưng vấn đề là, dạng này nói nhảm sự tình vẫn thật là phát sinh không ít. Đương nhiên đều có các cách nhìn, không cần thiết tranh luận cái gì. Chương 535, thân ngoại thân chương 535, thân ngoại thân ngày thứ hai. Đông, đông, đông. Ai vậy? Sáng sớm. Ha ha, cửa phòng bị gõ vang, Đoạn Ngọc ngáp một cái tới mở cửa. Vừa mở cửa liền thấy Đoạn Kiệt đứng tại cửa ra vào. Đoạn Kiệt từ trên xuống dưới quan sát hắn một cái, lập tức nói, mua sớm một chút, đi ra ăn cơm. Đoạn Ngọc ánh mắt còn có chút mê man, vướt vướt lộn số tóc, hôm nay mặt trời lại đánh phía tây đi ra. Sau khi ra ngoài hắn uống một cốc nước lớn, sau đó nâng lên bánh rán liền bắt đầu gặm. Phụ mẫu các nàng đâu? Đoạn Kiệt hỏi. Đoạn Ngọc suy nghĩ một chút, tựa như là mang theo tiểu thí hải đi vườn bách thảo chơi, còn gọi ta đi tới, ta lười động. Đoạn Kiệt cũng ngồi ở bên cạnh gặm bánh rán, lại nghe hắn đông nhiên hỏi một câu không biên giới lời nói, bản thể đi đột phá. Đoạn Ngọc mở ra chuẩn bị cắn bánh rán miệng rộng dừng một chút, nhưng rất nhanh liền khôi phục thái độ bình thường, đối với bánh rán hung hăng cắn một cái. Ngươi thế nào nhìn ra được? Ta cái này thân ngoại thân luyện chế ta cảm giác không có tật xấu gì à, chính ta mặt đối mặt cũng nhìn không ra vấn đề, ngươi thế nào liếc mắt một cái liền nhìn ra? Đoạn Kiệt quét mắt nhìn hắn một cái, ngươi thân ngoại thân không có hư không thuộc tính, dù cho ngươi khí tức che giấu cho dù tốt, thế nhưng thực lực hơi mạnh hơn một chút cùng hơi có chút nhãn lực đều có thể nhìn ra. Ân, thiên tiên kỳ, còn rất khá, xem ra hi hòa cho ngươi đều là nghiêm chỉnh đồ tốt. Đoạn Ngọc túi đầu liếc nhìn thân thể của mình, trong miệng không khỏi thầm nói, ta bản thể thực lực cũng không yếu à, ta thế nào liền không nhìn ra bởi vì ngốc thôi. Đoạn Kiệt nét miệng lên trêu chọc nói, ai, ngươi khoan hãy nói, ta phát hiện ngươi tựa hồ có thành tựu vạn giới đóa hoa giao tiếp tiềm lực à, cùng ai đều có thể lăn lộn bản lĩnh, nếu không, ngươi suy nghĩ một chút cái phương hướng này, dạng này về sau chúng ta liền không thiếu tài nguyên. Tới ngươi a. Đoạn Ngọc tức giận chọc một câu, muốn làm tiểu gia ta cũng là làm chư thiên vạn giới tổng biểu bà tử. Vừa nhắc tới cái này, Đoạn Kiệt lập tức hai mắt tỏa sáng, cái kia tốt, đến lúc đó cái này tiên đế cho ngươi làm thôi. Được a. Đoạn Ngọc biết miệng, chờ ta lên làm tiên đế, chuyện thứ nhất chính là đem ngươi phía trước tầm cung đổi thành nhà vệ sinh. Đoạn Kiệt không quan trọng giang tay, ngươi nếu là thật có thể lên làm tiên đế, ngươi chính là đem cái kia đổi thành chuồng heo ta đều không quản. Hai huynh đệ trộn lẫn vài câu miệng thời gian, trong tay bánh rán cũng đều ăn xong rồi. Đoạn Kiệt đưa trong tay túi ni lon đoàn A ném vào trong giỏ rác, ngươi lần này không mang theo hộ đạo người, có phải là có chút quá mạo hiểm? Đoạn Ngọc tiện tay lau miệng, hiện tại thật có bản lĩnh giết ta, chỉ muốn xuất thủ, lao lý bọn họ có hay không tại đều không có cái gì chứng dụng, mà còn tại ta trên địa bàn của mình. Ta còn thực sự cũng không tin có người có gan dám ra tay với ta. Đoạn Kiệt nghe xong nửa câu nói sau, nhẹ gật đầu, hắn đã biết tiểu tử này bản thể đi đâu rồi. Ở bên kia, xác thực không có người động được hắn. Cái kia đi, có chuyện ngươi cứ nói. Ta trở về. Nói xong Đoạn Kiệt liền trực tiếp biến mất. Chờ hắn đi rồi, Đoạn Ngọc từ trên ghế xạ lòn đứng lên đi đến bên cửa bên trên kính chạm đất phía trước, quan sát tỉ mỉ chính mình cô này thân ngoại thân. Cũng không biết nhỏ đối tượng có thể hay không một cái nhận ra lúc trước gặp rời đi Cam Sơn giới phía trước, Tây Hỏa Nương Nương nói với hắn xong thì thầm phía sau, liền đem luyện chế thân ngoại thân phương pháp cùng tài liệu cho hắn. Nói là để hắn có thời gian nhiều bồi bồi người nhà. Nàng là làm mẹ người, hiểu rõ nhất đối hài tử cái kia phần nhớ, cũng biết hài tử tại bên ngoài mạo hiểm, làm mẹ sẽ có bao nhiêu lo lắng. Chỉ là bình thường các nàng cái gì cũng không nói mà thôi. Mà tựa như lão ca vừa bảo nói, Tây Hỏa Nương Nương cho luyện chế thân ngoại thân tài liệu đều là đồ tốt, cái này thân ngoại thân vừa luyện chế đi ra, cảnh giới của hắn liền đã đạt đến thiên tiên kỳ. Mà thân ngoại thân cùng bình thường phân thân so sánh, ưu thế lớn nhất chính là ở chỗ bất tất câu nệ tại tự thân cảnh giới, luyện chế ra đến có thể đạt tới như thế nào độ cao, chủ yếu là bằng vào tài liệu luyện chế cùng thực lực. Cũng chính là nói, chỉ cần có tài liệu, có thực lực, dù cho không phải từ tự luyện chế cũng không có quan hệ. Có chút cùng loại với khối lỗi, thế nhưng bản chất lại cao hơn khối lỗi. Nhưng đây là ưu điểm đồng thời, cũng đồng dạng là khuyết điểm lớn nhất. Thân ngoại thân cảnh giới trên cơ bản là theo tài liệu đi, đến cái kia một cảnh giới, cũng liền trên cơ bản cố định, không cách nào thông qua tự chủ tu luyện tăng lên cảnh giới, nhất định phải tìm kiếm càng tốt tài liệu tiến hành bổ khuyết cùng luyện chế lại một lần, mới có thể tiếp tục tăng lên cảnh giới của hắn. Hơn nữa còn có một chút, chính là thân ngoại thân không cách nào kế thừa bản thể chỗ có năng lực. Ví dụ như Đoạn Ngọc cái này một bộ thân ngoại thân, mặc dù có khả năng vận dụng thời không quy tắc, thế nhưng có khả năng đạt tới trình độ lại hết sức có hạn. Mà bản thể linh kỹ, cố này thân ngoại thân cũng một cái đều không có kế thừa tới. Chỉ có thể thông qua lúc trước sử dụng các loại năng lực loại cảm giác này, đến tự hành tiến hành phục khắc sử dụng. Bất quá thân ngoại thân không có trung sơn chi thần chuyển thừa giá trị, cho nên tại thời không chi lực vận dụng lên kém thực tế quá nhiều. Mà còn trúc long lĩnh vực cùng trúc long khu cũng hoàn toàn không cách nào sử dụng, cái này cũng liền dẫn đến cỗ thân thể này quyết không thể giống bản thể như thế khắp nơi phong túng. Còn có chính là linh văn, minh văn một đạo cũng cơ bản phế đi, còn phải lần nữa luyện thêm mới được. Hiện tại duy nhất không có chịu ảnh hưởng chính là võ đạo, tính cả võ đạo chân ý ở bên trong đều hoàn mỹ phục khắc đến cỗ thân thể này bên trên. Dù sao thời không chi đạo là trung sơn chi thần ban cho, còn có thống tử hỗ trợ phụ trợ, hắn đa số đều là dùng có sẵn. Chỉ có võ đạo mới là hắn đầu đuôi ngọn nguồn, hoàn hoàn chỉnh chỉnh một mực dựa vào chính mình cảm ngộ mài luyện được. Cho nên Đoạn Ngọc đem thanh ngọc thương lưu tại bên này, bản thể bên kia chỉ để lại một cái hắc phong ngọc. Mà cùng lúc đó, tại U Minh Vô Nhật Chi Quốc, Trung Sơn bên trên, Đoạn Ngọc bản thể cũng đã làm tốt sáng giới cùng bắt đầu hoàn mỹ phi thăng chuẩn bị. Đinh. Từ xưa tới nay, tính toán thành tựu hoàn mỹ phi thăng người nhiều không kể xiết, thế nhưng trên thực tế chân chính người thành công, cho tới bây giờ cũng chỉ có 4 người. Nếu như ký chủ ngươi thành công, vậy ngươi đem sẽ trở thành cái kia người thứ 5. Buồn cái. Đoạn Ngọc hít sâu một hơi, mặc dù từ trúc dung lão tổ tông nơi đó biết được hoàn mỹ phi thăng tỷ lệ thành công rất thấp, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ như vậy thấp. Cái kia bốn cái, ngươi có thể nói một chút sao? Để ta cũng chiêm ngưỡng một cái. Đinh. Cái thứ nhất, đồng thời cũng là cái thứ nhất đưa ra hoàn mỹ phi thăng phương án người, Thiên Hoàng, Toại Nhân Thị. Đinh. Cái thứ hai, chính là ngươi thẻ thân phận Nhân Hoàng, Phục Hy. Đinh. Cái thứ ba, ngươi giả tức phụ Hoa Hoàng, Nữ Hoa. Đoạn Ngọc khỏe miệng cũng rút, mặc dù sự thực là như thế chuyện này thực, thế nhưng ngươi cái này hình dung có phải hay không có chút không thích hợp? Bất quá hoàn mỹ phi thăng vậy mà là Toại Nhân Thị nói ra, hơn nữa còn tới một cái ba văn tháo. Vị này Toại Nhân Thị lão tổ tông là thật có chút quá bờ UG. Cái kia cái thứ tư đâu? Đinh. Cái thứ tư nha. Nàng không phải nhân tộc, liền không nói. Cái gì đồ chơi liền không nói. Đoạn Ngọc kháng nghị nói chuyện nói một nửa, thống tử ngươi dạng này rất muốn ăn đòn ngươi biết không? Đinh. Ta biết ta. Nhưng ngươi có thể làm gì được ta đâu? À thì cứng rắn. Đoạn Ngọc nắm đấm lập tức cứng rắn. Đinh. Đi, đừng bá ngao. Tranh thủ thời gian chân chu thống khoái. Đến, nghe ta chỉ huy, bước đầu tiên, lấy ra sáng giới châu, đem sáng giới châu lấy chính ngươi bản nguyên luyện hóa. Đoạn Ngọc đem mắng chửi người xúc động ép xuống, bình phục tâm trạng, lấy ra sáng giới châu, điểm nhẹ mi tâm lấy ra một tia bản nguyên chính mình bản nguyên, đem chuyển vào trong đó. Sáng giới châu nhất thời tỏa ra một đạo huyền bí vầng sáng, mà tới đồng thời, Đoạn Ngọc liền cảm giác được cái này sáng giới châu đã thành hắn độc hưởng đồ vật. Đinh. Bước thứ hai, tiến vào sáng giới châu bên trong. Đoạn Ngọc vẫn như cũng làm theo, tâm niệm vừa động cả người trực tiếp tiến vào sáng giới châu bên trong. Lúc này sáng giới châu nội bộ là hỗn độn một mảnh, thứ gì đều không có. Đinh. Bước thứ ba, phóng thích bản nguyên chi lực. Chương 536, sáng giới Đoạn Ngọc nhắm mắt lại, thần niệm đưa về khí hải bên trong, trước dẫn dắt ngũ hành chi thần bản nguyên chi lực bay ra khí hải, hướng lên trên mà đi. Cuối cùng năm đoàn bản nguyên chi lực từ trong miệng bay ra, lơ lửng trên đỉnh đầu hắn, giống như tại khí hải bên trong đồng dạng, ngũ đại bản nguyên vây thành một vòng tròn, lẫn nhau ở giữa đều có liên lụy, nhưng cũng lẫn nhau bài xích. Cái này cũng liền dẫn đến ngũ đại bản nguyên lẫn nhau gần, nhưng lại từ đầu đến cuối không cách nào triệt để hòa vào nhau. Đoạn Ngọc ánh mắt ngưng lại, tâm niệm vừa động, đồng thời thôi động ngũ đại bản nguyên. Trong chốc lát ngũ đại bản nguyên tách ra sáng chói ánh sáng hoa, đem toàn bộ hỗn độn không gian phủ lên thành ánh sáng muôn màu rạng rỡ. Đoạn Ngọc thân hình nổi lên, đứng lặng tại ngũ đại bản nguyên chính giữa, mà theo bàn tay hắn nắm chặt, khẽ quát một tiếng, tan. Ngũ đại bản nguyên nháy mắt hóa thành năm đạo lưu quang hội tụ ở trong lòng bàn tay của hắn, ngưng tụ rót thành một cái ngũ thải ban lan hoành đao. Đoạn Ngọc thu đao tại bên eo, nhắm mắt lại làm cái hít sâu, sau đó ngưng thần tinh khí. Quá trình này bảo trì ba hơi. Đột nhiên, hắn mở to mắt, trong mắt thần quang bắn ra, trên thân bắn ra vô thượng đao ý. Chém. Một đao chém ngang mà ra, một đạo ngũ thải đao mang hướng bên ngoài quyết tán ra đến. Bởi vậy nhìn, toàn bộ hỗn độn không gian bị một phân thành hai, lấy đao mang làm ranh giới, phía trên là trời, phía dưới là đất. Đoạn Ngọc thừa dịp này thời cơ, đem khí hải bên trong âm dương bản nguyên thả ra ngoài. Hắn tiện tay đem dương chi bản nguyên ném lên trời. Dương chi bản nguyên càng lên càng cao, cũng càng ngày càng sáng, nguyên bản bình hòa năng lượng chợt mà trở nên táo bạo. Cuối cùng dương chi bản nguyên treo cao tại bầu trời tế, hóa thành thái dương tinh. Hắn lại đem âm chi bản nguyên tiện tay ném đi, ôn hòa năng lượng nháy mắt đẩy ra, đem giữa thiên địa tất cả sao động toàn bộ đều áp chế xuống. Mãi đến cao huyền vũ không bên trong, biến thành thái âm tinh. Theo âm, dương thành hình, toàn bộ hỗn độn không gian đột nhiên bắt đầu sinh ra kịch liệt chấn động, giác quan bên trong xung quanh hỗn độn chi khí cuộn cuộn, đồng thời không gian đang lấy một loại tốc độ cực nhanh cấp tốc bành trướng. Trời cùng đất cũng nơi này lúc thay đổi đến càng thêm rõ ràng. Kèm theo không gian trống trải, thiên địa dần dần thành hình, ngũ hành nguyên tố cũng dần dần ở trong thiên địa tràn ngập ra. Đoạn Ngọc tâm niệm vừa động, trên đỉnh đầu thủy nguyên làm ngưng tụ ra từng đóa mây đen. Dưới chân đại địa giạn nứt, dung nham như hỏa long đồng dạng từ trong cái khe phun ra về phía chân trời, trong chốc lát, toàn bộ đại địa liền hóa thành một mảnh đỏ rực. Mà theo cuồn cuộn nhiệt lưu bốc lên, cùng trên trời mây đen lẫn nhau, giữa thiên địa đột nhiên cuồng phong gào thét, mây đen bên trong đồng thời có lôi quang thiểm thước, đinh hai nhức góc tiếng sấm thoáng chốc vang vọng cả phiến thiên địa. Một đỉ đi màu xám nước mưa ngưng kết, chút xuống. Nước mưa rơi xuống dung nham bên trên, sinh ra đại lượng hơi nước, dung nham bắt đầu ngưng kết, nương theo mà đến là từng đợt nổ thật to âm thanh. Trong nháy mắt, từng tòa núi cao vụt lên từ mặt đất, núi non trùng điệp, kỳ phong bày ra. Mà theo địa thế sinh ra biến hóa, nước mưa cùng hơi nước thần tốc ngưng tụ ở giữa, giang hải hồ nước cũng theo đó xuất hiện. Đoạn Ngọc cổ tay khẽ đảo, trong tay ngũ thải hoành đao lần thứ hai chia thành năm phần. Kim, mộc, nước, hỏa tứ đại bản nguyên mỗi một cái lại chia ra làm ba, sau đó hóa thành lưu quang hướng về bốn phía bát phương kích bắn đi, cuối cùng dung nhập giữa thiên địa, đông nam phía tây bắc tứ cực, bát phương lần đầu định, đồng thời còn tạo thành bốn mùa. Mà đứng giữa thổ chi bản nguyên thì tại chỗ sụp đổ, vũ lộ quân chiếm bắn về phía bốn phía bát phương, dung nhập thiên địa phía sau, quý thứ năm giải hạ thành hình. Cuối cùng làm Đoạn Ngọc trong miệng thốt ra một cái tuế nguyệt chi tức tan ở giữa thiên địa, đem mặt trời, thái âm lẫn nhau quan kết hợp lại lúc, phản phất như là cho một máy thông điện đồng dạng, toàn bộ thế giới quy tắc nháy mắt vận chuyển. Thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh bát quái. Từ đó một phương thế giới này, âm dương, ngũ hành, phong vũ lôi điện, tứ cực, bát phương, năm quý quy tắc đều đã hoàn chỉnh. Mà chùi lủi trên mặt đất, cũng cuối cùng xuất hiện cái thế giới đệ nhất lao sinh cơ. Một gốc nhỏ, xanh biếc, tản ra trong suốt ánh sáng xanh lục chồi non, từ cháy đen thổ địa bên trong anh rũ toát ra. Đoạn Ngọc Tuấn thân đi tới chồi non bên cạnh, ngồi xổm người xuống nhẹ nhàng xúc động đụng một cái tiểu gia hỏa. Tất nhiên ngươi là ta phương thế giới này cái thứ nhất sinh mệnh, làm sao cũng phải cho ngươi lên một cái bá khí điểm danh tự, liền để ngươi kiến mục. Thế nào? Đinh, ngươi là thật đơn mặt. Cẩn thận đến lúc đó kiến mục kiện ngươi xâm phạm bản quyền a. Cái kia kêu cái gì? Đoạn Ngọc gãi đầu một cái kia nếu không kêu. Tiểu động nha. Đinh, phúc. Tính toán, ta cảm thấy kiến mục rất tốt, ngược lại thời điểm hắn nếu là thật tới thì ngươi, để hắn sửa cái tên chính là. Đoạn Ngọc hai mắt tỏa sáng, đến lúc đó để hắn đổi tên kêu tiểu đậu nha. Đoạn Ngọc đông nhiên lắc đầu cười một tiếng, tính toán, chỉ đùa một chút, nhân ra cũng không có treo cho ta, tìm người ta góp dạ làm cái gì? Hắn túi đầu nhìn xem cái kia nhỏ chồi non, ngươi là người thứ nhất xuất hiện ở cái thế giới này, vậy sau này ngươi chính là thế giới thụ. Theo hắn tiếng nói vừa ra, cái kia nhỏ chồi non lại nhẹ nhàng lắc lư mấy lần. Về sau xung quanh màu xanh biết thay đổi đến càng thêm nồng hậu dày đặc, mà còn những này thảm thực vật cũng đều tại khai phục phúc lợi ra chỉ bên dưới, lấy tốc độ cực nhanh sinh trưởng. Ban đầu gốc kia nhỏ chồi non, bất quá mấy hơi thời gian cũng đã trưởng thành một gốc cây giống. Đoạn Ngọc không có lại của nó, hỏi tham thống tử nói, thế giới đã sáng tạo tốt, vậy kế tiếp đâu? Đinh, tiếp xuống mới là một bước mấu chốt nhất. Ngươi cần phải làm là nát đan điền. Nát đan điền. Đoạn Ngọc sửng sốt một chút, tiếp lấy khuôn mặt nhỏ liền đen lại. Ngươi nếu là thật muốn giết chết ta cứ việc nói thẳng, khỏi phải tại cái này quanh co lòng vòng được sao? Đinh, đi, khỏi phải cùng ta tại cái này trang. Ngươi sợ cái đắc con a? Đinh, nếu là một điểm nguy hiểm đều không có, thời gian dài như vậy cũng sẽ không chỉ có bốn người thành công. Nói thì nói như thế không sai. Đoạn Ngọc chẹp chẹp miệng, mặc dù cảm thấy nói nhảm, thế nhưng đều đã đến cái này mấu chốt, cũng không có đường lui à. Toàn bộ nát à. Đinh. Toàn bộ nát. Bất quá cũng không phải để ngươi lột nát, cần phân lửa nát. Chương 537, Tam Tài, Tam Bảo. Chương 537, Tam Tài, Tam Bảo. Tam Tài người, thiên địa nhân. Tam Bảo người, tinh khí thần. Thiên địa nhân Tam Tài, đối ứng tinh khí thần Tam Bảo. Ngày đối thần, đối tinh, người đối khí. Đinh. Đất là vạn vật dựa vào, tinh là người căn bản, đối ứng dưới đan điền. Cho nên lấy địa khí bị dẫn, cùng dưới đan điền liên kết, thay thế dưới đan điền tác dụng, phía sau lấy hoa truy, đem đan điền nát. Đoạn Ngọc nghe xong hệ thống giải thích, lập tức minh bạch cái gì, ngươi là muốn để ta đem phương thế giới này hòa tan vào thân thể, tại thể nội từ thành thiên địa, sau đó để phương thế giới này trở thành đan điền của ta. Đinh. Chính xác. Một bước này đối với người khác mà nói nguy hiểm rất lớn, tỷ lệ thành công thậm chí không đủ một, dù sao nếu là đan điền nát, lực lượng trong cơ thể tất nhiên sẽ bạo động, ngăn chặn trong cơ thể lực lượng đồng thời còn muốn áp chế một phương thế giới lực lượng, đây là điểm khó khăn nhất. Đinh. Thứ nhì một cái khác chỗ khó ngươi cũng rõ ràng, đó chính là các phương đại thần bản nguyên chi lực cũng không phải dễ chiếm được như thế. Cho nên lâu như vậy đến nay người thành công mấy mới ít như vậy. Đinh. Bất quá những này đối với ngươi mà nói hiển nhiên hoàn toàn không là vấn đề, ngươi khởi điểm so người khác cao, cơ sở cũng vô cùng nền vững chắc, liền hư không chi lực cải tạo thống khổ như vậy chật vật thời khắc ngươi đều kiên trì được, một cái hoàn mỹ phi thăng mà thôi, ta tin tưởng ngươi có thể. Đừng loạn lập sợ lạc. Đoạn Ngọc thở ra một hơi đến. Vậy liền. Làm. Hắn nhắm mắt lại, bắt đầu điều động chính mình phương thế giới này địa khí. Dần dần bên cạnh hắn cuốn lên một đạo luồng khí xoáy có ám kim sắc, mà địa khí từ hắn bắp chân mà bên trên, bị hắn hút vào thể nội tràn ngập tại toàn bộ dưới đan điền, khí hải bên trong. Thế nhưng hắn khí hải quá lớn, chỉ là muốn lấp đầy cũng không biết muốn hao phí bao lâu thời gian. Cho nên quá trình này là dài dằng dặc, chậm rãi Đoạn Ngọc cũng tiến vào trạng thái nhập định, nhường đất khí chính mình tràn vào trong cơ thể của hắn, mãi đến đem khí hải lấp đầy mới thôi. Mà từ hắn sáng rối bắt đầu, cho tới bây giờ nhập định, cảm giác tốt nhất giống không có tốn quá nhiều thời gian, nhưng trên thực tế, dù cho hắn tại thời gian gia tốc hoàn cảnh bên trong, bên ngoài cũng đã đi qua một tháng có dư. Cái này hơn một tháng, thân ngoại thân là thật dòng dã rảnh rỗi hơn một tháng, trừ mỗi ngày mang theo Tân Duyệt cùng nhau chơi đùa, dạy bảo nàng tu luyện, chính mình một lần nữa khắc lục một chút minh văn bên ngoài, thật là một điểm sự việc dư thừa đều không có làm. Mà liên tại một ngày này, hắn đột nhiên tiếp đến Diệp Lăng một cuộc điện thoại. Ha ha lão Diệp, làm sao vậy? Đoạn Ngọc nằm trên ghế sofa ngáp một cái này nhân nhất rảnh rỗi, lại luôn là dễ dàng mệt ra rời. Nghe Miêu Miêu nói ngươi gần nhất rảnh rỗi đến bị khủng, ta nói ngươi nếu là thật không có chuyện gì làm, ngươi nếu không liền đi trường học bên kia nhìn xem. Đầu bên kia điện thoại chuyển đến Diệp Lăng âm thanh. Cái gì trường học? Ca Đoạn Ngọc trở mình, từ nằm biến thành nằm sấp tại trên ghế sofa. Một đầu khác Diệp Lăng đầy mặt im lặng, ngươi có phải hay không quên ngươi vẫn là Hoa Quốc Linh Võ Võ Đạo khóa lao sư à? Đạo sư. Đoạn Ngọc sửng sốt một chút, trong đầu thần tốc lục soát ký ức, rất nhanh tiện nghĩ tới, nghĩ tới. Ngươi nếu không nói ta là thật quên sớm phía trước Diệp Lăng cho hắn một phong Hoa Quốc Linh Võ thư đề cử. Bất quá cái kia thư đề cử bên trong không phải đề cử hắn đi làm học sinh, mà là đề cử hắn đi Hoa Quốc Linh Võ gánh nhiệm lão sư, chuyên môn phụ trách võ đạo một khoa. Võ đạo học viện bắt đầu giảng bài cũng kém không nhiều hơn một năm, nhanh 2 năm, Công Tôn Toàn cùng Giản Ái bọn họ đều đi qua, ngươi còn một lần không có đi đâu, ngươi nếu không suy nghĩ một chút. Đoạn Ngọc một cái tay khác ngón tay chụp lấy ghế sofa ôm trên gối hoa văn, trong đầu không tự chủ hiện lên một bóng người. Hắn trầm tư một lát, cuối cùng đáp ứng nói, cái kia được thôi, vậy ta liền đi qua đi bộ một chút. Thành, vậy ta để bên kia an bài cho ngươi ăn ngủ cái gì? Đoạn Ngọc, khỏi phải phiền phức, không cần thiết, vừa đi vừa về bất quá hai cái thuấn di sự tình. Diệp Lăng, dựa vào, tinh thông không gian chi lực là thật mẹ nó thuận tiện a. Trên mặt hắn không khỏi lộ ra ghen tị cùng hướng tới biểu lộ. Nếu là hắn cũng biết thuấn di, vậy sau này giấu tiền riêng còn không phải vô cùng đơn giản. Chỉ là trời không phải lòng người, hắn tại không gian nhất đạo bên trên thiên phú không thể nói là kém, chỉ có thể nói là kém vô cùng. Hắn cái này đơn giản không thể lại đơn giản mộng, còn chưa bắt đầu, liền đã tan bỡ. Sau khi cúp điện thoại, Đoạn Ngọc cho nhỏ đối tượng gửi tới một đầu tin tức. Ta muốn đi dạy hư học sinh, muốn hay không cùng một chỗ? Thông tin đồng thời không có lập tức nhận được trả lời, hắn cũng là không nóng nảy, lại điểm mở lao lý ảnh chân dung, giữa chưa ăn cái gì? Long Vương, dê nướng nguyên con. Trường Thương Y hiện tại, tốt a. Buổi sáng hôm nay phụ mẫu mang theo Tân Duyệt lại chạy ra ngoài chơi, lần này đi chính là Thái Vân Chi Nam. Hắn đích thân mang theo 3 người thuấn di đi qua, liền vé máy bay đều tiết kiệm. Hắn cảm thấy đi ra ngoài chơi một chút cũng rất tốt, dù sao tiếp qua một hồi, cái này cái thế giới liền muốn lộn xộn, đến lúc đó ai còn có cái kia nhàn tầm nghĩ suy nghĩ du lịch gì a? Chỉ tiếc, hắn hiện tại ung thư lười thời kỳ cuối. Tại hư không, các giới ở giữa đi dạo thời gian quá lâu, hắn là thật không tâm tư lại đi du lịch. Cho nên đem một nhà 3 người đưa đến Thái Vân Chi Nam phía sau, để Phùng Kim Tân tìm một cái bản xứ ý tại các nhân viên công tác làm dẫn đường, sau đó hắn liền tự mình một người lại tản bộ trở về. Hắn xoay người ôm ghế sofa gối ôm, ngã chồng vó nằm, ai, nằm ngửa là không đối dọn, là xa đoạn dọn. Có thể là thật sảng khoái a. Đây chính là làm con mèo cảm giác sao? Hắn cảm thấy chính mình hiện tại tựa như là một con mèo mập, mỗi ngày chính là ăn uống ngủ nghỉ ngủ chơi, mặc dù nói tại hư không trung lưu sóng thời điểm cũng là cuộc sống như vậy. Nhưng lúc kia dù sao cũng là có mục tiêu, mỗi ngày còn muốn cân nhắc rất nhiều vấn đề, mà còn cứ như vậy mấy người, hoàn toàn không có cái mới xuất hiện cảm giác. Nào có thế giới phồn hoa này đến có ý tứ. Còn có chính là, tại từ kỷ ra bên trong trạch, cùng ở bên ngoài trạch, loại cảm giác này là hoàn toàn khác biệt. Đinh điện thoại thanh âm nhắc nhở vang lên, hắn giơ tay lên xem xét. Miêu miêu, nhị thúc vừa vặn cũng cho ta gửi tin nhắn. Ta đi chung với ngươi. Đoạn Ngọc hồi phục thông tin, tốt rồi nha. Giữa trưa muốn tới dùng cơm sao? Lao Lý làm đến dê nướng nguyên con. Miêu miêu, không được, vừa vặn đột phá, ta lại muốn ổn định một cái. Đột phá hợp đạo. Đoạn Ngọc nhướng mày, chúc mừng chúc mừng. Như thế nhân sinh việc vui, không đến cái thân thiết chúc mừng một cái. Điện thoại phía trước Diệp Miêu Miêu khuôn mặt đỏ lên, phát cái con mèo mắt trợn trắng e mút, tới ngươi. Trường Thương Y hiện tại, tốt. Đây chính là ngươi nói, vậy ta hiện tại liền đi tìm ngươi. Diệp Miêu Miêu. Côn Luân bí cảnh bên ngoài, nàng chưa kịp phản ứng, một trận không gian ba động liền ở trước mặt nàng hiện lên, tiếp lấy trên môi liền chuyển đến một vệt tấm áp. Nô Diệp Miêu Miêu trừng to mắt liền đẩy ra Đoạn Ngọc, ngươi. Ngươi tại sao cũng tới? Đoạn Ngọc nhếch miệng lên một vệt cười xấu xa, ngươi không phải nói tới ngươi sao, cái này không phải liền là tại để ta tới. Chương 538, kẻ xấu xa chương 538. Kẻ xấu xa ngươi hung hăng cặn bẫy. Diệp Miêu Miêu xấu hổ dùng nắm tay nhỏ tại bộ ngực hắn bên trên đập một cái. Nàng biết trước mắt cái này không phải Đoạn Ngọc bản thể, mà là thân ngoại thân. Từ ngày thứ 2 thấy lần đầu tiên nàng liền nhìn ra. Đoạn Ngọc hỏi nàng là làm sao nhìn ra được, nàng lại nói là trên người hắn mùi khác biệt. Đoạn Ngọc cũng không làm rõ ràng được đây rốt cuộc là đùa hắn đâu, vẫn là thật, bất quá cũng không phải cái gì đáng giá xoắn xuýt sự tình. Bởi vì biết thân ngoại thân là chuyện gì xảy ra, cho nên Diệp Miêu Miêu cùng ở chung cũng không có mất tự nhiên cảm giác. Chẳng qua là cảm thấy người này từ khi một hồi trước đi nhà nàng về sau, cả người liền bắt đầu thay đổi đến càng ngày càng không chút kiêng kỵ. Đoạn Ngọc hai tay chống nạnh, lẽ thẳng khí hùng, vậy ta không quản, ngươi lại không có nói rõ ràng. Vì trừng phạt ngươi không có nói rõ ràng, lại hôn một cái. Nói xong liền lại sẽ tới, Diệp Miêu Miêu tranh thủ thời gian dùng hai cánh tay che miệng, có người đấy. Đoạn Ngọc động tác dừng lại, mà không thay đổi nhìn hướng bên cạnh đang lườm thẻ tư thế lan mắt to, đầy mặt hưng phấn nhìn xem hai người bọn họ tiểu cô nương. Ta cùng ngươi A Mẫu có chính sự muốn làm, ngươi có thể hay không tránh một chút? Người lớn như thế, một điểm nhãn lực sức lực đều không có. Bên cạnh chính là giao cơ tỉ muội Côn Luân Tiên Nữ một trong Thanh Nga. Cùng nhỏ đối tượng ngả bài về sau, nhỏ đối tượng cũng liền không tránh hắn, đối với Thanh Nga tồn tại cũng không có che giấu. tiểu cô nương này hẳn là Tây Vương Mẫu lưu lại chuẩn bị ở sau một trong, từ khi Diệp Miêu Miêu thần hồn giác tỉnh về sau, nàng liền chính mình tìm tới, đảm nhiệm lên Diệp Miêu Miêu người hộ đạo. Đừng nhìn 16, 17 tuổi bộ dạng, nhưng trên thực tế đây chính là một vị thực sự bán bộ kim tiên kỳ cường giả. Đoạn Ngọc nghe Lý Bằng Trình nói, cô nương này lúc trước có thể là côn luân bên trong hôn thê ma vương, hắn cùng Lục Ngô lúc nhỏ không ít chịu ức hiếp. Cho dù là hiện tại nhắc lên nàng, lão Lý phản ứng đều có chút rụt rè cảm giác. Thanh Nga chớp chớp mắt to, sai lệch một cái đầu, trên mặt lộ ra một vẻ ngây thơ, thần tử đại nhân ngài đang nói cái gì à? Thanh Nga tuổi tác còn nhỏ, nghe không hiểu. Ai ai, thần tử đại nhân ngài muốn làm cái gì? A mẫu cứu ta. Đoạn Ngọc duỗi tay nắm lấy Thanh Nga phía sau cái cổ, đem nàng xách, dùng nó nút móc móc lỗ tai, ghét nhất ngươi loại này giả bộ nai tơ người. Nói xong liền đem nàng một cái ném vào côn luân bí cảnh, sau đó vung tay lên lại đem nhập khẩu trực tiếp phong bế. Thanh Lý bóng đèn Đoạn Ngọc trên dưới phủi tay, quay người tà dâm cười một tiếng, nhỏ đối tượng, chúng ta có thể tiếp tục rồi. Diệp Miêu Miêu lườm hắn một cái, tiếp tục ngươi cái đại đầu quỷ, ngày mai sẽ phải đi trường học, ngươi cũng không chuẩn bị một chút. Đoạn Ngọc lau mặt, khẽ cười một tiếng, không có gì cần chuẩn bị, nên nói toàn ca bọn họ có lẽ đều đã nói qua, ta đi qua chính là nhìn một chút, làm cái cha lậu bổ khuyết cái gì. Nói xong hắn đông nhiên nghĩ đến, đúng, ngươi kiếp trước hẳn là Hoa Quốc linh võ tốt nghiệp a. Chuyện này kỳ thật đều không cần Diệp Miêu Miêu nâng, đoán đều có thể đoán được. Liên tư chất của nàng cùng không gian năng lực, lại thêm trong nhà bối cảnh, lên cái Hoa Quốc linh võ quả thực muốn quá đơn giản. Diệp Miêu Miêu nhẹ gật đầu, ta là giới thứ hai đệ tử. Từ linh khí phục tô lên, Huyền học viện Hoa Quốc xây dựng lại, từ lúc kia được thu vào học viện tiến hành tập trung quản lý học tập, đều là giới thứ nhất đệ tử. Mãi đến từ Thiên môn xuất hiện, yêu tộc làm loạn sau khi bắt đầu, lúc kia mới thu giới thứ hai đệ tử. Giới thứ hai Đoạn Ngọc nhẹ gật đầu. Làm sao vậy sao? Nhắc lên cái này Diệp Miêu Miêu cũng có chút hiếu kỳ, lại nói, ngươi là Đao Tiên tiền bối đệ tử, Đao Tiên tiền bối có thể là Hoa Quốc linh võ danh dự hiệu trưởng, võ đạo học viện viện trưởng, lão nhân gia ông ta liền không có đem ngươi đưa đi Hoa Quốc linh võ bồi dưỡng sao? Này, lão đầu tử dạy đồ đệ trên cơ bản đều là nuôi thả, mới không quản những này đâu. Đoạn Ngọc xua tay, ngược lại là cũng không có gì. Tính toán, ngày mai nói sau đi. Nói xong hắn dắt đối phương tay, nói tốt, ngày mai ta nhưng là theo ngươi lăn lộn. Diệp Miêu Miêu cười cười, nâng lên trắng tinh cái cằm, vỗ vỗ Đoạn Ngọc bả vai, học ngữ khí của hắn nói, ngày mai ta bảo kê ngươi. Đoạn Ngọc ánh mắt rời xuống, giống như cười mà không phải cười, bao bọc ta. Thật sao? Diệp Miêu Miêu gặp hắn nụ cười cổ quái, theo hắn ánh mắt rời xuống, một giây sau liền mặt đỏ lên. Kẻ xấu xa, không để ý tới ngươi. Nói xong nàng liền mở ra bí cảnh nhập khẩu, nhảy vào. Ai, thật không cùng ta đi ăn dê nướng nguyên con a? Thủ hạ ngươi mã tử tay nghề rất tốt. Đoạn Ngọc từ phía sau hô. Không đi. Tiếng nói vừa ra bí cảnh nhập khẩu liền hung hăng khép lại. Đoạn Ngọc hai tay chống nạnh ở bên ngoài một trận bật cười. Đùa giỡn nhỏ đối tượng cảm giác thực tế rất có ý tứ. Sáng sớm ngày thứ hai, còn chưa tới 7 giờ chung Đoạn Ngọc chung điện thoại liền văng lên. Hắn mơ mơ màng màng, liền con mắt đều không có mở ra, cầm lấy trên tủ đầu giường điện thoại, tiếp thông điện thoại phía sau trực tiếp đặt ở trên gối đầu, bị kia rời giường đồ lười. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Diệp Miêu Miêu âm thanh, chờ chút còn phải đi học đâu. Đoạn Ngọc lập tức mở to mắt, hắn cầm điện thoại lên liếc nhìn thời gian, cười cười, không nghĩ tới còn có đánh thức phục vụ à, nhỏ đối tượng rất chi kỳ nha. Ngươi trực tiếp tới nhà ta gọi ta không phải tốt, hà tất gọi điện thoại đâu. Diệp Miêu Miêu hừ một tiếng, mới không muốn. Kẻ xấu xa. Ta tại Dung Thành, nhanh lên a. Nói xong liền trực tiếp cúp điện thoại. Đoạn Ngọc nhìn xem cúp máy điện thoại lập tức cười. Hắn cũng không mất tích, tay phải vỗ tay phát ra tiếng, lập tức trên thân liền mặc quần áo xong. Bên kia trước thời hạn đến Dung Thành Diệp Miêu Miêu vừa vặn cúp điện thoại, chính suy nghĩ một hồi ăn chút gì. Hiển nhiên cùng Đoạn Ngọc cùng một chỗ lẫn vào lâu dài, nàng cũng dương thành tham ăn ma bệnh. Đột nhiên trước mắt nhoáng một cái, Đoạn Ngọc liền xuất hiện ở trước mặt nàng. Diệp Miêu Miêu ngẩn người, liếc nhìn trên tay điện thoại, ngươi làm sao nhanh như vậy? Gọi điện thoại thời điểm, người này rõ ràng vừa mới tỉnh ngủ a. Đoạn Ngọc bước lên cằm của nàng, thừa cơ ba một cái. Vu tộc hoán trang thuật, thế nào, muốn học sao? Ta dạy cho ngươi à, thù lao chỉ cần một cái ba, ngươi mua không được ăn thiệt thòi, mua không được bị lừa. Diệp Miêu Miêu thật có chút động tâm, chủ yếu là cái này vu thuật thuận tiện a. Vì vậy nàng lay mở Đoạn Ngọc tay, lấy giống nhau tư thái nâng lên đối phương cái cằm, sau đó cực nhanh tại trên môi nhẹ mổ một cái. Dạy ta. Đoạn Ngọc mím môi một cái, còn rất bá đạo. Bất quá ta thích. Ngón tay hắn điểm nhẹ mi tâm, một nhúm nhỏ thần thức bị hắn lấy ra, sau đó trở tay điểm vào đối phương mi tâm bên trên. Diệp Miêu Miêu trong đầu nhất thời hiện ra đông đảo vu tộc bí thuật phương pháp sử dụng. Không phải chỉ cần hoán trang thuật sao, ngươi cho ta nhiều như thế làm cái gì? Đối tương lai nàng dâu làm sao có thể hẹp hòi đâu. Đoạn Ngọc đứng bay, vu tộc có chút vu thuật thật có ý tứ, bình thường trong sinh hoạt cũng có thể cần dùng đến, coi như là học chơi thôi. A Diệp Miêu Miêu gật gật đầu, trên mặt hiện ra một vẻ nụ cười ngọt ngào, nàng ôm lại Đoạn Ngọc cánh tay, đi thôi, ta dẫn ngươi đi Hoa Quốc linh võ cỏ nhà ăn. Đường ngăn cách. Gần nhất cái này mấy chương đều tương đối nghiêng về sinh hoạt loại, hẳn là cũng đều có thể nhìn ra, chủ yếu là vì lãng hố. Chương 539, gặp lại Giang Vân Hạo chương 539, gặp lại Giang Vân Hạo lại một lần đi tới Dung Thành, Đoạn Ngọc trong lòng vô hạn cảm khái. Lần trước tới đây vẫn là tại một năm trước. A, với hắn mà nói đã qua nhiều năm. Lúc kia hắn còn mười phần hài hòa thân mật mời chống phân thân ăn chặt đầu cơm. Trước khi chết tên kia còn rất lễ phép thăm hỏi hắn đâu. Đoạn Ngọc đi theo Diệp Miêu Miêu đi ra nội thành đi tới vùng ngoại ố Hoa Quốc linh võ không hề tại Dung Thành, thế nhưng học viện cửa lớn một trong lại mở tại Dung Thành. Hai người tới một cái không có tấm biển môn bài lâu bên dưới, phía trước cách đó không xa còn có thể nhìn thấy một tòa thôn nhỏ. Đoạn Ngọc nhíu mày nhìn hướng Diệp Miêu Miêu, chúng ta trực tiếp đi qua không tốt sao? Vì cái gì nhất định muốn vẽ vời thêm chuyện đâu? Diệp Miêu Miêu che miệng cười trộm, đây không phải là để ngươi có một cái hoàn chỉnh thể nghiệm nha. Đoạn Ngọc đập đi một cái miệng, được thôi. Diệp Miêu Miêu kéo lại tay của hắn, chạy qua môn bài lâu phía sau, một đường hướng về phía trước. Vừa mới chạy qua môn bài lâu, Đoạn Ngọc liền cảm thấy một cố một loại cảm giác bị nhìn chằm chằm. Trên thực tế vừa vặn ở bên ngoài, hắn liền biết, cái này môn bài lâu xung quanh đều bị bố trí kết giới, không phải rất mạnh, thế nhưng tính bí mật cũng không tệ lắm. Có lẽ chỉ là đưa đến một cái cảnh giới tác dụng. Mà cái này cùng nhau đi tới, Đoạn Ngọc phát hiện tại ven đường trong bụi cỏ, trên cây tổ chim bên trong, thậm chí có chút cây trong hốc cây đều phát hiện camera giám sát. Những thứ không nói khác, phần này tính cảnh giác cũng không tệ lắm, mặc dù không có gì chứng dụng. Hai người rất nhanh đi vào trong thôn. Mà lúc này đây từ hai bên đường khúc quanh đi ra ba bốn người. Trẻ tuổi có, cũng có tuổi khá lớn một chút. Mỗi cá nhân trên người đều có năng lượng ba động. Tuổi trẻ, nói là tuổi trẻ, kỳ thật cũng chính là so ra mà nói, trên thực tế nhìn dáng dấp cũng có hơn 30. Trên người hắn năng lượng ba động yếu nhất, cũng chính là kim đan kỳ trình độ, bất quá Đoạn Ngọc lại ở trên người hắn nhiều nhìn thoáng qua. Cái này nhân khí máu cường thịnh, hiển nhiên là cái tu võ đạo, khí cơ có mấy phần di động, so sánh khoảng cách chân ý kỳ có thể cũng liền kém lâm môn một chân. Mấy cái khác nhìn qua 6-70 tuổi, cảnh giới cũng đều tại nguyên anh cùng hóa thần tà hữu, tối cường một cái là xuất khiếu kỳ. Có thể nhìn ra mấy người có chút vội vàng, trên mặt bao nhiêu đều mang một chút kích động. Bọn họ đi tới Đoạn Ngọc trước mặt hai người, từ lớn tuổi nhất dẫn đầu, đối với hai người chắp tay. Thầy Đoạn, trông mong ngôi sao trông mong mặt trăng, xem như đem ngài trông mong đến. Đoạn Ngọc nghe vậy sờ lên cái mũi, đội ho một tiếng, lúc trước tương đối bận rộn, không dành tới, cái này không đồng nhất rảnh rỗi, liền tranh thủ thời gian tới ngó nó. Diệp Miêu Miêu đứng ở bên cạnh nhìn xem hắn ý cười đầy mặt. Lý giải, lý giải. Lão nhân liên tục gật đầu. Bên kia Diệp Miêu Miêu cho Đoạn Ngọc giới thiệu một chút những người này. Mấy cái này ra bọn họ cũng không phải là học viện lão sư, mà là học viện bộ an ninh, tương đương với cửa vệ đại gia. Chớ xem thường những linh gác cửa này đại gia, tại bọn họ lúc còn trẻ, tại linh khí phục tô phía trước, những người này tại Hoa Quốc cũng đều là nổi tiếng nhân vật. Mà còn Hoa Quốc linh võ cho bọn họ tiền lương đãi ngộ là rất phong phú, một tháng 10 khóa linh thạch. Dựa theo hiện ở trong nước tiêu chuẩn chuyển đổi, một viên linh thạch ước chừng tương đương 10 vạn nhân dân tệ, tương đương với bọn họ một tháng liền có thể vào sổ trăm vạn. Đây vẫn chỉ là cơ bản tiền lương, không tính thượng vàng hạ cắm những cái kia. Nghe đến Diệp Miêu Miêu giới thiệu, mấy cái kia lão đại gia 10 phần xấu hổ, cùng thầy Đoạn cùng cô Diệp so sánh, chúng ta những kinh nghiệm này không đáng giá nhắc tới, không đáng giá nhắc tới. Đoạn Ngọc nhìn hướng cái kia nam tử trung niên, ngươi là võ đạo học viện. Trung niên nam tử kia sững sờ, bị bên cạnh lão đại gia đụng một cái về sau vội vàng đứng thẳng người đáp, là, ta là võ đạo học viện chủ nhiệm khóa lão sư, chủ yếu phụ trách dạy lý luận tri thức, đồng thời ta cũng là phía trước 749 một tên lão binh, biết thầy Đoạn muốn tới, chuyên tới để nên đón lấy. A, đồng sự a. Đoạn Ngọc nhẹ gật đầu, cái kia đi thôi, ta còn không có ăn điểm tâm, cùng một chỗ ăn chút đi, vừa vặn cùng ngươi tìm hiểu một chút hiện tại dạy học tình hình. Hắn cũng liếc nhìn mấy vị khác lão đại gia, thế nào mấy vị, cùng một chỗ a. Ta mời khách. Mấy cái kia đại gia liên tục xua tay, thầy Đoạn hảo ý chúng ta tâm lĩnh, trong nhà bên kia đều đã làm tốt cơm, mà còn chúng ta còn có bản chức công tác, thoát thân không ra. Bọn họ những này gần như đều là đem nhà đều trực tiếp chuyển tới, dù sao muốn trưởng kỳ tại cái này, cũng không thể bước xuống trong nhà không còn a. Dạng này A Đoạn Ngọc đáng tiếc gật đầu, vậy thì trở về sau có cơ hội a. Mấy cái lao đại gia liên tục đáp ứng, sau đó mang theo cái kia lão sư ở bên trong ba người tới một chỗ quảng trường. Quảng trường này nhưng thật ra là một hạng trung truyền tống trận, cũng là Hoa Quốc linh võ đặc sắc một trong. Đoạn Ngọc mặc dù kiếp trước không phải Hoa Quốc linh võ học sinh, thế nhưng hắn cùng Hoa Quốc linh võ học sinh cùng một chỗ làm qua nhiệm vụ. Hắn nghe những cái kia tốt nghiệp bọn họ nói không ít liên quan tới Hoa Quốc linh võ sự tình. Tự nhiên cũng bao gồm cái này truyền tống trận. Cái này truyền tống trận kỳ thật chính là mỗi cái thi đỗ Hoa Quốc linh võ học sinh nghi thức nhập học. Mục đích là muốn để nhập học các học sinh có loại kinh động như gặp thiên nhân, cảm giác thông thoáng sáng sủa. Ở kiếp trước, bởi vì Đoạn Kiệt bọn họ cũng không có tham dự tu hành giới kiến thiết, tăng thêm Lam Tinh bên này linh văn, linh trận truyền thừa tuyệt tự nghiêm trọng, cho nên truyền tống trận mãi đến Đoạn Ngọc chết ngày đó, Lam Tinh bên này cũng không có người đem nó hoàn chỉnh phục khắc đi ra, rất nhiều hạch tâm vấn đề đều không có giải quyết. Không hoàn chỉnh truyền tống trận mặc dù cũng có thể dùng, thế nhưng vô luận là tính ổn định, có thể hao tổn, vẫn là tại truyền tống độ chính xác bên trên đều kém quá xa. Sai một ly đi nghìn dặm. Loại này truyền tống trận sử dụng, số độ sát suất cao, tỷ số thương vong tự nhiên cũng không cần nói. Cho nên lúc đó trừ phi là tình huống khẩn cấp, bằng không bình thường cũng sẽ không có người mạo hiểm. Cho nên Hoa Quốc linh võ cái này truyền tống trận liền lộ ra đầy đủ chân quý, giá trị nghiên cứu cực cao. Đoạn Ngọc thần thức đối với quảng trường quét một cái, sờ lên cái cằm nói, cái này truyền tống trận kiến tạo trình độ không sai, bất quá từ linh văn chi tiết nhìn, cũng không thể coi là hoàn mỹ, nếu không phải lúc trước quân đội hành quân lâm thời kiến tạo, hẳn là quân đội dùng để vận chuyển hàng hóa, vật tư. Cái trước nóng lòng hành động, lại cần cao ổn định tránh cho xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, cho nên linh trận xây dựng bên trên chú trọng hơn tính ổn định, thế nhưng đối độ chính xác yêu cầu không cao. Đến mức cái sau cái kia cũng không có cái gì có thể nói, kéo chuyển hàng hóa muốn cao như vậy độ chính xác làm cái gì. Mấy cái lao đại gia nghe nói như thế cũng không có tiếp trà, bọn họ không hiểu những vật này, tự nhận tầm mắt cũng so ra kém vị này, nói xóa ngược lại dễ dàng làm trò cười. Bất quá trong lòng bọn họ vẫn là ngạc nhiên, bọn họ biết vị này Đoạn tiểu gia thực lực vô song, tại võ đạo một đường bên trên càng là kinh tài tuyệt diễm. Thế nhưng bọn họ không nghĩ tới, vị gia này đối với linh trận một đạo vậy mà cũng có nghiên cứu. Hơn nữa nhìn bộ dáng tựa hồ vẫn là rất lợi hại cái chủng loại kia. Võ đạo học viện lão sư kia nhìn xem Đoạn Ngọc cũng là không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại. Theo ba người trên quảng trường đứng vững, mấy cái lao đại gia lui ra ngoài phía sau, truyền tống trận liền trực tiếp khởi động. Ba người bị bạch quang thôn phệ, sau đó biến mất ngay tại chỗ. Chờ bọn hắn ánh mắt khôi phục phía sau, đã đi tới một tòa rộng lớn trong đại sảnh. Chỉnh cái đại sảnh có chừng một cái sân bóng đá lớn như vậy, mà bọn họ hiện tại vị trí, liền trong đại sảnh đứng, là một chỗ hình tròn đại cao. Đài cao bên trên bốn phương vị trí mỗi nơi đứng một cái thanh đồng trụ, nhìn qua giống như là một cái tế đàn đồng dạng. Cái kia thanh đồng trụ chính là bình thường phàm vật, không có bất kỳ cái gì linh tính, mà còn cái tế đàn này bộ dáng, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là phía sau tu. Đoạn Ngọc khẽ miệng giật một cái, đám người này còn thật biết chơi. Nơi này bình thường cũng không phải tất cả thời gian đều mở ra, cho nên lúc này trong đại sảnh cũng không có mấy người. Không có có cái gọi là nghi thức ăn nền, bởi vì biết Đoạn Ngọc đến người lúc đầu cũng liền không nhiều. Bên cạnh cái này lão sư vẫn là lão Diệp thông báo qua, mà phụ trách xử lý đồng thời kiêm nghiên cứu truyền tống trận mấy cái nhân viên công tác đều tụ tới. Trong đó còn có một cái vậy mà là người quen. Đoạn Ngọc ngạc nhiên nhìn xem Giang Vân Hạo, "Giang ca." Chương 131, Giang Vân Hạo nhìn thấy Đoạn Ngọc về sau thần sắc có chút phức tạp, há to miệng, lại không có hô lên cái kia âm thanh Đoạn đệ, mà là cười kêu một tiếng Đoạn tiểu gia. Chương 540, mời thu ta làm đồ đệ chương 540, mời thu ta làm đồ đệ Đoạn Ngọc nghe đến đối phương xưng hô, trong lòng cũng thoáng chốc hiểu được, nhưng hắn trực tiếp đi qua ôm bả vai của đối phương, "Xách, không phải nói sao, hai anh em ta đừng như vậy khách khí." "A, ta đã biết." Giang ca có phải là dính vào Hoa Quốc Linh Võ bắt đuổi, liền không nhìn chúng lao đệ đầu này nhỏ mảnh cánh tay. Giang Vân Hạo nghe vậy dở khóc dở cười, ngài cái này nếu là đều tính toán nhỏ mảnh cánh tay, cái kia còn có chân chính bắt đuổi sao? Bất quá nhìn thấy Đoạn Ngọc bộ dạng, nói thật hắn vẫn là rất cảm động, song phương thân phận hôm nay như vậy cách xa, nhưng là đối phương lại còn có thể nhận chính mình cái này dã ca ca, chỉ là phần tình nghĩa này liền không thể chê. Hắn cười vỗ xuống miệng, ta nổi. Miệng hồ lô. Từ lúc phía trước bị mang theo linh trận nhập môn về sau, Đoạn Ngọc cùng hắn liền lại chưa từng thấy. Đoạn Ngọc còn tìm Công Tôn Toàn hỏi qua, mà Công Tôn Toàn nói cho hắn, Giang Vân Hạo bị đặc chiêu vào một cái bí mật sở nghiên cứu, chuyên môn phụ trách nghiên cứu cổ linh trận. Bình thường bọn họ là không thể cùng liên lạc với bên ngoài, bởi vì là bí mật, Đoạn Ngọc lúc ấy cũng liền không hỏi nhiều. Dù sao hắn lúc ấy còn không có hiện tại như vậy hết sức quan trọng tôn vị, rất nhiều chuyện phân tích hắn vẫn hiểu nắm. Tiến về phòng ngăn trên đường, Giang Vân Hạo cùng Đoạn Ngọc nói đến 2 năm này kinh lịch. Hắn phía trước vị trí sở nghiên cứu, kỳ thật liền tại Hoa Quốc Linh Võ bên trong. Mới đầu sở nghiên cứu bên trong sinh hoạt là 10 phần khúc khan, mỗi ngày trừ tìm đọc các loại điện tịch bên ngoài, chính là làm rất nhiều linh văn thí nghiệm. Mà bởi vì là bảo mật công tác, lại 10 phần trọng yếu, cho nên mỗi người bọn họ đều bị gieo tinh thần chi trùng, đồng thời gần như tuyệt đại đa số thời gian đều phải chờ tại trong sân trường. Đi ra ngoài, cũng sẽ có long xảo người phụ trách chuyên môn đi theo, liền bọn họ điện thoại sử dụng, cũng nhận trình độ nhất định quả khống. Smartphone không thể sử dụng đều là long xảo đặc chế điện thoại, trong điện thoại chỉ tích chữ người nhà bọn họ, cùng từng cái giữa đồng nghiệp điện thoại. Điện thoại này cũng chỉ có thể cho những người này gọi điện thoại, nếu như muốn đánh cho người khác, liền cần báo cáo, thông qua bộ môn kỹ thuật xét duyệt, đồng thời tại bộ môn kỹ thuật giám sát bên dưới mới có thể gọi cái này thông điện thoại. Cuộc sống như vậy, thực tế quá đau khổ. Có thể là có thể vì chính mình yêu quý đồ vật mà phân đấu, bọn họ lại mười phần vinh hạnh. Cho nên là đau đồng thời vui vẻ. Mà theo Đoạn Ngọc phía trước đem rất nhiều linh trận bố trí phương pháp, trong đó bao gồm truyền tống trận, còn có linh văn tư liệu đều để lại cho Diệp Lăng. Sở nghiên cứu được đến những này số liệu về sau, mọi người có thể nói là hiểu ra, mà có những này kỹ thuật hỗ trợ, Giang Vân Hạo bọn họ tự nhiên cũng liền nhẹ nhõm, không cần lại mỗi thiên miêu tại sở nghiên cứu bên trong. Đối với bọn họ quản lý cũng buông lòng rất nhiều. Đoạn Ngọc lắc đầu, muốn con thành thẳng. Lão Diệp có chút cẩn thận quá mức. Giang Vân Hạo nói, kỳ thật cũng còn tốt ta, linh văn, linh trận những vật này mức độ nguy hiểm vượt xa hiện tại tất cả vũ khí nóng, mà truyền tống trận lại là chiến lược tính cực cao linh trận, chỉ có thể nói, có thể lý giải a. Đang lúc nói chuyện bọn họ đã đi tới một cái nhà ăn phía trước. Hoa Quốc Linh Võ tổng cộng có 7 cái nhà ăn, mỗi cái nhà ăn món ăn đều có không giống nhau đặc sắc. Mà bọn họ hiện tại mắt ba phía trước phòng ăn này, chủ doanh chính là món cay Tứ Xuyên. Hiện tại thời gian này, đã có không ít học sinh đi ra ăn cơm. Đoạn Ngọc cái này một thân cổ trang, dáng người thẳng tắp, anh tuấn phi phàm, Diệp Miêu Miêu tóc dài phất phới, tiên tư ngọc tướng mạo, khuynh quốc khuynh thành, hai người tựa như cùng giống như là từ trong tranh đi ra tiên nam, tiên nữ, vừa xuất hiện tại trong phòng ăn, liền đưa tới vô số chú ý nhỏ đối tượng, có cái gì để cử sao? Đoạn Ngọc quay đầu nhìn hướng Diệp Miêu Miêu. Diệp Miêu Miêu không chút nghĩ ngợi chỉ hướng nhà ăn nơi hẻo lánh một nhà. Đoạn Ngọc nhìn, chí tôn đảm đảm miến. Danh tự này còn rất bá khí. Giang Vân Hạo ở bên cạnh cũng nói, nhà này làm đến đúng là ăn ngon. Đoạn Ngọc một búng ngón tay, vậy liền nhà này. Nghe người ta khuyên, ăn xong cơm, bốn cái nhất bát mì cay thành đô, bên ngoài thêm một phần quân tay, sau đó tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. Hương vị làm sao trước không nói, cái này phân lượng liền rất mại tư. Tràn đầy một chén lớn, mà còn bát này kích thước đều nhanh bởi cái chậu. Đây chính là tu hành học viện, tới đây đệ tử trên cơ bản cảnh giới cũng còn không cao, không cách nào tích lốc, mà còn chính là sự trao đổi chất nhanh thời điểm. Mỗi ngày cũng cần đại lượng ăn bổ sung thân thể cần thiết năng lượng, cho nên trong phòng ăn xối cơm đựng đồ ăn dùng bát kích thước đều tương đối lớn. Đoạn Ngọc đem mì sợi quấy rối, nhìn xem trên bát mì bọc lấy tràn đầy tương ớt, lập tức thèm ăn nhỏ dãi. Đũa bốc lên một lượn đống, mở ra miệng rộng thật giống như sư tử gào thét đồng dạng, trực tiếp liền dồn vào trong miệng. mà hắn một cử động kia không thể nghi ngờ là phá hủy phía trước tại nhà ăn những học sinh khác bọn họ trong suy nghĩ tiên nam hình tượng. Giang Vân Hạo cùng lão sư kia cũng không phải cái gì tinh xảo tiểu tử, cũng là ăn mười phần phong khoáng. Cùng so sánh Diệp Miêu Miêu cái này tiểu tiên nữ nhân thiết liền bảo trì rất tốt, nàng đặc biệt muốn ăn đòn cơm a di muốn chén nhỏ, ân, cũng chính là bình thường kích thước bát. Nàng ăn rất chậm, mà còn mỗi lần đều rất cái miệng nhỏ, tiêu chuẩn tục nữ phương pháp ăn, để người nhìn đến cảnh đẹp ý vui, để trong phòng ăn những cái kia những đứa bé trai nhìn đến trái tim bịch bịch nhảy loạn. Mãi đến một giây sau, nàng cầm lấy khăn giấy, vẻ mặt tươi cười, ôn nhu giúp Đoạn Ngọc lau đi khỏe miệng nước ép ớt. Két. Toàn bộ trong phòng ăn vang lên một mảng lớn tan nát cõi lòng âm thanh. Ngồi tại đối diện Giang Vân Hạo đều bị nẹn, kém chút một miệng phun ra đến. Sáng sớm liền đến ngược chó đúng không? Ngược lại là lão sư kia, đầy mặt di mẫu cười nhìn hai người. Có ra thất người đương nhiên là không cảm giác được độc thân cậu ngược điểm. Đoạn Ngọc hưởng thụ lấy đến từ bạn gái ôn nhu, chỉ trước mặt cái này chỗ mặt, giơ ngón tay cái lên, rất tốt giòn rất. Diệp Miêu Miêu buồn cười. Mà đúng lúc này theo bên cạnh vừa đi đến một người đột nhiên tại bọn họ bên cạnh bàn đứng vững. Đến chính là một cái tiểu tử, cùng Đoạn Ngọc cùng Diệp Miêu Miêu số tuổi không sai biệt lắm, mang kính mắt thoạt nhìn nhã nhặn. Đoạn Ngọc dương mắt xem xét, làm sao vậy tiểu tử, có chuyện sao? Hắn bên này mới vừa nói xong, không có nghĩ rằng đối phương trực tiếp bịch một cái quỳ trên mặt đất. Đậu phộng. Đoạn Ngọc trực tiếp đứng lên, vuốt sắn tay áo, sáng sớm đến người giả bị đụng đúng không? Mắt nhỏ nam bỗng nhiên la lớn, Đoạn Ngọc đại lão, mời ngài thu ta làm đồ đệ a. Đoạn Ngọc. VĐF. Chương 541, không lãng phí lương thực chương 541, không lãng phí lương thực Đoạn Ngọc. Thật là Đoạn Ngọc ai? Vừa vặn đã cảm thấy giống, không nghĩ tới là thật. Hoa rất đẹp trai a. Đúng vậy a, đúng vậy à, cảm giác chân nhân so bức ảnh cùng phát sóng trực tiếp bên trong xoáy nhiều. Theo tiểu tứ nhãn như thế nháo trò, toàn bộ nhà ăn lập tức nổ. Có người lén lút chụp ảnh, truyền lên tới trường học trong diễn đàn. Không bao lâu diễn đàn liền nổ tung. Nguyên bản tại cái khác nhà ăn ăn cơm, vừa ăn vừa chơi điện thoại, nhìn thấy diễn đàn nội dung phía sau lập tức trừng to mắt, đậu phộng. Các minh đệ mau nhìn diễn đàn, Đoạn Ngọc bây giờ tại chúng ta trường học, liền tại căn tin số 3 bên kia. Trong phòng ăn những người khác nghe vậy cũng đều nhộn nhịp mở ra diễn đàn. Ta ném. Bài sư. Người anh em này kê ta. Không được, ta cũng muốn đi ôm bắt đuổi. Nói đến đây người liền chạy ra ngoài. Theo người anh em này một câu, trong phòng ăn người chợt cảm thấy thể hồ quán đỉnh đồng dạng, xung quanh lẫn nhau quan sát một cái, tựa như muốn nhìn xem còn có hay không nhân nhất lên đi. Không, cái gì bái sư không quan trọng, chủ yếu là ta nghĩ ăn căn tin số 3 cái kia bát mì. Có một người đứng dậy, chậm rãi ung dung đi ra ngoài, nhìn xem không quá bộ dáng gấp gáp. Nhưng mà coi hắn đi tới cửa thời điểm, dưới lòng bàn chân đột nhiên phát lực cả người trực tiếp bắn ra cất bước. Ai nha, gần nhất cái này ăn uống không tốt, liền nghĩ ăn chút bạo cay đồ vật, ngươi nói có kỳ quái hay không? Lại một người đứng dậy bước chân thật nhanh đi ra ngoài. Cùng đi. Ai nha mà ơi, giới không cùng ta nghĩ một khối sao? Hoa. Cái này những người khác cũng không lo được căng thẳng, toàn bộ đều một mạch ra bên ngoài tuôn ra. Ngắn ngủi một phút, to như vậy cái nhà ăn trực tiếp liền không có người, cho nhà ăn đại gia, đại mụ bọn họ đều sợ ngây người. Xảy ra chuyện gì? Căn tin số 3. Cảm giác được trong phòng ăn người càng ngày càng nhiều, Đoạn Ngọc xoa con ngươi sáng huyệt, bất đắc dĩ đối chỗ có người nói, ta nói với các ngươi nào, ta hiện tại liền không có thu đồ đệ tính toán, đều nên làm cái gì đi. Thấy không có người động, Đoạn Ngọc lại đem ánh mắt nhìn hướng cái kia bắt đầu kiếm chuyện tiểu tứ nhãn, tức giận nói, ta nói chuyện ngươi không nghe thấy đúng không? Đem lòng tay ra. Nhân ra ôm bắp đuổi đều là ý tứ, ngươi nha thật ôm a. Ta cho ngươi biết, đây cũng chính là ở trường học, cũng liền nhìn ngươi là học sinh, cái này nếu là thả ở bên ngoài ta sớm đánh ngươi. Ta không. Tiểu tứ nhãn ôm bắp đuổi của hắn liều mạng lắc đầu, rất giống một cái khảo lạc, ngài không thu ta làm đồ đệ cũng không có việc gì, ta liền làm ngài một cái trang sức cũng được. Đoạn Ngọc dở khóc dở cười, ngươi đây là cần gì chứ? Có thể lên Hoa Quốc linh võ, chứng minh ngươi bản thân tư chất không kém, chỉ cần khắc khổ tu luyện, nói không chừng một ngày nào đó chính mình liền có thể trở thành bắp đuổi, cần gì phải ôm lấy người khác. Mà còn ngươi biết ta là người như thế nào sao? Ngươi biết ta là cái gì bản tính sao? Một cái lúc trước có thể cầm toàn bộ kinh đô người tính mệnh lấy làm áp chế người, dạng này người ngươi cũng dám đi theo. Hắn như muốn đi kỳ thật liền một cái thuấn di sự tình, người nào đều ngăn không được. Hắn chính là cảm thấy tiểu tử này có mấy phần nhìn quen mắt, có thể là đâu, nghĩ nửa ngày lại không nhớ ra được. Hắn có chút hiếu kỳ, cho nên mới cùng hắn nói chuyện tào lao đến bây giờ. Mà theo hắn một lời nói ra miệng, xung quanh người vây xem, nguyên bản một chút cũng có tiểu tâm tư, đột nhiên có chút đùng đưa không ngừng. Người này xác thực cường đại, có thể là hắn làm những chuyện kia cũng xác thực không hợp thói thường, như thật đi theo hắn, vậy sau này thật đúng là không chừng sẽ rước họa vào thân. Đoạn Ngọc tự nhiên chú ý tới trong đám người lùi bước người. Hắn cũng không có trào phúng, cũng không có cái kia tâm tư. Bởi vì hắn thấy, lùi bước mấy người này mới là người bình thường. Kỳ thật đại đa số học sinh đều cân nhắc không đến điểm này. Cũng không phải là bọn họ ngu ngốc, mà là bọn họ top 12 năm được bảo hộ đều quá tốt rồi. Mãi cho tới bây giờ bọn họ đều vẫn là lấy học sinh tư duy nhìn vấn đề, làm việc càng nhiều là bằng yêu thích, cũng không có nghĩ quá xa. Nói đơn giản thô bạo một điểm, chính là cũng còn không có trải qua xã hội đánh đập. Ta biết. Ta đương nhiên biết. Tiểu tứ nhãn đông nhiên kêu lên, người khác cho rằng ngài cuồng bạo, không kiêng nể gì cả, thậm chí là đối với sinh mạng lạnh nhạt. Có thể là ta biết trên thực tế vừa vặn ngược lại. Ngài nhưng thật ra là cái trong nóng ngoài lạnh người. Nếu không lúc trước ngài liền sẽ không cứu chúng ta, mà là mặc chúng ta tự sinh tự diệt. Ta liền từ ngài phía trước cứu ta thời điểm ta liền xin thể, đời ta một nhất định phải trở thành giống ngài dạng này đại anh hùng ngươi cho chút. Đoạn Ngọc đánh gây hắn, ta cứu qua ngươi sao? Lúc nào? Dựa vào, tiểu tử này sẽ không cũng là trọng sinh giả a? Tiểu tứ nhãn trừng to mắt, ngài quên. Thành phố Thạch Môn, quảng trường Thiên Bách lần kia. Ta cùng một cô bé khác kém chút bị thổ lũ ăn, là ngài xuất hiện cứu ta. Ngài còn nói để ta gọi ngươi ba ba ngừng ngừng ngừng. Đoạn Ngọc trực tiếp phong bế miệng của hắn. Bên cạnh Diệp Miêu Miêu khẽ cười một tiếng. Nghe xong đối phương câu nói này liền biết đây là Đoạn Ngọc có thể làm ra sự tình. Nghĩ tới. A nguyên lai là tiểu tử này à, lần trước hắn không có đeo kính, còn làm đầy bụi đất, cũng khó trách hắn không nhận ra được. Có thể là hắn nghĩ lại. Không đúng. Hắn nhìn xem tiểu tứ nhãn, con mắt nhắm lại, bỏ niêm phong hắn miệng, lúc ấy ta che mặt lại, âm thanh cũng làm điều khiển tinh vi, ngươi làm sao lại có khả năng xác định đó là ta. Tiểu tứ nhãn đẩy bên dưới kính mắt, nhếch miệng cười một tiếng, nguyên bản còn không quá xác định, nhưng bây giờ xác định. Đoạn Ngọc sửng sốt một chút, chợt đột nhiên cười, giảo hoạt. Hắn lại bị lừa dối. Bất quá đây cũng là hắn vốn là không có đem chuyện này coi ra gì. Hắn hiện tại còn quan tâm thân phận bại lộ hay không? Vậy là ngươi căn cứ cái gì đến suy đoán thân phận của ta? Đoạn Ngọc lại hỏi. Ách, cái này tiểu tứ nhãn gãi gãi mặt, ngài cái miệng đó vừa mở miệng nói, sẽ không có người sẽ quên a, hắn đến nay đều quên không được đêm hôm đó Đoạn Ngọc dùng lời chọc hắn một màn kia. Hắn lúc ấy đã cảm thấy, người này thật là một cái anh hùng hào kiệt. Liền đáng tiếc giải một cái miệng. Phốc phốc, Giang Vân Hạo nghe vậy trực tiếp cười phun. Phía trước cùng Đoạn Ngọc chung đụng đoạn thời gian kia, hắn đối với cái này cũng thấm sâu trong người. Diệp Miêu Miêu đem mặt lệch sang một bên, cố gắng nín cười. Đoạn Ngọc mặt trực tiếp liền đen, mau mau cút. Lặp lại lần nữa, ta không thu đồ đệ. Cái kia mát mẻ cái kia lợi đi. Nói xong hắn mang theo Diệp Miêu Miêu các nàng liền trực tiếp biến mất. Không đợi trong phòng ăn người kịp phản ứng, Đoạn Ngọc lại xuất hiện. Hắn tại trước mắt bao người, lấy đi mấy người bọn hắn còn không ăn xong mì sợi cùng khuôn tay, sau đó liền lại biến mất. Lần này hắn biến mất phía sau không bao lâu, trong phòng ăn liền một mảnh xôn xao. Không ít người trực tiếp đem tiểu tứ nhãn vây quanh, bắt đầu hỏi lung tung này kia, hỏi thăm phía trước đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng mà tiểu tứ nhãn nhưng thủy chung nhìn chằm chằm trống rỗng bàn ăn, không nói một lời. Nhìn hắn bộ dáng này, có ít người cũng không khỏi có chút đồng tình vô vô bờ vai của hắn, huynh đệ, tỉnh lại một điểm. Kỳ thật có một chút hắn không có nói sai, chúng ta có lẽ tự cường không chờ hắn nói xong, tiểu tứ nhãn đông nhiên lệ rơi đầy mặt, vậy mà còn không lãng phí lương thực. Không hổ là ta Vương Thịnh nhận định người, thật là tu sĩ chúng ta mẫu mực. Đột nhiên hắn lấy kính mắt xuống, đông nhiên lao đi nước mắt, trên mặt thần sắc thay đổi đến càng thêm kiên định. Đoạn Ngọc đại lão, ta là sẽ không bỏ qua. Nói xong hắn liền trực tiếp đứng dậy nên ngang rời đi. Nguyên bản an ủi hắn cái kia ca môn, còn có người xung quanh, nhìn xem hắn cái kia tiêu sái bóng lưng rời đi đều đốc. Cử chỉ điên rồ đi chương 542, văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị chương 542, văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị hút trượt một nhóm bốn người trừ Diệp Miêu Miêu bên ngoài, Đoạn Ngọc ba người đều ngồi xổm tại vỉa hè đường quốc lộ bên trên, một người bưng một tô mì tại cái kia miệng lớn hút trượt. A không biết vì cái gì, cái này ngồi xổm ăn mì cảm giác càng thơm, bằng thêm mấy phần ý cảnh. Đoạn Ngọc nói đủ cuối cùng một cái mặt, theo thói quen liền muốn tiện tay lau đem miệng, thế nhưng lúc này một cái tay cầm khăn giấy rối tới, Ôn Nhu giúp hắn lau sạch bên miệng tương ớt. Cảm ơn nhỏ đối tượng Mộc Nha cho Diệp Miêu Miêu một ngày hôn gió, hắn lại bưng lên cái kia bát tương ớt khoanh tay. Gặp có chút mát mẻ, lòng bàn tay làm quang chiếu một cái, lập tức lại khôi phục đến vừa ra nồi trạng thái. Bưng bắt nhấp một hớp canh, một dòng nước ấm theo chảy tới trong dạ dày, hoa rất tốt bên trong cái gì, cho ta cũng hâm lại thôi. Giang Vân Hạo bưng bát góp đến Đoạn Ngọc trước mặt. Đoạn Ngọc đối với hắn cùng lão sư kia bắt ném hai đạo phục nguyên chi quang. Ăn nhỏ mì huyền thánh. Đoạn Ngọc đột nhiên nhìn hướng lão sư, đúng, vừa bạn quên hỏi, ngươi gọi cái gì à? Lão sư nuốt xuống trong miệng đồ vật, lau miệng nói, Lý Trường An. Đoạn Ngọc nhẹ gật đầu, chừng nào thì bắt đầu đi võ đạo. Nhà chúng ta là cổ vũ thế gia, từ nhỏ liền luyện võ, về sau linh khí phục tô, đao tiên tiền bối tập chúng ra sở trường sáng tác ra chân võ quy nguyên quyết, nhà chúng ta may mắn được đến phần thứ nhất bản gốc, tính xuống cũng có 4 năm. Lý Trường An nói xong túi đầu xuống mím môi một cái, thở dài nói, 4 năm. Đến bây giờ ta đều còn không có đột phá chân ý kỳ, cũng không biết ta có phải là thật hay không thích hợp đi đường này. Hắn sở dĩ rời đi Long Sảo, tới nơi này làm lão sư, cũng là muốn thử thời vận, đến tìm kiếm một chút mặt khác mạnh suy nghĩ. Thế nhưng lâu như vậy, nhưng vẫn là dậm chân tại chỗ. Muốn đột phá chân ý kỳ cũng chỉ có thể dựa vào chính mình, ý kiến của người khác rất quý giá, cũng có thể tạo được tích lũy kinh nghiệm, cung cấp mạch suy nghĩ tác dụng. Thế nhưng xét đến cùng, vẫn là phải tìm đúng đường, tìm tới thuộc về mình cái kia phần độc nhất cảm giác mới được. Ngươi luyện cái gì? Quyền cước, vẫn là binh khí. Lý Trường An, ma sóc. Ồ, thật lạnh cửa. Đoạn Ngọc Dương mắt suy nghĩ một chút, bất quá chúng ta có lẽ tính toán họ hàng gần. Mã sóc cùng trường thương còn có mâu đều là tương đối gần binh khí, bất quá mã sóc lưỡi đao càng dài. Mà còn thứ này, thật có thể dùng tốt từ xưa đến nay là thật không có mấy cái. Lý Trường An sửng sốt một chút, cũng không biết làm như thế nào về câu nói này. Ngươi nói đúng không? Luôn cảm thấy giống như là tại cùng nhân gia tận lực làm thân. Ngươi muốn nói không phải chứ? Vấn đề là lời nói này cũng không có ma bệnh. Chúng ta mấy điểm lên lớp? Đoạn Ngọc đột nhiên hỏi. Lý Trường An lấy lại tinh thần, buổi sáng là 8 giờ rưỡi đến giữa trưa thập nhất giờ rưỡi, lớp lý thuyết, buổi chiều là 1 giờ rưỡi đến 5 giờ rưỡi, thực chiến khóa. Bất quá xét thấy ngài vấn đề thời gian, cho nên khoảng thời gian này đều là tất cả ban tập thể lên lớp, ngài nhìn an bài như vậy có thể sao? Nếu có vấn đề, chúng ta lại điều chỉnh. Không cần. Đoạn Ngọc suy nghĩ một chút nói, ngươi thông báo một chút các học sinh, chờ một chút tại sân huấn luyện tập hợp. Tốt. Lý Trường An lên tiếng, thả xuống bắt liền bắt đầu phát thông tin. Ngươi cũng đồng thời đi. Những người khác nghĩ đến cũng đều có thể đến. Đoạn Ngọc bổ sung một câu. Lý Trường An bỗng nhiên xoay đầu lại, thần sắc kích động vô cùng, thật có thể sao? Này, cái này có gì có thể không thể, các ngươi cổ vũ thế gia cũng là bởi vì quá bảo thủ, cho nên linh khí phục tô phía trước mới có như vậy nhiều đồ tốt đều thất truyền, bất quá ở ta nơi này không gì kiêng kỵ. Một con dê cũng là đuổi, một đàn dê cũng là thả, các ngươi đều mạnh lên mới tốt, chúng ta về sau cũng có thể tiết kiệm một chút sức lực. Tốt. Ta cái này liền thông báo những người khác. Lý Trường An kích ra tay đều có chút phát run. An xong điểm tâm, Giang Vân Hạo trở về sở nghiên cứu tiếp tục nghiên cứu linh trận đi. Đoạn Ngọc đáp ứng hắn về sau cũng sẽ đi sở nghiên cứu nó, cùng bọn họ làm nhảm tán gẫu. Đi một chuyến nhà ăn còn cái bát, còn lại ba người chạy thẳng tới sân huấn luyện. Bên này sân huấn luyện căn bản không phải nhị trung cái kia nhỏ phá thao trường có thể so sánh. Toàn bộ sân huấn luyện không sai biệt lắm có bốn cái sân bóng lớn như vậy, đây vẫn chỉ là bên ngoài sân huấn luyện. Bên cạnh chỗ không xa, còn có một tòa nhà cao ốc, ở trong đó đều là huấn luyện cabin, các học viên thí luyện chi tháp mũ bảo hiểm đều gửi ở nơi đó. Thí luyện chi tháp không thể rèn luyện nội thân, dù cho ngươi phản ứng, ý thức luyện đến cũng không tệ, thế nhưng ngươi thân thể tố chất theo không kịp cũng là không được. Cho nên thí luyện chi tháp huấn luyện tỷ lệ vô luận là tại trường cấp 3, vẫn là tại trong đại học an bài cũng không nhiều. Mà tại cái này tòa nhà cao ốc bên cạnh, là công cộng tinh thất tu luyện, mỗi cái trong tinh thất đều có khắc tụ linh trận, 1, 2, tầng 3 là sơ cấp tụ linh trận, 4 tầng hướng bên trên đều là trung cấp tụ linh trận. Đương nhiên cái này tinh thất cũng không phải là miễn phí sử dụng, tinh thất thời gian sử dụng, cần dùng học phần đến mua. Đến mức học phần, kiếm lấy con đường có rất nhiều, liền không từng cái nói tỉ mỉ. Vào giờ phút này, trong sân huấn luyện đã tụ tập hơn 200 người, đây đã là võ đạo học viện mọi người, bao gồm học sinh cùng lão sư. Hoa Quốc Linh võ chiêu sinh không nhiều, cho dù là lại thêm bên kia tu đạo học viên người, cộng lại hiện tại cũng không cao hơn ngàn người. Bất quá đây cũng chỉ là hiện tại, đợi đến tiếp qua mấy năm, chiến sự bắt đầu, trong học viện lại mở mặt khác ngành học, người khả năng sẽ lại nhiều một ít, bất quá cũng sẽ không nhiều quá nhiều. Dù sao Hoa Quốc Linh võ chủ đánh chính là tinh nhuệ. Đoạn Ngọc trình diện phía sau, ánh mắt mọi người đều tụ tập tới. Đoạn Ngọc đại lão. Vu Hồ đột nhiên trong đám người một cái tiểu tứ nhãn đông nhiên nhảy dựng lên. Đoạn Ngọc nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một cái, đi đến mọi người trước mặt. Mặc dù các ngươi có lẽ đều đã biết ta là ai, nhưng theo lễ phép, ta vẫn là tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Đoạn Ngọc, là các ngươi tương lai ba ngày, hoặc là vài ngày học hộ lão sư, chỉ cần là ta khóa, liền trực tiếp đến sân huấn luyện, minh bạch chưa? Đoạn Ngọc đang nói mạnh mẽ nói. Hắn bình thản âm thanh, vô cùng rõ ràng chuyển vào đến trong thai của mỗi người. Rõ ràng bình thản không có gì lạ, thậm chí là có chút lười biếng ý vị, nhưng lại để người cảm thấy không thể phản bác, không thể ngỗ nghịch. Minh bạch. Tất cả đệ tử, thậm chí là các lão sư cũng nhịn không được đáp lại một câu. Rất tốt. Đoạn Ngọc gật đầu. Khoanh tay trước mặt người khác dạo bước, đối cho các ngươi tình huống, cũng đại khái hiểu rõ một chút, các ngươi bên trong có ít người trong nhà vốn chính là võ thuật thế gia, cổ vũ thế gia, từ nhỏ liền có nhất định bản lĩnh. Loại này khá nhiều, còn lại chính là không có chút nào nền tảng, bởi vì các loại nguyên nhân cuối cùng lựa chọn con đường này. Ta bản nhân, thuộc về cái sau. Cho nên ta nghĩ nói với các ngươi chính là, người luyện võ đừng quá phép lối, các ngươi cũng liền so người khác sớm đi mấy năm đường mà thôi, không có gì có thể ngăn cản, kẻ đến sau cũng đừng lục trí, con đường tu hành, mọi việc đều có khả năng. Thế nhưng nói xong lời cuối cùng hắn đứng vững, ánh mắt sắc bén liếc nhìn mọi người, văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị. Võ giả chính là muốn tranh, cùng ngươi tranh, tranh với đất, tranh với trời. Nếu là không có một viên lòng tranh cường hào thắng, vậy liền kịp thời chớ đi võ đạo. Chương 543, khóa thứ nhất chương 543, khóa thứ nhất cùng người tranh, tranh với đất, tranh với trời. Cái này ba cái tranh chữ, để ở đây tất cả mọi người giấy lên nhiệt huyết. Nhưng rất nhanh Đoạn Ngọc liền lại đem một chậu nước lạnh hắt đến bọn họ trên đầu. Đều nghe cho kỹ, ta nói tranh là để các ngươi dùng chính quy thủ đoạn mưu cầu ích lợi của mình, mà cũng không phải khiến các ngươi thay đổi đến không kiêng nể gì cả, cũng không phải để các ngươi xem thường luật pháp, xem thường đạo đức. Cho nên nếu là ngày nào để ta nghe đến, các ngươi coi đây là theo, đi trộm, đi đoạn, đi ức hiếp nhỏ yếu định chém không tha. Đoạn Ngọc trên thân ẩm vang bắn ra vô tận sát khí, toàn bộ sân huấn luyện nhiệt độ chợt hạ xuống. Mọi người trong chốc lát đều phảng phất đưa thân vào núi thây biển máu bên trong, cái kia khiến người hít thở không thông huyết tinh chi khí để bọn họ gần như hôn mê. Kéo dài 3 giây tả hữu, Đoạn Ngọc thu liễm sát khí, lập tức gấp cục câm thanh, nôn khan âm thanh, giang run lên âm thanh nối liền không dứt. Có tâm lý tố chất không tốt, trực tiếp liền hôn mê, bên cạnh lao sư tranh thủ thời gian đi cứu chữa. Đoạn Ngọc cái này một đợt thao tác xuống, để bọn họ dần dần ấm lên đại náo lại trong người đi. Một lạnh một nóng bên dưới, hiện lúc này nhiệt độ vừa vặn. Đoạn Ngọc nhìn xem ngã trái ngã phải, vừa buộn một mảnh các học viên, khỏe miệng treo lên một vệt nụ cười, ta biết, trong các ngươi khẳng định có người đang suy nghĩ, ta một cái giết người cả nhà đồ tể, một cái cầm mấy ngàn vạn người tính mệnh làm áp chế tiểu nhân vô sỉ, tà đạo cùng đồ. Tại chỗ này nói với các ngươi luật pháp, nói danh giới cuối cùng, nói đức, điển hình chính là làm kỹ nữ lập điện tờ. Trong đội ngũ có người thần sắc hơi đổi, tiến lặng túi lầu xuống, trong lòng sợ hãi không thôi. Đoạn Ngọc đem những này nhìn ở trong mắt, giống như cười mà không phải cười nói, đừng sợ, ta cũng sẽ không làm sao các ngươi, dù sao các ngươi đều đã đứng tại đạo đức điểm cao, còn có cái gì đáng sợ. Ta muốn nói là, các ngươi nghĩ không sai. Hắn cái này vừa nói, tất cả mọi người ngẩng đầu lên nhìn hướng hắn. Hắn tiếp tục nói, có thể là thì tính sao đâu. Hiện tại, các ngươi không phải vẫn như cũ đến đứng tại cái này, nghe ta cái này tiểu nhân hèn hạ phát biểu. Dù cho không phục, các ngươi vẫn như cũ đến ở trước mặt ta ra vẻ đáng thương, vì cái gì đây? Bởi vì đây chính là hiện thực. Cho nên à, thu hồi các ngươi kia đáng thương kiêu ngạo, cái này không phải là các ngươi nhìn đến sảng văn, các ngươi cũng không phải sảng văn bên trong nhân vật chính, không có thực lực, không có bối cảnh, không nắm chắc bao hàm, vậy cũng đừng nghĩ cái gì ta lên ta cũng được loại này náo tàn lời nói, đều đã dứt bỏ sự thật không nói, cái kia còn nói cái dám. Đoạn Ngọc hé miệng mỉm cười, đây chính là ta cho các ngươi bên trên khóa thứ nhất, lực lượng cùng năng lực mới là cân nhắc tất cả chuẩn tắc, cả hai đến thứ nhất, các ngươi mới có thể có tư cách để người khác nghe các ngươi nói chuyện, cho nên học được nhận rõ hiện thực rất là trọng yếu. Tốt. Đội ngũ bên trong đột nhiên vang lên một đạo phá âm tiếng thét chói tai cùng tiếng vỗ tay. Tất cả mọi người bị giật nảy mình, đột nhiên nhìn sang. Đoạn Ngọc cũng bị dọa kém chút rút súng, hắn một nhìn sang, coi hắn nhìn thấy cái kia nhiệt tình tăng gọn, đầy mặt hưng phấn tiểu tứ nhăn lúc, cái trán thập tự gân xanh không khỏi nổi lên. Mù kêu to cái lông gà a. Dọa lao tử nhảy dựng. Hắn nói với mọi người nói, hiện tại bắt đầu thứ hai khóa, ta muốn biết các ngươi hiện tại bình quân trình độ. Chợt trừng cái kia tiểu tứ nhãn một cái, tất nhiên vị bạn học này hào hứng như vậy cao, vậy liền tiến lên đây làm cái làm mẫu a. Vương Thịnh còn chưa phát hiện mức độ nghiêm trọng của sự việc, nghe xong đại lão để hắn đi lên phối hợp, cả người trực tiếp mang tính lựa chọn loại bỏ rơi những nhân tố khác, cả người giống như là đạp lên bông mềm đồng dạng, lâng lâng đi tới phía trước. Đại lão hắn mới vừa mở miệng, Đoạn Ngọc đột nhiên một bàn tay rơi xuống trên bả vai của hắn, nhất thời hắn toàn thân run lên, chỉ cảm thấy toàn thân xương đều muốn tan rã, đau nhè răng trợn mắt. Bất quá thân thể của hắn cũng chỉ là lung lay, cũng không có di động. Đoạn Ngọc trong mắt lóe lên một vẻ tiêu ý cùng ngoài ý muốn. Tiểu tử này nhìn qua biểu hô, căn cơ lúc lại đặc biệt không tệ a. Mười phần an tâm chứng trạng. Lúc đầu nghĩ đến tìm gà mờ mượn cơ hội gõ một cái, ngược lại là không nghĩ tới vận khí đen đuổi như vậy, chọn cái học sinh tốt. Trong tay tia sáng lóe lên. Vương Thịnh lập tức cảm thấy cái kia đều không thương. Thế nhưng hắn cũng không có cao hứng, ngược lại làm cho sợ hãi. Cái này đều cho hắn làm đã tê dần a. Sẽ không xương đều cho làm nát a. Đúng lúc này, Đoạn Ngọc âm thanh bỗng nhiên truyền đến, căn cơ rất ổn, cũng không tệ lắm. Vương Thịnh theo bản năng ngẩng đầu, sau đó kinh ngạc phát hiện hắn hành động hoàn toàn không có vấn đề, thân thể vậy mà thực sự tốt, cái gì vậy không có. Đến, ta không cần tu vi, cùng ta qua hai chiêu. Đoạn Ngọc nói. Nói xong ngay sau đó hắn lại bổ sung, ngươi có thể sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào, thậm chí có thể đối ta hạ sát thủ. Vương Thịnh nghe vậy khẽ giật mình, học viên khác cũng giống như vậy. Hạ sát thủ? Cái này? Đoạn Ngọc nhìn thấy đối phương có chút do dự, khinh thường cười một tiếng, ngươi sẽ không cho rằng liền ngươi cái kia chút thực lực có khả năng tổn thương đến ta đi. Nói xong hắn đột nhiên ngẩng đầu một quyền nện hướng lên bầu trời. Oeng! Một trận kịch liệt tiếng nổ vang lên, cùng quyến khí lưu càn quét, đem tất cả mọi người thổi đến đông ngược lại ngã về tây. Mà chờ bọn hắn lại nhìn sang lúc, tất cả mọi người bối rối. Ở giữa trên bầu trời xuất hiện một cái lỗ thủng to lớn, không gian xung quanh vách tường khắp nơi đều là rậm rạp chẳng chịt vết rạn, còn có thể nhìn thấy giống như nát trong kính đồng dạng tản đi khắp nơi, sau đó tiêu tán ở giữa thiên địa không gian mảnh vỡ. Một quyền này, ta chỉ dùng một thành lực không đến, mà còn thuần dựa vào nhục thân. Đoạn Ngọc Cầm thanh yếu đất chuyển đến. Tất cả mọi người cảm thấy một cỗ hàn ý từ góc chân vọt thẳng đến não con mắt. Mọi người khắp cả người phát lạnh, đầy mắt sợ hãi, kinh khủng nhìn xem cái kia cái đứng tại gió lốc bên trong, nhưng không bị dung chuyển mảy may thanh niên. Hắn lúc này, trong mắt mọi người liền giống như ma thần gặp phàm đồng dạng. Giơ tay nhấc chân, liền có thể tùy tiện hủy diệt cái này cái thế giới. Đến. Trên trời khe hở chậm rãi khép lại, Đoạn Ngọc nhìn chằm chằm Vương Tịnh kêu một tiếng. Ừ ngực. Vương Tịnh nuốt xuống ngụm nước bọt. Nhưng hắn tâm tính cũng không tệ lắm, ít nhất cũng không có bị dọa đến lòng tự tin sụp đổ. Đại lão, ta có thể dụng binh khí sao? Đoạn Ngọc mặt không hề cảm xúc, ta nói qua, cho phép ngươi dùng bất kỳ thủ đoạn nào. Vương Thịnh gật đầu, vui vẻ chạy đến giá vũ khí bên cạnh, đầu tiên là lấy kính mắt xuống đặt ở giá vũ khí bên trên, sau đó lấy ra một cây trường thương. Đoạn Ngọc con mắt nhắm lại, dám ở trước mặt ta dùng thương, ngươi rất có dũng khí. Vương Thịnh bước nhanh chạy trở về, đối với Đoạn Ngọc ôm quyền, Đoạn Ngọc cũng ôm quyền đáp lễ. Xin chỉ giáo. Trong lúc đó Vương Thịnh khí thế trên người đổi biến, ánh mắt thay đổi đến cực kỳ sắc bén, dưới chân đạp mạnh thân thể phía trước gọn, trường thương trong tay thuận thế hướng nghiêng xuống cắm xuống, thân thương cong ở giữa hai tay dùng sức đột nhiên đem chính mình bắn ra đi, tiến hành một đợt hai lần gia tốc. Giữa không trung hai tay của hắn cầm thương thân thể xoay tròn, trong tay thật dài thương vặn đến phía sau, thuận thế sử dụng ra một cái lực phách hoa sơn. Một thương này vừa nhanh vừa mạnh, có khai sơn nứt ra biệt thế. Đoạn Ngọc ánh mắt thiểm thước, thân thể hướng về bên cạnh nhất chuyển, rất dễ dàng lại tránh được cái này một kích. Ngay sau đó hắn hai chân có chút phát lực, nhẹ nhảy dựng lên, giữa không trung làm cái lộn ngược ra sau, mũi chân nhấc cầu, trực tiếp liền rơi xuống Vương Thịnh trên cằm. Vương Thịnh đầu đống nhiên ngửa đứng người dậy hướng về sau lảo đảo mấy bước, mà Đoạn Ngọc cũng bằng cái này một cái, không chỉ là kích thoái đối phương, đồng thời còn tránh thoát trường thương rơi xuống đất nhấc lên xung kích. Đoạn Ngọc thân thể giữa không trung thay đổi, quanh thân mang theo kình phong đem mặt đất vẩy ra đá vụn toàn bộ cuốn lên, mang theo từ hắn bên người bay đi. Vương Thịnh phía sau lùi lại mấy bước, trường thương trong tay hướng về sau một trụ lấy bôi thương chia xuống đất ổn định thân hình. Đoạn Ngọc ổn định rơi xuống đất, tựa như nhẹ lông vũ đồng dạng, không có ghét bỏ nửa điểm gợn sóng. Lại đến. Chương 544, cơ sở chương 544, cơ sở lại đến. Trang diện một lần yên tĩnh trở lại. Vừa vặn, đến cùng phát sinh cái gì vừa vặn hai người động tác đều cực nhanh, có người thậm chí đều căn bản không có thấy rõ. Bất quá cái này đều không trọng yếu là người này vậy mà như thế cường. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Vương Thịnh bóng lưng, bao gồm hắn bạn cùng lớp người, lúc này đều phảng phất nhận thức lại người này. Vương Thịnh hoạt động một chút cái cổ cùng cái cằm, một tay cầm thương thân thể nhoáng một cái lại lần nữa hướng về Đoạn Ngọc vào tới. Đoạn Ngọc thắt lưng lắc một cái, trốn bắn một phát súng. Không đợi Vương Thịnh biến chiêu, hắn thân thể dán vào cán thương một cái lộng lây xoay người đi thẳng tới Vương Thịnh trước mặt. Không đợi Vương Thịnh kịp phản ứng, hắn đã một bả vai đâm vào trên thân. Vương Thịnh con mắt bên ngoài lồi bay ra ngoài, trên mặt đất đánh cái mấy cái lăn, trường thương trong tay rời tay tại trên mặt đất cọ ra một dây đốm lửa nhỏ. Đoạn Ngọc dùng mu bàn tay nhẹ phủi quần áo một chút. Lại đến. Khục. Phốc, Vương Thịnh ho ra cửa ra vào máu đến, ngực truyền đến kịch liệt đau nhức để hắn khuôn mặt bặm mẻo, nhưng hắn vẫn là chống đất, chật vật bò lên. Bước chân hắn phủ phiếm hướng về rơi xuống trường thương đi đến. Đừng đánh nữa. Trong đám bạn học cuối cùng cũng có người không đành lòng lớn tiếng quên đủ. Đoạn Ngọc, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Ngươi nếu là không nghĩ dạy, chúng ta không học chính là, hà tất như vậy vũ nhục người? Đoạn Ngọc mỉm mặt làm ngơ, ánh mắt từ đầu đến cuối đều tại Vương Thịnh trên thân. Lúc này Vương Thịnh cuối cùng đi tới trường thương trước mặt, khom lưng lúc gương mặt bắp thịt điên cuồng run rẩy, hắn cố nén đau đớn cuối cùng đem nhặt lên, đứng thẳng người thật dài thở ra một hơi. Ngươi thương trong tay, cho ngươi mà nói là cái gì? Đoạn Ngọc đột nhiên hỏi. Vương Thịnh nghe vậy, ánh mắt có chút phiêu hốt liếc nhìn trường thương trong tay, hắn suy nghĩ một chút, là binh khí của ta. Là một bộ phận của thân thể ta. Đoạn Ngọc trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất, hắn bình tĩnh khuôn mặt, tất nhiên là thân thể ngươi một bộ phận, vì cái gì ngươi cầm không được nó? Chẳng lẽ trong thực chiến, ngươi cũng có thể như thế bỏ qua cánh tay của mình sao? Còn không phải là bởi vì ngươi phanh. Học sinh đội ngũ bên trong có người thì thầm một câu, thế nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, người này liền bay ra đội ngũ trùng điệp đập vào sân huấn luyện trên hàng rào. Coi hắn rơi xuống đất thời điểm, cả trương má phải đều đã sưng phồng lên, người cũng đã hôn mê bất tỉnh. Diệp Miêu Miêu mặt như băng sương, ánh mắt đảo qua mọi người, một câu đều không nói, thế nhưng tất cả mọi người ăn ý đóng chặt lại miệng. Một điểm nhỏ nhạt đệm đồng thời không làm kinh động Đoạn Ngọc. Bên kia Vương Thịnh bị nói mặt đỏ lên, ta Đoạn Ngọc thấy thế, đột nhiên ngự khí dừng một chút, binh khí chính là thủ tốc kéo dài. Ngươi nhớ kỹ, tại ngưng tụ võ đạo chân ý phía trước, trừ phi tình huống đặc biệt, nếu không binh khí của ngươi nhất định phải trong tay. Cho dù là cánh tay bị chém, nó cũng nên tại trong lòng bàn tay của ngươi cầm, bởi vì nó chính là ngươi cánh tay một bộ phận, minh bạch chưa? Vương Thịnh mặt người sáng, minh bạch. Đoạn Ngọc lúc này quay đầu nhìn hướng học viên khác, các ngươi đâu? Minh bạch. Trong đám người chỉ có một phần nhỏ kịp thời làm ra bình thường đáp lại, còn lại không phải tiếng như mỗi bản theo đường nhân nhất lên kêu một tiếng, chính là còn giống như gỗ đồng dạng ngây ngốc tại cái kia đầm. Một đám tuổi mục Đoạn Ngọc luốt luốt mi tâm, khẽ quát một tiếng, ta hỏi các ngươi rõ chưa? Tiếng như rồng ngâm hổ gầm, chấn tâm thần người, mọi người tinh thần chấn động, minh bạch. Mấy trăm người cùng hô lên. Tiếng như hồng trung, vang vọng chân trời. Đoạn Ngọc lại nhìn về Vương Thịnh, tiếp tục. Nói xong hắn cho đối phương ném một đạo phục nguyên chi quang. Hô, Vương Thịnh duỗi người một chút, chậm rãi thở ra một hơi. Hắn lúc này mới kịp phản ứng, nguyên lai vừa vặn cũng là đại lao cho hắn chữa trị. Đại lao thật, ta khóc chết. Vương Thịnh trong lòng đối với Đoạn Ngọc sùng bái trong nháy mắt này lại đạt tới một cái độ cao mới. Trên thực tế tại cùng đại lao gặp nhau về sau, hắn mỗi thời mỗi khắc đối với đại lao sùng bái đều tại vô hạn tăng lên. Mỗi một phút mỗi một giây đều là một cái độ cao mới. Vương Thịnh rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tính. Hắn xem như là nhìn ra, đại lao sở dĩ để hắn đi ra, cái này nhất định là đây là tại gõ hắn, là đối hắn thích quá rồi. Hắn tuyệt đối không thể để đại lao thất vọng. Trường thương trong tay của hắn lại cầm chặt hơn một chút. Lần này tuyệt đối không xong. Đinh, hắn một vung tay, trường thương trong tay rung động, đầu thương phát ra một trận tiếng khẽ, cả người giống như viên đạn đồng dạng mãnh liệt bắn mà ra. Trường thương trong tay nhắm ngay Đoạn Ngọc đầu, mũi thương bạch phá không khí, âm thanh xé gió giống như dao long gào thét đồng dạng. Du Long, Vương Thịnh chợt quát một tiếng, quanh thân khí huyết bộc phát, màu đỏ huyết khí hội tụ ở trường thương bên trên, hóa thành một đầu một trận dáng dấp tiểu long. Tiểu long trong mắt bắn ra đỏ tươi tia sáng, thân thể xê dịch ở giữa liền đã đi tới Đoạn Ngọc trước mặt. Đoạn Ngọc thần sắc như thường, đột nhiên hắn nâng lên tay trái, một tay quanh tròn động tác nhẹ nhàng chậm chạp hướng về tiểu long bắt đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, cảnh tượng khó tin phát sinh. Đã thấy cái kia tiểu long cùng bàn tay nghĩ đụng vào nháy mắt, cũng không có bộ phát ra, mà theo Đoạn Ngọc bàn tay bay múa ở phía sau, cái kia tiểu long lại như bị thứ gì dẫn dắt đồng dạng, theo bàn tay của hắn bơi lội. Cuối cùng tay hắn hướng trên mặt đất vỗ một cái, huyết khí tiểu long liền đụng đầu vào trên mặt đất, đem sân huấn luyện đặc chế mặt nền đánh nát, nổ ra một cái khoảng nửa mét hố to. Người quan chiến đều mở to hai mắt nhìn. Bất quá cổ vũ thế gia những người kia, so sánh với những người khác đến nói, tương đối muốn càng bình tĩnh một chút. Cái này liền đơn thuần là tầm mắt chiến lệnh. Mà lúc này Vương Thịnh mũi thương cũng đã đến Đoạn Ngọc mắt ba phía trước, mà hắn bắt trước làm theo, tay phải nâng lên một phát bắt được mũi thương, tay trái lập tức mà bên trên, rơi xuống đối phương phần bụng. Thoáng chốc vô luận là trường thương vẫn là Vương Thịnh bản nhân, đều toàn bộ đều định tại Đoạn Ngọc trước mặt. Vương Thịnh đầy mặt kinh ngạc cúi đầu xuống nhìn xem rơi vào trên bụng mình cái tay kia bên trên. Vừa vặn trong nháy mắt đó, hắn chỉ cảm thấy chính mình hình như lâm vào một đoàn trên đông, toàn thân kinh lực, quan tính phảng phất tất cả đều bị nháy mắt hấp thu, hóa giải. Mà trường thương trong tay của hắn, hắn chậm rãi ngẩng đầu, liền nhìn thấy Đoạn Ngọc ngón trỏ tay phải cùng ngón cái, hai ngón tay bóp cây tam đồng dạng, nắm mũi thương của hắn. Đoạn Ngọc bên phải nhẹ buông tay, tay trái có chút dùng sức, đem hắn đẩy đi ra mấy chục mét. Vương Thịnh vừa vặn đứng vững, liền nghe đến Đoạn Ngọc nói, võ đạo đối với phát lực kỹ xảo, có thể chia làm ba cái cảnh giới, minh kình, ám kình cùng hóa kình. Minh kình không cần nhiều lời, liền là đơn thuần lực lượng, tổn thương là do hướng ngoại bên trong bộc phát. Ám kình là đem lực lượng ngưng ở một điểm, giấu tại một điểm, tổn thương là do hướng nội bên ngoài bộc phát, có thể giết người ở vô hình. Đến mức hóa kình, chính là đem tự thân lực lượng vận dụng tuyệt đối thuần thục, có thể thông qua toàn thân từng cái bộ vị, phối hợp cái khác môi giới, đem người khác đánh tới lực lượng dùng hết khả năng hóa giải, phân tán đi ra. Cũng có thể thông qua tá lực đả lực, thực hiện phản công. Nhìn thấy Vương Thịnh cùng rất nhiều đệ tử bừng tỉnh đại minh trắng biểu lộ, Đoạn Ngọc nhìn hướng Võ Đạo Học viện giáo viên bọn họ, đây là Võ Đạo cơ sở, Võ Đạo Học viện mở khóa gần 2 năm, mà Hoa Quốc Linh Võ là 4 năm chế, các học sinh cái này học đều lên một nửa thời gian, thậm chí vẫn không biết những vật này, các ngươi những lao sư này là làm kiểu gì? Võ Đạo Học viện các lao sư bị dạy bảo từng cái đều sắc mặt đỏ lên. Chương 545, An Lộc của vua, Trung quân sự tỉnh. Chương 545, An Lộc của vua, Trung quân sự tỉnh. Lý Trường An do dự nửa ngày, vẫn là đứng dậy, thấy đoạn, kinh lực sử dụng mặc dù cũng là cơ sở, thế nhưng ám kình cùng hóa kình cũng không phải là một sớm một chiều có khả năng hoàn thành. Mà ngài cũng đã nói, chúng ta chỉ có thời gian 4 năm, cho nên chúng ta là cảm thấy, vẫn là tận khả năng để bọn họ căn cơ thay đổi đến càng vững chắc một chút, tránh cho bọn họ mơ tưởng xa vời. Đến mức những ngày chúng ta cũng là kế hoạch sang năm thời điểm lại dạy cho bọn họ các ngươi cân nhắc qua tình huống đặc biệt sao? Hắn bên kia vừa dứt lời, Đoạn Ngọc trực tiếp hỏi ngược một câu. Hoa Quốc Linh Võ học phần lớn phân hạng đều là chấp hành nhiệm vụ đoạt được, các học sinh phải đối mặt không chỉ là dị thú, còn có người. Bọn họ vẫn là học sinh rất nhiều chuyện không biết, còn không có trải qua nhân tâm hiểm ác, mà ngươi tại 749 ở qua, bọn họ không biết ngươi chẳng lẽ không biết sao? Lý Trường An nghẹn lời, yên lặng cúi đầu. Đoạn Ngọc nhìn xem giáo viên đoàn đội, bởi vì tạm thời không cần, luyện không đi ra, các ngươi liền nhắc đều không nhắc. Luyện không luyện được đi ra, cùng các ngươi nói hay không, cái này mẹ nó là hai việc khác nhau. Hôm nay là ta sẽ lưu thủ, vậy ngày mai đâu? Hậu thiên đâu? Nếu như tại đột phát nhiệm vụ bên trong bọn họ gặp phải võ đạo cao thủ, tại không có chút nào phòng bị dưới tình huống, chỉ là bị gieo xuống ám kình là đủ đưa bọn họ vào chỗ chết. Nói câu nói này thời điểm hắn chỉ hướng Vương Thịnh trường thương trong tay, Vương Thịnh theo bản năng đem súng nhấc lên đến, kết quả toàn bộ thân thương lại giống như cửa trên mái hiên băng trụ đồng dạng ầm vang vỡ vụn, biến thành đầy đất toái thiết cả bã. Vương Thịnh giật nảy mình vội vàng lui về sau hai bước, những học sinh khác cũng đều hét lên kinh ngạc âm thanh. Các ngươi ý đồ kia thật làm ta không biết sao? Cổ Vũ thế gia tử đệ không cần các ngươi dạy, nhà bọn họ tự sẽ cùng bọn họ nói rõ ràng, võ thuật thế gia cũng tự có mục đích bản thân bố cục, bọn họ có thể tự mình thăm dò rõ ràng. Mà bởi vì những người này nhân số chiếm tỷ lệ nhiều nhất, cho nên các ngươi liền nghĩ thiểu số phục tùng đa số, trước dạy mặt khác nội dung, những này sau này hay nói. Đoạn Ngọc chỉ vào giáo viên bọn họ phẫn nộ quát, những cái kia không có bối cảnh, không có cơ sở đệ tử, liền không xứng để các ngươi nói nhiều một câu phải không? Để các ngươi đến dạy học sinh, cho các ngươi phát tiền lương cao, cao tài nguyên, là mẹ nó để các ngươi đối xử như nhau, không phải để các ngươi xem đĩa phim bên dưới đồ ăn, không phải để các ngươi đến lười biếng. Vâng. Một cỗ giữ dằn khí tức từ trong cơ thể hắn phóng thích, chỉ một thoáng giáo viên đội ngũ tất cả mọi người cảm thấy phảng phất có một tòa núi lớn đặt ở trên người bọn họ, đem bọn họ ép tới mặt đỏ tới mang thai hai mắt xuống huyết, đem bọn họ thẳng tắp thân thể ép loan liều yêu. Một cái văn nhân, một cái vũ phu, thật sự là tuyệt. Văn nhân mấy ngàn năm sửa không được cái kia tự ngạo thanh cao tự đại tật xấu. Vũ phu đồng dạng mấy ngàn năm, không đổi được không coi ai ra gì, lưu lại thủ đoạn tập tục xấu. Nói không sai. Đột nhiên một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi xuống Đoạn Ngọc bên cạnh. Lao đầu tử, sao ngươi lại tới đây? Đoạn Ngọc có chút ngoài ý muốn nhìn hướng Trương Trọng Vân. Trương Trọng Vân nghiêng đầu, chuyện này nói rất dài dòng, chờ một lát lại nói. Đoạn Ngọc nhíu lông mày, nhưng cũng không có lại nhiều lời, yên tĩnh đứng ở bên cạnh. Trương Trọng Vân nói xong, ánh mắt sắc bén nhìn hướng những cái kia Võ Đạo Học viện giáo viên bọn họ, lúc trước đem các ngươi mời tới thời điểm, lão tử có thể liền đã cho các ngươi đánh qua dự phòng châm, võ đạo mở rộng cực kỳ trọng yếu. Các ngươi cũng cùng ta cam đoan qua, sẽ thật tốt dạy học. Có thể chuyện cho tới bây giờ, chỗ tốt các ngươi cầm, khóa lại bên trên thành cái dạng này, các ngươi thật là được a. Hiện tại liền cho các ngươi hai con đường, hoặc là lão tử trực tiếp đưa các ngươi ra tiền tuyến, các ngươi nuốt vào đi bao nhiêu, toàn bộ mẹ nó cho lão tử gấp đôi phun ra. Hoặc là liền cho lão tử hảo hảo ở tại cái này đợi, thế nhưng chuyện xấu nói trước, nếu ai còn dám lười biếng dùng mánh lưới vụn. Lão đầu tử đối tiện tay vạch một cái, sân huấn luyện bên trong lập tức xuất hiện một đạo dữ tợn vết đao, từ đầu tới đuôi, hai đầu đỉnh đầu, không thiếu một phân, không nhiều một hảo. Lão đầu tử lạnh hừ một tiếng, đạo này vết đao liền lưu tại cái này, cung cấp học đao đệ tử lĩnh hội. Nói xong hắn quay đầu nhìn hướng tiểu đồ đệ cùng đồ nàng dâu, các ngươi đi theo ta có việc bận nói với các ngươi. Đoạn Ngọc cùng Diệp Miêu Miêu nhìn nhau một cái, đi theo Trương Trọng Vân cái mông phía sau rời đi sân huấn luyện. Trước khi đi Đoạn Ngọc còn đem vỡ vụn thanh kia trường thương cho chữa trị. Cái này có thể cho Vương Thịnh kích động hỏng, hắn quyết định, trường thương này từ nay về sau chính là hắn bảo vật gia truyền. Đương nhiên là có người vui vẻ có người sầu. Hắn bên này là cao hứng, thế nhưng Võ Đạo Học viện giáo viên bọn họ nhưng là thầm rồi, mỗi một người đều sắc mặt trắng bệnh, hai chân như nhũn ra, chật vật vô cùng. Vốn là vốn cho rằng hôm nay có thể cọ điểm kinh nghiệm, kết quả ai có thể nghĩ tới sự tình lại biến thành cái dạng này. Kỳ thật bọn họ cũng không phải tận lực hoặc là nói là có chủ tâm muốn làm như thế, tựa như bạn Ngọc nói, đây chính là thế hệ trước lưu truyền xuống một loại truyền thống cũng là tệ nạn kéo dài lâu ngày đã lâu vấn đề. Rất nhiều chuyện đều đã trở thành thế hệ trước võ giả tiềm thức. Đương nhiên dạy học lưu lại thủ đoạn, loại này sự tình cũng không thể nói là tuyệt đối sai. Nhân tâm, nhân tính, đây đều là không cách nào dự đoán. Dạy hết cho đệ tử, thầy chết đói, loại này sự tình từ xưa đến nay nhìn mãi quen mắt. Khi sư diệt tổ cũng có khối người, người nào cũng sẽ không nguyện ý biến thành cái kia bị người phản bội người. Bất quá luận sự, Trương Trọng Vân còn có Hoa Quốc Linh Võ mời bọn họ chạy tới, chính là để bọn họ bồi dưỡng được càng nhiều hạt giống tốt. Cổ Vũ thế gia, võ thuật thế gia người dạy dĩ nhiên bất lo, thế nhưng trên đời này nhiều nhất vẫn là những cái kia không có thân phận, không có bối cảnh, không có cơ sở người bình thường. Nếu như một mặt không phải là cầu bất việc, lại làm sao có thể dạy ra học sinh tốt? lại dựa vào cái gì để người ta lựa chọn Hoa Quốc Linh Võ Võ Đạo Học Viện?
Ai, đi thôi. Võ Đạo Học Viện phó viện trưởng thở dài một tiếng, bây giờ thời đại khác biệt, chúng ta xác thực nên chuyển biến một cái ý nghĩ, lại không tốt.
Cũng có thể ăn lộc của đua, trung quân sự tỉnh Võ Đạo Học Viện chủ nhiệm, giáo viên bọn họ đều liếc nhìn cái kia trên sân huấn luyện vết đao, cuối cùng ảm đạm rời đi. Trừ sân huấn luyện phía sau, Lý Trường An thoát ly đội ngũ tự mình rời đi, trên mặt còn lộ ra một vệt nụ cười nhẹ nhõm.
Trong sân huấn luyện, các học viên còn không có rời đi, bọn họ đều tiến tới vết đao trước mặt, muốn tìm tòi hư thực. Thế nhưng làm bọn họ tiến vào vết đao 30 mét phạm vi thời điểm, liền phát giác được một cỗ phong mang cảm giác rơi xuống trên người bọn họ, tựa như là vô số thanh đao gắt ở trên người bọn họ. Càng đi về trước cái này loại cảm giác càng là mãnh liệt, vô luận là nhục thân vẫn là trên tinh thần đều nhận lấy cực lớn xung kích. Rất nhanh liền có người không chịu nổi, miệng phun máu tươi, tại những bạn học khác trợ giúp bên dưới bị ném ra ngoài. Mà đi một vòng xuống có khả năng đi về phía trước vào 10 mét người ít càng thêm ít, mà có khả năng tại ba trong phạm vi 10 thước kiên trì 10 phút trở lên người càng là phượng mao lân giác. Hiển nhiên cái này đao ý cũng không phải là tốt như vậy linh ngộ. Thế nhưng các học viên tại về sau đều ngạc nhiên phát hiện, bọn họ tinh thần lực vậy mà đều có khác biệt trình độ bên trên tăng lên. Cái này làm cho tất cả mọi người đều hai mắt tỏa sáng, nhất là những cái kia không có bối cảnh bình thường các học viên. Vừa vận Đoạn Ngọc cùng Trương Trọng Vân lời nói, đối với cái này một bộ phận học viên khích lệ là 10 phần lớn. Nguyên bản những này bình thường đệ tử nhìn bên cạnh những cái kia cổ vũ thế gia, võ thuật thế gia đồng học, còn có tu đạo học viện những cái kia từng theo bọn họ cùng một đám lần đồng học, bây giờ mỗi một người đều đột nhiên tăng mạnh, mà chính mình không phải dậm chân tại chỗ, chính là tốc độ tiến bộ giống như ốc sên đồng dạng. Vốn là đều tuổi không lớn lắm, đang đứng ở một cái tương đối mẫn cảm giai đoạn, dù cho bình thường cùng một chỗ không nói, có thể là bọn họ làm sao có thể thật không có chút nào để ý. Bọn họ cũng từng nghĩ qua, có phải là chính mình lựa chọn võ đạo con đường này thật chọn sai. Thế nhưng hôm nay cái này lớp, chuyến này thời gian rất ngắn quá, để bọn họ cuối cùng lại dấy lên trong lòng đoàn kia hỏa. Chương 546, để bọn họ quỳ xuống nghe. Chương 546, để bọn họ quỳ xuống nghe. Đoàn Ngọc bọn họ đi tới học viện xây một chỗ trong lương đình, hắn lấy ra một cái ấm trà, thả chút mạnh linh dẫn lá trà, lại đổ điểm dục thủy hạ nước, đắp kín nắp ấm, ngón tay đụng một cái ấm trà, rất nhanh hương trà liền phiêu tán ra. Làm sao vậy, nghiêm túc như vậy, có phải là tiên giới bên kia lại sai lầm?
Cái kia không đúng, nếu là bên kia ra vấn đề, ca ta liền trực tiếp nói với ta, làm sao còn để ngươi đi một chuyến? Đoạn Ngọc một bên nói, một bên cho lão đầu tử châm trà, sau đó mới cho nhỏ đối tượng cùng chính mình thêm vào. Trương Trọng Vân rất tự nhiên hưởng thụ lấy tiểu đồ đệ yêu kính, nâng chén trà lên uống một ngụm, đúng là tiên giới bên kia ra vấn đề. Ca ca ngươi bên kia còn có sự tình khác, mà ta cũng đúng lúc muốn trở về làm một ít chuyện, cho nên liền từ ta tới tìm ngươi. Hắn đặt chén trà xuống, ngón tay nhẹ trừ bàn đá, ngươi cũng biết, khoảng thời gian này chúng ta một mực tại tận lớn nhất có thể kết hợp tiên giới nhân tộc thế lực, cùng bọn hắn tìm kiếm hợp tác, cộng đồng chống lại yêu tộc. Thế nhưng, tình huống đồng thời không lý tưởng. Kỳ thật nếu như Đoạn Kiệt công khai chính mình thiên đế thân phận, những chuyện này đem sẽ trở nên rất đơn giản. Phía trước hắn lấy thiên uy chu sát vu tộc cường giả, lại lấy thiên lôi đánh linh sơn vu tộc, đem bọn họ phong cấm trăm năm không được ra ngoài, làm cho cả chư thiên vạn giới người đều biết rõ chư thiên chi chủ còn tại, đồng thời liền tại cửu trọng thiên bên dưới. Chỉ cần hắn lấy thiên đế chi danh phát cái lệnh triệu tập, trên cơ bản liền có thể mọi việc đầy đủ. Thế nhưng hắn không thể làm như vậy. Vô luận là hắn thân là thiên đế nên có kiêu ngạo, còn là hắn bây giờ tại trận này trong trò chơi đóng vai thân phận, đều để hắn không thể lấy thiên đế chi danh phát ra phần này lệnh triệu tập. Mà bây giờ thần châu chi danh cũng không tốt dùng. Trước đây thần châu tại mọi người trong lòng đó là một mảnh thánh địa, chỉ muốn đến nơi đó người liền có thể thực hiện tất cả mộng tưởng, có khả năng lập tức thành tiên thần. Thế nhưng liền tại trước đó không lâu, yêu tộc liền đem thần châu tình huống hiện tại rõ rành rành, toàn bộ tiên giới hiện tại mấy có lẽ đã là mọi người đều biết thần thánh thần châu đã tại mọi người trong lòng tiêu tan. Cho nên cuối cùng vẫn là hai chữ kia, thực lực. Thực lực mới là cân nhắc tất cả tiêu chuẩn. Thiên đế không ra mặt, chỉ dựa vào làm tinh điểm này cường giả, thế lực khác lại làm sao có thể cam nguyện đi theo người lan lộn? Làm không tốt cuối cùng bọn họ sẽ còn thừa cơ làm một đợt sự tình. Cho nên hiện tại tình huống này liền thay đổi đến hết sức khó xử. Đoạn Ngọc suy nghĩ một chút, hiện tại nguyện ý cùng chúng ta hợp tác có bao nhiêu? Trương Trọng Vân thở ra một hơi, siêu một đường tiên tông hiện nay trừ Thần Nông Tiên Tông, Tần Vương Tông cùng Lưu Vân Thương Hội bên ngoài, mà khác bốn cái đều còn không có cho ra minh xác trả lời chắc chắn. Mà bởi vì bọn họ kéo theo, cũng đúng là giúp chúng ta mang đến càng nhiều hợp tác phương, có thể là dù cho không tính hư không tộc, cùng yêu tộc so sánh, cũng vẫn như cũng là xa thiếu xa. Chúng ta bây giờ đã không có bao nhiêu thời gian, cho nên Đoạn Ngọc hé miệng cười một tiếng, cho nên các ngươi cuối cùng tính toán vận dụng ta cái này lớn lực sát thương vũ khí. Các ngươi cũng không sợ chơi thoát, các ngươi cũng đều biết tính cách của ta, ta là không lại bởi vì tìm kiếm hợp tác túi đầu trước bọn họ. Trương Trọng Vân nghe vậy cũng là vui vẻ, ngươi muốn nói như vậy, cũng đúng là dạng này. Cũng là bởi vì biết tính cách của ngươi, cho nên chuyện này mới càng thích hợp ngươi. Mà còn ngươi cũng là thời điểm nên lộ mặt, không thể để người đem lực chú ý thả tới ngươi bản thể bên kia. Đoạn Ngọc nhấp một ngụm trà, ta là không có vấn đề a, thế nhưng ta xuất thủ, các ngươi tốt nhất là làm tốt gặp phải bị phản vệ chuẩn bị, tất nhiên muốn làm, ta liền sẽ không tiểu đà tiểu nháo, cũng sẽ không cùng bọn họ nói chuyện cẩn thận, ta sẽ lấy lôi đỉnh thủ đoạn, để Trung Sơn thần tử bị danh vang vọng tiên giới. Lão đầu tử trong mắt cũng là có đỏ tươi chi quang thoáng qua liền qua, chúng ta bây giờ đã là chân trần, đưa đầu là một đao, rụt đầu cũng là một đao, cái kia còn có cái gì có thể cố kỵ? Bọn họ không phải là muốn nhìn thực lực sao, tất nhiên nói chuyện cẩn thận bọn họ không nghe. Vậy liền để bọn họ quỳ xuống nghe.
lão đầu tử đi rồi, Đoạn Ngọc cùng Diệp Miêu Miêu hai người còn tại trong tiểu lương đình lẫn nhau dựa sát vào nhau. Trời ơi, lại không thể làm cá ướp muối nha. Lúc đầu bóp ra cái này thân ngoại thân chính là vì có khả năng thật tốt bồi bồi người nhà, kết quả lại rảnh rỗi không xuống. Xem ra tìm cơ hội còn phải nhiều bóp mấy cái mới được. Diệp Miêu Miêu giống con mèo nhỏ đồng dạng tựa vào Đoạn Ngọc trong ngực, chúng ta đều biết rõ thân phận của chúng ta vị trí, chú định nhàn không xuống đúng vậy. A Đoạn Ngọc thở dài một hơi, cho nên ta muốn đuổi sắp thành tiên, mau chóng nắm giữ hoàn chỉnh quyền hành, đến lúc đó đem chúng nó toàn bộ xử lý, cái này cái thế giới cũng liền yên tĩnh. Nghe đến Trung Sơn Chi Thần bốn chữ này, Diệp Miêu Miêu ngọc thủ theo bản năng siết chặt mấy phần. Đoạn Ngọc cảm thấy khát thượng, đem tay của nàng siết trong tay, an ủi bóp hai lần. Phút chốc Diệp Miêu Miêu từ trong ngực hắn chui ra ngoài, chỉnh sửa lại một chút tóc. Đoạn Ngọc cũng ngồi thẳng người, tới liền lại đây ngồi đi. Khúc Lý Trường An từ chỗ bí mật đi ra, có chút xấu hổ gãi gãi mặt, bên trong cái gì, bằng không ta đổi cái thời gian lại đến. Không cần. Đoạn Ngọc cười cười, châm một ly trà, đem ly trà đẩy một cái, ngồi đi. Vừa vận diễn không sai. Lý Trường An gãi đầu một cái, ngồi ở bên cạnh trên băng ghế đá. Sớm lúc trước ăn điểm tâm thời điểm, Đoạn Ngọc liền đem võ đạo học viện tình huống căn bản từ Lý Trường An bên này giải không sai biệt lắm. Cho nên Đoạn Ngọc mới để cho Lý Trường An đứng ra đem sự tình làm rõ, bởi vậy mượn đề tài để nói chuyện của mình, hung hăng đem bọn họ gõ một cái. Đến, nếm thử. Đoạn Ngọc chỉ chén trà. Ai? Lý Trường An nâng chén trà lên uống một hơi cạn sạch. Nước trà vào cổ họng trước vào dạ dày, sau đó lại hóa thành năng lượng bay thẳng thức hải. Chỉ một cái mắt, hắn đã cảm thấy tinh thần lực cùng linh hồn đều lại tăng lên một cái cấp độ. Chỉ tiếc, dạng này tăng lên cũng không có khả năng để hắn bình cảnh buông lỏng. Cái này để thần sắc hắn từ thích chuyển sâu. Dạng này cũng không được sao? Đoạn Ngọc đem trên mặt hắn âm tình đều nhìn ở trong mắt, khẽ mỉm cười, uống trà, vậy thì đi thôi. Lý Trường An dương mắt, mặt lộ nghi hoặc, đi đâu? Đoạn Ngọc vỗ xuống bờ vai của hắn, đi sân huấn luyện, nhìn xem vấn đề của ngươi, dù sao cũng là họ hàng gần giải quyết vấn đề, ta không dám hứa chắc, thế nhưng đề nghị một chút có lẽ còn có thể. Lý Trường An nhảy một cái đứng dậy, đi. Đi tới sân huấn luyện, lúc này còn có không ít người đều tại lĩnh hội vết đao bên trong đao ý mà nhìn thấy Đoạn Ngọc bọn họ trở về, các học viên cũng đều đặc biệt hiếu kỳ vây quanh. Lý Trường An từ chữ vật trang bị bên trong lấy ra binh khí của mình. Nhìn chất liệu, là long xào điển hình chế tạo trang bị. Cái này mã sóc toàn bộ dài có lẽ có hơn 3 mét tả hữu, chỉ là đầu thương liền không sai biệt lắm có 60 cm, nhiều lăng, liền tựa như là đem một cái tám mặt hán kiếm trôi kiếm kéo dài rất nhiều. Lý Trường An cầm trong tay mã sóc đứng ở nơi đó, bá khí vô cùng. Lý Trường An cổ tay khẽ đảo, liền muốn vung vậy trong tay thần binh lưỡi dao. Thế nhưng lúc này Đoạn Ngọc lại đống nhiên kêu dừng, ngươi chờ chút. Ngựa đâu? Lý Trường An đột nhiên dừng lại, không có ai. Đoạn Ngọc trong đầu đống nhiên sinh ra một ý nghĩ, mã sóc là kỵ binh hạng nặng trang bị, chỉ có trên ngựa mới có thể phát huy ra lớn nhất hiệu quả. Ngươi sở dĩ một mực cắm ở cảnh giới này, chậm chạp không cách nào đột phá, có thể hay không chính là nguyên nhân này. Nhưng mà Lý Trường An sau khi nghe lại lắc đầu, ta cũng biết mã sóc là kỵ binh hạng nặng trang bị, cho nên phía trước đều một mực phối hữu chiến mã, có thể là đồng thời không có tác dụng gì. Luôn cảm thấy vẫn là kém một chút hắn luyện cái này, đương nhiên là hiểu rõ nhất kiện binh khí này. Đoạn Ngọc sờ lên cái cằm, ngươi phía trước xứng đều là bình thường chiến mã. Lý Trường An gật đầu, là. Ba. Đoạn Ngọc dồn sức đánh một cái búng tay, vậy liền đổi một loại tọa kỵ thử xem. Chương 547, Đoạn Ngọc võ đạo chuyển thừa. Chương 547, Đoạn Ngọc võ đạo chuyển thừa. Lý Trường An thuận lợi đột phá chân ý kỳ. Hắn bạn lần không ngờ, vấn đề vậy mà thật xuất hiện ở tọa kỵ phía trên. Phía trước hắn mặc dù cũng xứng chuẩn bị qua chiến mã, chuyên dụng chiến mã cũng đúng là thần tuấn phi phàm, thế nhưng cho dù là lại thần tuấn cũng trung quy là phàm ngựa. Lý Trường An thân là võ giả, đạt tới tam hoa cảnh phía sau, tinh khí thần này đã tăng lên một cấp bậc, lục thân cường độ cũng không phải người thường có khả năng so. Phàm ngựa hình có thể cùng chi tướng hợp, thế nhưng hình hợp ý không hợp, phàm ngựa gặp phải dị thú lại bởi vì huyết mạch mà nhận đến áp chế, cho dù là đối mặt Lý Trường An khí tức trên thân cũng sẽ sinh ra ý sợ hãi, từ đó thiếu một tia hung hãn, dùng manh chi ý mà Lý Trường An luyện đến ma sóc, vốn là kỵ binh hạng nặng chỗ dùng binh khí, coi trọng liền là cái này. Lương tướng cần xứng lương câu, mới có thể hình cùng ý hợp, ý cùng khí hợp, khí cùng lực hợp. Cho nên Đoạn Ngọc để hắn hướng tổng bộ long xảo thân thỉnh một thất bát thú. Mà khi Lý Trường An mặc vào chiến giáp, nhấc lên ma sóc, kỵ trưởng bát thú phát ra cái kia hùng hậu tiếng gào thét lúc, Lý Trường An cuối cùng tìm tới chính mình một mực không cầm nổi cái kia một chút cảm giác. Từ đó một lần hành động đột phá chân ý kỷ, võ đạo minh âm bao trùm 65 dặm. Mà về sau lại cùng bát thú ký kết linh khế, cảnh giới của hắn tại cùng ngày càng là trực tiếp đạt tới chân ý đỉnh phong. Ngày xưa mù mịt quét sạch sành sanh, suy nghĩ thông suốt, tăng thêm phía trước Đoạn Ngọc cho một chén kia mạnh linh dẫn. Ngày thứ hai buổi chiều, Lý Trường An lại lần nữa đột phá, ngưng tụ nguyên thần, trở thành võ giả nguyên thần kỳ, chính thức bước vào làm tinh cao thủ hàng ngũ. Tương lai nửa tháng, Đoạn Ngọc cùng Diệp Miêu Miêu ba ngày đều là trong trường học vượt qua. Đến mức buổi tối, đương nhiên là ai về nhà nấy. Mặc dù nhưng đã quyết định muốn đi tiên giới đại náo một trận, thế nhưng ồn ào cũng không thể ngốc nghếch ồn ào, cũng là cần trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng dọn. Cái này thời gian nửa tháng, võ đạo học viện cùng trên sân huấn luyện vết đao triệt để hòa lên. Tại ngày thứ hai thời điểm, liền có người từ vết đao bên trong đốn ngộ một chiêu nửa thức, tu vi mặc dù không có tăng trưởng rõ rệt, thế nhưng đối đao lý giải lại sâu hơn, còn có đao thế cũng biến thành dị thường hung mãnh. Không muốn trước nhìn xem một lần đốn ngộ, cứ như vậy một lần, liền đã chú định đến lúc đó hắn đột phá chân ý lúc muốn so người khác càng dễ dàng. Tu đạo học viện các học viên nhìn thấy người khác phát đến diễn đàn bên trên thông tin phía sau, cũng đều nhộn nhịp tới đánh thẻ. thậm chí còn có vểnh lên chính mình học viện chương trình học, chạy đến võ đạo học viện bên trong đến tham gia náo nhiệt. Dạng này người không phải số ít, mà còn số lượng càng ngày càng tăng. Ngày đầu tiên cũng chỉ có 1-2 cái, ngày thứ 2 5-6 cái, ngày thứ 3 8-9 cái. Mãi đến ngày thứ 5 thời điểm tu đạo học viện lao sư phát hiện mình trên lớp đều đã không có người nào. Cứ như vậy mèo con 2-3 con. Chúng nhiều vị lao sư trong cơn tức giận, cũng đi theo các học sinh quốc học đi nhìn bằng ngọc. Tất nhiên vẫn bất quá. Vậy liền gia nhập rồi. Kỳ thật đây cũng không phải là đại sự gì, bởi vì hiện tại có chức nghiệp phân chia, cho nên tu đạo học viện đại bộ phận học sinh là có tu võ đạo học viện chương trình học. Đồng dạng võ đạo học viện cũng có tu đạo học viện chương trình học. Dựa theo Hoa Quốc Linh võ ý nghĩ là, tại năm 2 đại học cuối kỳ thời điểm, chức nghiệp liền muốn sơ bộ định ra, từ năm thứ 3 đại học bắt đầu chia lớp, từng cái chức nghiệp đệ tử sẽ bị phân đến các lớp, từ chuyên môn lão sư tiến hành giảng bài. Bất quá đây cũng chỉ là lý tưởng trạng thái, dù sao chức nghiệp phân chia cũng mới vừa vặn mở không lâu, bản thân liền còn có rất nhiều nơi không có ưu hóa, làm như thế nào dạy, tìm ai dạy đây đều là vấn đề. Cho nên học viện bước đầu ý nghĩ là, đến lúc đó còn là muốn mời Đoạn Ngọc trở về giảng giải một cái, dù sao ý nghĩ này chính là hắn nói ra. Thế nhưng Đoạn Ngọc không có tiếp cái này sống, mà là đem tay lại trực tiếp ném cho Trần Bựa bọn họ. Bọn gia hỏa này đã rất lâu không có nghỉ ngơi, cũng là thời điểm nên để bọn họ trở về độ cái giả. Nhìn xem nghe giảng bài nhân nhất ngày so hơn một ngày, Đoạn Ngọc cũng không có cảm thấy cao hứng, mà là có chút nhức cả trứng. Nhiều người, vấn đề cũng liền nhiều, người không về a? Lại có chút không quá thích hợp, dù sao đều đã đến trường học, chính là trang hắn cũng phải giả bộ cái làm gương sáng cho người khác bộ dạng. Tốt tại hắn là võ, đạo song tu, mặc dù là chủ võ phụ nói, nhưng là đối với những cảnh giới này không cao vẫn là miễn cưỡng có khả năng dạy một chút. Trong đó hắn cũng đi Giang Vân Hạo bọn họ sở nghiên cứu bên kia tản bộ vài vòng, cho bọn họ giải quyết một chút nan đề, cải tiến một cái bọn họ nghiên cứu linh trận. Thời gian vội vàng mà qua, tại Đoạn Ngọc giảng bài ngày thứ 17 thời điểm, lão Diệp bọn họ bên kia chuyển đến thông tin, hết thảy đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Một ngày này, trong sân huấn luyện, Đoạn Ngọc nhìn xem cái kia mấy trăm hào đệ tử không khỏi cảm khái một tiếng, nghĩ không ra ta Đoạn Ngọc dạng này hỗn đản, cũng sẽ có làm lao sư một ngày. Cùng mẹ nó giống như nằm mơ. Bên cạnh Diệp Miêu Miêu nhéo một cái tay của hắn. Đoạn Ngọc lấy lại tinh thần, hắng giọng một cái, bên trong cái ta nói hai câu ngầm theo hắn phát ra tiếng, dưới sân tất cả tạm tâm nháy mắt lắng lại, phản phất tất cả mọi người bị nhấn xuống yên lặng chốt. Tất cả mọi người nhìn chăm chú lên hắn. Trải qua nửa tháng này ở chung, vô luận là học sinh hay là lão sư, tất cả mọi người bị hắn nhân cách mị lực cho chinh phục. Đoạn Ngọc hài lòng nhẹ gật đầu, hôm nay đâu, là ta mang các ngươi ngày cuối cùng, nửa tháng này ở chung xuống, ân, cũng coi như hòa hợp à, ít nhất chính ta cho là như vậy, đến cho các ngươi là nghĩ như thế nào. Cùng ta không có chút nào quan hệ. Dưới sân hoàn toàn yên tĩnh. Đoạn Ngọc đứng bay, liền nói nhiều như thế a. Cưỡng ép phiến tình gì đó quá ngu. Đúng, cuối cùng tại cho các ngươi lưu cái lễ vật a. Nói đến đây trong lòng bàn tay hắn chúng đạn ý ngưng tụ, sau đó một trưởng vô tại toàn bộ sân huấn luyện chính giữa. Đông. Mặt đất chấn động mạnh một cái, một trận sóng khí từ sân huấn luyện trung ương đẩy ra, nhấc lên quần quần khói bụi. Khu cụ các học viên theo bản năng nâng lên cánh tay ngăn lại con mắt cùng miệng mũi. Đợi đến khói bụi tan hết, mọi người vội vàng nhìn, đã thấy sân huấn luyện chính giữa thì thẳng tắp cắm vào một cây thất thải quan thương, tản ra vô song thương ý mà Đoạn Ngọc bọn họ đã không có bóng dáng. Chỉ có một đạo thương xa thanh âm truyền vào trong tai mọi người. Lão đầu tử nhà ta lưu lại một đạo vết đao, vậy ta liền lưu lại một cây thương tốt. Thương này bên trong ta lưu lại ba thức võ kỹ, Triều Thiên, Thủy Tích, Long Vĩ, đến cái này ba chiêu, nhưng cùng cấp vô địch. Như là một ngày nào người nào có thể rút ra thương này, nhưng phải ta lục hợp thương ý truyền thừa. Lời vừa nói ra, mọi người chấn động trong lòng, đều là ánh mắt sáng rực nhìn hướng cái kia cắn lóng lánh thất thải quang mang trường thương. Vương Thịnh hít sâu một hơi, trong mắt toát ra kiên nghị cùng quyết tâm. Đại lao võ đạo truyền thừa, hắn chắc chắn phải có được. Tin tức này rất nhanh liền lan truyền nhanh chóng, truyền khắp toàn bộ sân trường. Sau đó lại rất nhanh chuyển đến trường học bên ngoài. Về sau không có bao lâu, thế nhân liền đều biết Đoạn Ngọc lưu võ đạo chuyển thừa tại Hoa Quốc Linh Võ. Càng là có người lộ ra lục hợp thương nghịch thiên năng lực, đến lục hợp thương người, có thể tan thiên hạ võ kỹ. Đến tin tức này, khắp thế gian đều kinh ngạc, vô số ánh mắt đều để mắt tới Hoa Quốc Linh Võ. Nếu như không phải Hoa Quốc Linh Võ có quân đội đóng quân, người không có phận sự không dám vào bên trong, cái này cửa trường cũng sớm đã bị đập nát. Hoa Quốc Linh Võ trong nội viện cao tầng mỗi ngày bận rộn chính là sức đầu mẹ trán. Hoa Quốc Linh Võ hiệu trưởng nhìn lên trước mặt đắp đến giống như núi nhỏ mẫu đơn. Hắn nghiến răng nghiến lợi, đừng mẹ nó để ta biết là ai tản đi ra thông tin. Mà trên thực tế chân chính lộ ra lục hợp thương năng lực, chính là Đoạn Ngọc bản nhân. Hắn là xem náo nhiệt không chê sự tình lớn, vừa vặn cũng để cho Hoa Quốc Linh Võ có chút ý thức nguy cơ, cũng đúng lúc đem làm tinh cái này đầm nước động triệt để quấy rối. Hắn hoàn toàn là xuất phát từ hảo tâm a. Dù sao, sinh mệnh ở chỗ dạy vào nhà. Đương nhiên những này đều đã là nói sau. Chương 548, mọi việc sẵn sàng chương 548, mọi việc sẵn sàng rời đi trường học phía sau, Đoạn Ngọc bọn họ đi tới kinh đô, tổng bộ Long Sảo. Đi tới cái này một bên thời điểm, Diệp Lăng, Diệp Thu, Lý Bằng Trình, Kim Linh cùng Phùng Kim Tân đám người, bọn họ đã chờ đợi ở đây lâu ngày. Diệp Lăng liếc nhìn Lý Trường An, ngươi đi chuẩn bị một chút ta, chờ một lát chúng ta cùng đi. Là. Lý Trường An đứng nghiêm chào, lập tức đi theo chiến hưu hướng về kho trang bị đi đến. Hắn lúc trước rời đi 749, vốn chính là tìm kiếm đột phá, bây giờ đã đạt được ước muốn, hắn lập tức liền đưa ra hai lần nhập ngũ thân thỉnh, đồng thời chủ động đưa ra muốn đi tiền tuyến tác chiến. Đoàn Ngọc cùng mọi người cũng đều hướng về bên trong đi đến, cuối cùng tụ tập tại trong phòng họp. Ta nói ngắn gọn. Tiến vào phòng họp phía sau, Diệp Lăng thần tốc đối Đoạn Ngọc nói, chúng ta người đã tại tiên giới tập kết hoàn tất, bất quá ngươi cũng biết, hiện tại Lam Tinh có thể chiến tu sĩ vốn là không nhiều, địa phương khác bố trí canh phòng người tạm thời cũng vô pháp điều phối xuất ra, cho nên lần này có khả năng tùy ngươi xuất chinh chỉ có 5 vạn người. Đoạn Ngọc gật đầu, đủ. Diệp Lăng tiếp tục nói, lần này cùng ngươi đi theo còn có Thần Nông Tiên Tông, Thần Vương Tông cùng Lưu Vân Thương Hội cả đám người, nhắc nhở ngươi một câu, bọn họ những người này cũng đều không phải đèn đã cạn dầu. Thần Vương Tông những người kia, đó là cái đỉnh cái kiêu ngạo, bất quá Thần Vương Tông sùng thượng vũ lực, đến lúc đó ngươi phát sáng cái cổ tay, đám người này vấn đề không lớn. Vấn đề lớn nhất ngược lại là cái kia Lưu Vân Thương Hội phút chốc hắn lời nói xoay chuyển, bất quá đối với ngươi mà nói, khẳng định đều không là vấn đề. Đối với Đoạn Ngọc thủ đoạn, hắn là không có chút nào hoài nghi. Hắn nói những này thuần túy là muốn để Đoạn Ngọc kiềm chế một chút, dù sao cũng là Minh Quân, đừng đem người ta toàn bộ cho đùa chơi chết, đến lúc đó không tốt kết thúc. Siêu một đường tiên tông kim tiên không tại, đám người này cũng đều chỉ xứng bị Đoạn Ngọc treo đánh. Đoạn Ngọc gật đầu, nhìn hướng Phùng Kim Tân, ma vực bên này đâu? Phùng Kim Tân cung kính hành lễ, bẩm thần tử, ma vực kim đang trở lên đệ tử, đều đã ở doanh địa tiên giới chờ lệnh. Rất tốt. Lúc này Nghiêm Tiên cũng lên phía trước một bước, chắp tay nói, thần tử, U Minh vô nhập chi quốc các minh đệ, cũng đều tùy thời xin đợi ngài phân công. Ân, tạm thời còn không cần, chờ ta cần thời điểm, tự nhiên sẽ triệu hoán bọn họ. Đoạn Ngọc nói, ông chủ, một mực ở bên cạnh xin đợi Bành Đinh đang tiến lên, ngài chiến giáp đã chế tạo tốt, bất quá, chính là phẩm cấp thấp một chút. Nói xong hắn đem một cái nhẫn chứa đồ hai tay dâng lên. Đoạn Ngọc tiếp nhận nhẫn chứa đồ, không sao. Hệ thống cũng không có đi theo tới, cho nên trang bị cũng không cách nào luyện chế, Đoạn Ngọc cũng chỉ có thể để Bành Đinh đang trước hỗ trợ luyện chế một bộ. Dù sao lần này là muốn lấy Trung Sơn thần tử thân phận xuất trình, không làm một bộ mỹ lệ một chút làn da trung quy có chút không thể nào nói nổi. Kỳ thật chính hắn cũng là có thể luyện chế, nhưng là chính hắn động thủ lại không nghĩ chắc bá, muốn luyện chế ra một bộ phù hợp hắn tiêu chuẩn trang bị ít nhất phải hao phí một tháng. Về thời gian không kịp. Dù sao cũng chính là nhìn cái bộ dáng, tốt xấu hay không cũng không quan trọng. Lao Lý, giúp ta mặc chiến giáp. Đoạn Ngọc nhìn hướng Lý Bằng Trình. Lý Bằng Trình thần sắc cổ quái nhìn hắn một cái. Người này có phải là bay, hiện tại xuyên cái y phục đều cần người hầu hạ. Đoạn Ngọc xem hiểu nét mặt của hắn, hai mắt một phen, phục cổ chiến giáp, thứ này ta không xuyên qua, không biết làm sao xuyên. Này, nói sớm đi. Hai người nói xong liền đi phòng thay quần áo. Diệp Miêu Miêu do dự một chút, lại nghĩ nên hay không cũng đi qua, thế nhưng bị Diệp Lăng nhìn thoáng qua phía sau liền đỏ mặt bỏ đi ý nghĩ này. Nhị thúc còn tại, vẫn là muốn thận trọng một chút. Sau một lát, Đoạn Ngọc hai người về tới phòng họp. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, sau đó con mắt cũng không khỏi trừng lớn mấy phần. Đã thấy vừa vặn vị kia thân mặc hắc y tuấn giật vẻ đẹp thoát trần thiếu niên, lúc này mặc một bộ phục cổ áo giáp, nghiễm nhiên là biến thành một bộ uy nghiêm mười phần thiếu niên dáng vẻ tướng quân. Trình bộ khôi giáp chia làm kim, tím hai màu, đồng thời cũng không phải là hỗn tạp cùng một chỗ phối hợp, mà là từ bên phải bên dưới bắt đầu xéo xuống bên trên mãi cho đến nơi ngực trái đều là màu tím. Mà còn cũng không phải là trực tiếp theo hướng lên trên, mà là cho nhân nhất loại dần dần lan tràn, ăn mòn đi qua cảm giác. Mà đổi thành bên ngoài nửa bên thì đều là màu vàng. Nhìn một cái, giống như là quang minh cùng hắc ám xung kích, lại giống là âm dương tranh chấp, thiện và ác dữ tợn. Tóm lại chính là có một loại mười phần cắt đứt, mười phần cảm giác thần bí, đánh vào thị giác rất mạnh. Ta nói Lao Bành a, ngươi cái này thẩm mỹ còn cần phải tăng lên a, ta cùng ngươi nói. Cái này vàng không vàng, tím không tím, làm ta cùng bệnh tâm thần đồng đạo. Nguyên bản mọi người nhìn đến xuất thần, kết quả Đoạn Ngọc vừa mở miệng liền nháy mắt phá công. Diệp Miêu Miêu mím môi một cái, "Ngọc, ta có thể nhờ ngươi sự kiện sao?" "A, ngươi nói, thế nào?" Đoạn Ngọc mở mịt nhìn hướng nàng, "Ngươi có thể hay không trước ngậm miệng lại a?" Diệp Miêu Miêu thở dài. Những người khác cũng đều đi theo nhẹ gật đầu. Nhiều duy mỹ một cái hình ảnh, cứ như vậy bị một cái miệng làm hỏng. Đoạn Ngọc, một việc nhỏ xen giữa Đoạn Ngọc cũng không có quá để ý tể tướng trong bụng có thể chống thuyền, hắn Trung Sơn thần tử trong bụng có thể thả xuống toàn bộ thế giới. À, chính là đi thời điểm đâu, không cẩn thận đập nát một cái bàn, đánh xuyên qua một tòa nhà mà thôi. Đều là nhỏ, sự tình. Mọi người thuấn di đến cô luân, rốt cục là đến lúc chia tay. Những người khác đi trước tiến vào thông đạo, mà Đoạn Ngọc cùng Diệp Miêu Miêu thì đứng lặng tại không người đỉnh núi ôm nhau cùng một chỗ. Ta nghĩ cùng các ngươi cùng đi, Diệp Miêu Miêu buồn bực nói. Đoạn Ngọc ngón tay từ mái tóc của nàng ở giữa lướt qua, nhỏ đối tượng, chúng ta phía trước nói xong, ngươi muốn lưu lại trông coi nhà, cũng không thể lật lọng a. Mà còn ngươi Tây Vương mẫu thân phận, tuyệt đối không thể bại lộ mảy may. Ân, Diệp Miêu Miêu cảm xúc rõ ràng thay đổi đến càng hạ hơn một chút. Đoạn Ngọc nâng lên mặt của nàng, bờ môi nhẹ nhàng in tại cái kia phấn nộn trên môi. Vừa chạm vào cung vân, lần này hắn cũng không có lại được một tấc lại muốn tiến một thước. Không làm gì ta liền trở về, cái kia khoảng thời gian này, ngươi tương lai công công, bà cùng tiểu cô tử cái kia, liền muốn ngươi hỗ trợ chăm sóc một cái rồi. Diệp Miêu Miêu nhẹ nhàng gật đầu. Cái kia, đi. Đoạn Ngọc không muốn buông tay ra, nhưng sau đó xoay người liền biến mất bóng dáng. Hắn không dám nói thêm nữa, bằng không hắn thật sợ mình sẽ rơi đi vào. Mà Diệp Miêu Miêu thì một người tại cô phong bên trên ngẩn người thật lâu. Mãi đến Thanh Nga xuất hiện tại bên người nàng, nàng mới dần dần hoàn hồn, đi thôi, về bí cảnh tu luyện. Thanh Nga không có giống như bình thường như vậy làm quái, nàng cũng không phải là cánh ốc, biết rõ A Mẫu hiện tại tâm tình không tốt, như thế nào lại đi xui xẻo. Người tới biến mất tại đỉnh núi tiến vào bí cảnh bên trong. Chương 549, cùng tiến lên, bất việc chương 549, cùng tiến lên, bất việc Đoạn Ngọc đứng tại lối vào thông đạo, ngửa mặt nhìn trời. Hắn yên lặng lấy ra một tờ mặt nạ là hình bầu dục, thuần kim sắc, trừ con mắt vị trí mở hai cái lỗ, không có mặt khác bốn quan. Chỉnh thể hình thức cùng ma vực mặt nạ kiểu dáng cơ bản nhất trí. Thổ Hào Kim hắn không khỏi lắc đầu, lão bảnh cái này thẩm mỹ a, ngoài miệng nói xong, nhưng là hắn hay là đem mặt nạ chụp tại trên mặt mình. Mặt nạ nội bộ tạo thành một cỗ hấp lực, dùng cả trương mặt nạ dán vào trên mặt của hắn, kín kẽ, vừa vặn bao trùm cả khuôn mặt, không có bất kỳ cái gì khó chịu. Từ giờ khắc này, trên người hắn khí tức, uy thế hoàn toàn phát sinh biến hóa. Từ giờ khắc này, hắn sẽ chỉ là Trung Sơn thần tử, Đoạn Ngọc. Xuyên qua thông đạo, hắn trực tiếp tuấn di đến luyện binh tràng. Coi hắn xuất hiện lúc ma vực sở thuộc toàn bộ quỳ lạy đón lấy, Lam Tinh các tướng sĩ toàn bộ đều đứng thẳng thân thể, ánh mắt sáng rực nhìn hướng hắn. Công Tôn Toản, Giản Ái, Trần Vượng bọn hắn cũng đều nhộn nhịp gật đầu thăm hỏi. Tần Vương Tông, Thần Nông Tiên Tông cùng Lưu Vân Thương hội các cường giả cũng toàn bộ đều ngưng tụ nhìn sang. Theo hắn cất bước hướng về phía trước, tất cả mọi người nhường đường ra. Lý Bằng Trình cùng Kim Linh lặng yên đi đến phía sau hắn. Lý Bằng Trình mặc vào ngày xưa chiến giáp, bình thường biểu tình bất cần đời đã hoàn toàn không thấy, sắc mặt lạnh lùng, trên thân long uy cuộn cuộn, hiển thị rõ Long Vương uy nghiêm. Kim Linh cũng đổi lại ngày xưa tăng bảo, trong tay cuộn lại một chuôi Phật châu, bên hông mang theo màu vàng trung nhỏ. Chỉ là lúc này trên mặt của hắn đã thiếu mấy phần non nớt, trong mắt lại nhiều hơn mấy phần lăng lệ, rất có vài phần kim cương trừng mắt uy nghiêm. Tại vạn chúng chú mục bên dưới, Đoạn Ngọc đi lên làm tinh xây tạo trên điểm tướng đài. Tại trung ương đứng vững, im lặng xoay người lại, sau lưng màu đen áo choàng vũ động, giữa không trung bạch ra một đường vòng cung, cuối cùng phiêu nhiên rơi xuống. Tự giới thiệu mình một chút, bản tọa họ Đoàn, tên Ngọc, chữ Cửu Âm. Các ngươi cũng có thể xưng hô bản tọa là Trung Sơn thần tử. Chắc hẳn chư vị có lẽ đều đã rõ ràng, hôm nay cùng nhau tụ tập ở đây mục đích. Bản tọa cũng không quanh co lòng vòng, lần này lấy bản tọa làm chủ, người nào tán thành, người nào phản đối. Lệnh nhạt âm thanh truyền văn mở, cái kia bệ nghệ tất cả lãnh nạo khí tức để ba đại siêu một đường tiên tông các cường giả không khỏi thần sắc khẽ nhúc nhích. Đoạn thần tử đúng không? Đoạn Ngọc ánh mắt quét tới, nhìn thấy Tần Vương Tông Thiên Tiên Kỳ cường giả trên vai khiêng một thanh đầu hổ đại đao từ trong đội ngũ đi ra. Người này chiều cao 9 thước 3 tấc, cao lớn bằng bỡ, mắt to như trung đồng, một tiêu chuẩn mãng phu hình tượng. Mặc màu đen giáp trụ, tại dương phản xạ ánh sáng bên dưới, mơ hồ trong đó có khả năng nhìn thấy giáp trụ bên trên lóe một vệt đỏ sậm, từ mấy trượng bên ngoài đều có thể ngửi được trên thân cố kia nồng đậm mùi máu tanh. Hiển nhiên đây cũng là cái sát tinh đến. Ngươi phản đối? Đoạn Ngọc hỏi. Đại hán đưa tay cọ sát cái mũi, nhếch miệng cười một tiếng, ngược lại cũng không phải phản đối, chủ yếu a. Chúng ta đối thần tử thực lực còn không hiểu nhiều lắm, cái này mới vừa thấy mặt, ngươi vừa đến đã nói muốn làm chúng ta đầu lĩnh, vậy chúng ta đánh trong đấy lòng khẳng định là không quá vui lòng a, cho nên nếu không, ta thử nghiệm. Đoạn Ngọc quan sát hắn một cái, ngươi tên là gì? Đại hán tay không rời đao, Cố Quyền, Thần Vương Tông Doanh Luân. Đoạn Ngọc nhẹ gật đầu, sau đó đột nhiên đưa mắt nhìn sang Thần Nông Tiên Tông cùng Lưu Vân Thương hội hai bên cả hai chế thần. Các ngươi đâu? Muốn không cùng lúc a, bất việc. Doanh Luân hổ mâu chừng một cái. Xem ra Đoạn thần tử không quá có thể coi trọng chúng ta a. Thần Nông Tiên Tông Thiên Tiên cường giả ghé mắt xem ra, nhẹ hừ một tiếng, trong giọng nói mang theo một vẻ ý lạnh. Lưu Vân Thương hội vị nữ cường giả kia ngược lại là khá cảm thấy hứng thú nhìn chằm chằm Đoạn Ngọc một cái, thần tử đại nhân quả thật muốn một cá nhân đối chiến ba người chúng ta. Đoạn Ngọc lắc đầu, bản tọa nhớ các ngươi khả năng là hiểu lầm, bản tọa cũng không phải là muốn một cái đánh ba người các ngươi. A. Thần Nông Tiên Tông cường giả mỉm cười cười một tiếng. Tiếng cười của hắn không lớn không nhỏ, nhưng là vừa vặn tốt có thể được ở đây mọi người nghe đến. Thế nhưng hắn không nghĩ tới chính là, hắn bên này mới vừa cười xong, liền phát giác được mấy vạn đến toàn bộ ánh mắt rơi xuống trên người hắn. Mấu chốt nhất là, những trong ánh mắt này còn kèm theo mấy cái có thể làm cho hắn cảm giác run rẩy tồn tại. Đoạn Ngọc ánh mắt nhất chuyển, nhìn hướng hắn từ tốn nói, bản tọa chỉ cùng một chỗ nói chính là bọn ngươi Tam Phương mọi người. Còn có ngươi có một câu nói không sai, bản tọa đúng là không nhìn chúng các ngươi tông chủ tới, có thể còn có thể để bản tọa nhìn lâu hai mắt, mà ngươi cho rằng ngươi là cái thứ gì, cũng xứng vào bản tọa mắt. Thần Nông Tiên Tông cường giả cũng không hề tức giận, đến bọn họ cấp độ này, nếu như còn lại bởi vì hai câu nói liền lên đầu, cái kia cũng không sống được đến bây giờ. Hắn vừa bạn cố ý gây chuyện, kỳ thật cũng có nghĩ thăm dò một cái Đoạn Ngọc ý tứ. Lại trước không nói người này thực lực làm sao, nếu là tâm tính không tốt, hắn cũng phải suy nghĩ thật kỹ một chút, là có hay không muốn tranh đoạt vũng nước đục này. Tục ngữ nói binh hùng hùng một cái, đem hùng hùng một tổ. Hắn mang theo tông môn đệ tử tham chiến có thể, thế nhưng hắn không thể mang theo đệ tử đi vô tội chịu chết. Mà trải qua cái này ngắn ngủi mấy câu thăm dò, hiện nay hắn có khả năng xác định hai điểm. Đệ nhất, cái này Trung Sơn thần tử tại doanh trại Lam Tinh bên này uy vọng cực cao, tại Thần Châu cũng hẳn là cái nói 102 chủ. Thứ hai, điên cuồng. Người này có chút điên cuồng không biên giới. Uy vọng cao, nói rõ hắn thực lực có lẽ xác thực không kém, được đến Lam Tinh bên kia tất cả mọi người công nhận. Mà còn đã có hy vọng, nói rõ người này làm người hẳn là cũng còn có thể. Nếu không nếu là chỉ có thực lực không có đức hạnh, cũng rất khó thu hoạch được mọi người ủng hộ. Thế nhưng nếu như đem điểm thứ hai cũng kết hợp với nhau lời nói thật, Thần Nông Tiên Tông vị cường giả này cũng quả thật có chút không chắc. Trung Sơn thần tử hắn âm thầm lắc đầu, cái này tục danh hắn đúng là không có làm sao nghe nói qua. Trung Sơn chi thần là rất mạnh thần sao? Nghe vào hẳn là cũng chỉ là Sơn thần a. Cái này cũng không trách hắn loại suy nghĩ này. Thực sự là Trung Sơn chi thần tục danh, hắn loại này cấp độ tu sĩ căn bản là tiếp xúc không đến. U Minh vô nhật chi quốc người không thường tại bên ngoài đi lại, mà Trung Sơn chi thần lại là có tiếng lười, trừ tìm đường chết bên ngoài gần như liền không có những yêu thích khác, lâu dài đều tại Trung Sơn bên trên ngủ gần. Cho nên bọn họ những này hậu thế tu sĩ đã tươi ít có người biết Trung Sơn chi thần uy danh. Dù sao phía trước liền Thần Châu bọn họ cũng còn vẫn cho là chỉ là truyền thuyết chi địa đâu. Đương nhiên cho dù là biết, có thể cũng không quá biết coi ra gì. Hiện tại sơn thần quá nhiều, rất nhiều địa phương nhỏ, chính là cái kia bình thường tình quái đều có thể trở thành sơn thần, bị người cung phục. Thế cho nên vừa nghe đến sơn thần, bọn họ đều sẽ theo bản năng cảm thấy. Ân, cũng liền như thế. Gặp mọi người không nói lời nào, Đoạn Ngọc cười khẩy, làm sao, vừa bạn không phải đều rất bênh báo sao, hiện tại không dám. Này, ta cái này bảo tính tình. Ta đến. Doanh Luân nghe xong lời này tính tình cũng lên tới, vung lên đầu hổ đại đao liền bổ tới. Đoạn Ngọc mặt nạ phía sau lông mày nhíu lại, ngón tay nhẹ giơ lên. Keng. Doanh Luân đao bị không gian bình chướng ngăn lại, ánh mắt của hắn ngưng trệ một cái chớp mắt, thế nhưng cũng thần tốc làm ra điều chỉnh, gầm nhẹ một tiếng, toàn thân phát lực, sau lưng hiện ra mãnh hổ hư ảnh. Mãnh hổ móng vuốt vỗ một cái nháy mắt đem không gian bích lũy đập nát, mà Doanh Luân đao cũng thuận thế mà xuống, đao khí ngang dọc, đem điểm tướng đài vạch ra vô số dữ tợn vết đao. Đoạn Ngọc trong mắt thiểm tức lên trong suốt rực rỡ, con ngón đúng ra, không gian xung quanh phảng phất biến thành cường lực lò xo, để nguyên bản đã đến trước mặt Doanh Luân lập tức bị không gian chi lực đạn bay ra ngoài. Đoạn Ngọc thân hình lóe lên, thoáng qua đi tới Doanh Luân điểm rơi phía trước, năm ngón tay bổ lấy, Doanh Luân thân thể đột nhiên dừng lại, mà theo hắn năm ngón tay phát lực, không gian xung quanh bắt đầu không ngừng mà hướng về Doanh Luân đè ép mà đến. Trong áp phía dưới, Doanh Luân thân thể bắt đầu dần dần phát sinh biến hình, toàn thân xương cốt đều phát ra đôm đốp tiếng vỡ vụn. Chương 550, hoặc là hàng, hoặc là vong. Chương 550, hoặc là hàng, hoặc là vong. Giống. Doanh Luân trong cổ họng phát ra hổ gầm phẫn nộ tiếng gầm, ngược lại quanh thân cháy bùng lên tinh ngọn lửa màu đỏ, cứ thế mà đem không gian xung quanh chấn vỡ. Nhưng mà hắn lại thật tình không biết, cái này vỡ vụn không gian phản mà trở thành tuyệt sát hắn tồn tại. Đoạn Ngọc trong mắt giếng cạn không gợn sóng, tay trái nghịch kim giờ nhất chuyển, cái kia phá vỡ đi ra không gian mảnh vỡ thoáng chốc cuốn động, hóa thành lăng lệ không gian phong bạo. Cho dù Doanh Luân nhục thân cường hành, phòng ngự cực mạnh, tại dạng này tình cảnh bên dưới cũng là cấp tốc thay đổi đến da chóc thịt bong, vỡ vụn huyết nhục bị trực tiếp bị hút vào hư không bên trong. Mà đúng lúc này, nguyên bản hẳn là đang quan chiến Lưu Vân Thương hội nữ cường giả đột nhiên xuất hiện tại Đoạn Ngọc sau lưng. Một bộ lụa mỏng màu trắng như bạch xà toán loạn hướng về Đoạn Ngọc cái cổ đánh tới. Mà Đoạn Ngọc ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một cái, tay phải nâng lên, tiện tay vung lên. Một đạo đao khí như ngân hà giải lụa đổ xuống mà ra, đem cái kia một bộ cắt trắng xé thành hư vô. Lưu Vân Thương hội nữ cường giả con ngươi đột nhiên co lại, lập tức liền muốn với lui, thế nhưng thân thể lại bỗng nhiên dừng lại, cả người bị như ngừng lại giữa không trung. Thân tình trên mặt từng ly từng tí có thể thấy được, lại không biến hóa nữa. Mà tùy theo cùng nhau bị định trụ, còn có ở phía trên một trưởng vô hướng Đoạn Ngọc Thiên Linh Thần Nông Tiên Tông cường giả kia. Chuyện gì xảy ra? Phát sinh cái gì? Ba phe thế lực còn lại các cường giả gặp tình hình này đều là trố mắt đứng nhìn, kinh ngạc không thôi. Chính lúc này Đoạn Ngọc đống nhiên quay đầu nhìn hướng bọn họ, các ngươi như lại không ra tay, liền một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Ba phe thế lực cường giả hai mặt nhìn nhau, Tần Vương Tông bên này người nhìn xem Doanh Luân đã chỉ còn cung sương, cắn răng một cái, cùng tiến lên. Tam Vương còn thừa 8 tên cường giả cũng đều biết âm thanh cùng chuyển động. 9 người khóa chặt bát phương vừa lên, trong chốc lát vô cùng vô tận uy tắc chi lực hướng về Đoạn Ngọc đấu đá mà đến. Mà đối mặt cảnh tượng như vậy, Đoạn Ngọc lại nhẹ nhàng thở ra. Thật tốt, tránh khỏi ta lần lượt đi đánh hắn cổ tay khẽ đảo, thanh ngọc thương rơi vào trong tay, thoáng chốc thao thiên uy thế từ trong cơ thể bành trướng mà ra. Quan trùng thường chắc không? Đinh. Trường thương hướng về phía trước một đâm, không gian từ đầu mũi thương đẩy ra một đạo gợn sóng, đột nhiên sinh ra kịch liệt không gian chấn động, gần như nháy mắt, liền để tính cả Doanh Luân ở bên trong 12 tên thiên tiên kỳ cường giả nhục thân băng diệt. Cùng là thiên tiên kỳ, những người này đối mặt Đoạn Ngọc căn bản là không có chút nào chống đỡ lực lượng. Mà cái này một xuyên 12 hành động vĩ đại, cũng để cho Lam Tinh các tướng sĩ nhìn đến nhiệt huyết dâng trào, phấn chấn không thôi. Đoạn Ngọc tản đi thời đỉnh, thu hồi trường thương, một bước bước trở về điểm tướng đài. Nhìn xem đã thành thần hồn trạng thái chúng cường giả, tay vồ một cái, cổ tay chuyển một cái, trực tiếp vặn vẹo thời không, đem ba người nhục thân lại cải tạo đi ra. Hiện tại, bản tọa có thể làm cái này chủ sao? Cái kia 12 người lúc này nhìn xem Đoạn Ngọc, trong mắt đều bao phủ lên hoảng hốt. Liên 10 chiêu cũng chưa tới. Nghiền ép. Đơn phương nghiền ép. Bọn họ 12 người liên thủ cho dù là tiên quân cũng có sức đánh một trận, có thể là tại trước mặt người này, bọn họ tựa như là 12 cái mặt người, mặc người nắm. Hơn nữa nhìn tình huống rõ ràng liền không có dùng ra toàn lực. Cái này để trong lòng bọn họ vô cùng hoảng sợ. Người này đến cùng là cái gì quái vật? Chúng ta Tần Vương Tông phục. Thứ nay về sau, tùy ý thần tử phân công. Doanh Luân liên quan Tần Vương Tông còn lại 3 người đều rất cung kính cho Đoạn Ngọc có quyền, hành lễ. Doanh Luân tính tình mặc dù gấp một chút, thế nhưng tựa như Diệp Lăng lúc trước nói như vậy, Tần Vương Tông người sủng thượng vũ lực, chỉ cần có thể đem bọn họ đánh bại, đám người này là chân thật nhất bất quá. Lúc trước nhất ngày, tham dò Đoạn Ngọc Thần Nông Tiên Tông cường giả Đoan Mục Tịnh cũng mang theo mặt khác 3 cái đồng môn ôm quyền cúi đầu, vừa vặn nhiều có đắc tội, nhìn Trung Sơn thần tử rộng lòng tha thứ. Đoạn Ngọc cuối cùng nhìn hướng Lưu Vân Thương hội đám người kia, lão Diệp nói cho hắn, nhất là phải chú ý Lưu Vân Thương hội người. Diệp Thu cũng cùng hắn nói, bọn họ phía trước căn vốn cũng không có cùng Lưu Vân Thương hội người tiếp xúc qua, bây giờ Lưu Vân Thương hội người hoàn toàn là không mời mà đến, các nàng đến cùng có mục đích gì, hiện tại còn chưa thể biết được. Mặc dù những người này là không ổn định nhân tố, thế nhưng Đoạn Ngọc cũng không có đá đi ra tính toán. Dù sao dạng này người, chỉ có lưu tại bên cạnh mình nhìn xem, mới có thể nhất làm cho người yên tâm. Lưu Vân Thương hội đại biểu người Linh Hồng Dạng, cũng chính là vừa định phía sau đánh lén Đoạn Ngọc người kia, hai tay gấp lại trước ngực, thon dài làm lễ, chúng ta cũng nguyện chỉ thần tử như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đoạn Ngọc thu về ánh mắt, tốt, đã như vậy, vậy bản tọa cũng cho các ngươi nói một chút quy củ. Các ngươi tại riêng phần mình tông môn là thân phận gì, cái gì chức quyền, bản tọa đều không xem vào, thế nhưng tại bản tọa cái này, về sau bản tọa để các ngươi làm cái gì, các ngươi làm theo chính là, không để các ngươi làm cái gì, liền không muốn làm, người nào nếu là kháng mệnh, vậy liền đừng trách bản tọa tay đen. Vẫn là Tần Vương Tông bên này người trước hết nhất hồi phục, Doanh Luân không tim không phổi đồng dạng, bộ vô bộ ngực bảo đảm nói, không có vấn đề. Chúng ta nếu là khinh suất, ngài bạn đầu của chúng ta. Đoạn Ngọc mặt nạ phía sau bờ môi mấp máy. Hắn quả nhiên vẫn là càng thích cùng dạng này thiết thô lỗ giao tiếp. Liên mẹ nó trộm đáng tin cậy, trộm bất lo. Đoan Mục Tịnh cùng Ninh Hồng Dạ bọn hắn cũng đều cam đoan, tuyệt đối kỷ luật nghiêm minh. Tất cả đều chuẩn bị không sai biệt lắm, Đoạn Ngọc vung tay lên, xuất phát. Trạm thứ nhất. Theo Đoạn Ngọc ra lệnh một tiếng, Lý Bằng Trình trực tiếp dùng không gian chi lực gần tới 6 vạn người bao khỏa, một cái thuần gì, toàn bộ luyện binh chẳng nháy mắt thay đổi đến trống rỗng. Lần xuất chinh này, ba phe thế lực trừ 4 vị cường giả bên ngoài, đều là các mang theo 2000 tinh binh, bình quân thực lực đều tại động hư kỳ tả hữu. Lam Tinh tính đến ma vực bên này, tổng cộng ra hơn 52000 người, mà cái này hơn 5 vạn người bình quân tu vi đại khái tại kim đan kỳ tả hữu. Trình độ này tại Lam Tinh trên cơ bản đã có khả năng xông pha. Thế nhưng tại tiên giới bên này xác thực cũng là có chút điểm không quá đủ nhìn. Chỉ có thể nói trên lệch đúng là cách xa. Trên thực tế Lam Tinh bên này những người này cũng trên cơ bản không dùng đến, tỷ lệ lớn là sẽ không để bọn họ thật ra chiến trường. Dù sao bọn họ không có nhiều thời gian như vậy đi từng chút đánh địa bàn, tụ tập nhiều cường giả như vậy bản ý chính là muốn quét ngang qua. Lôi kéo đám người này mục đích chủ yếu thứ nhất là vì giữ thể diện, tăng thanh thế, thứ hai chính là vì luyện binh. Cuối cùng thực tế có khả năng ra chiến trường, có thể 5000 người cũng chưa tới. Cái này cũng không có cách nào, ai bảo nhà bọn họ ngọn nguồn mỏng đâu. Không nên cảm thấy làm như vậy không có chút ý nghĩa nào. Vô luận là cường là yếu, thanh thế đều là cực kỳ trọng yếu một vòng. Chuyện cũng kể thật tốt, thua người không thua trận. Cho dù là thật không cần những người này, nên có bài diện cũng là không có chút nào có thể ít. Nếu không một trận chiến này còn chưa bắt đầu cũng đã rơi hạ phong. Trạm thứ nhất, Đông Châu một đường Tiên Tông, Bích Vân Tiên Tông. Khoảng cách doanh địa 30 dặm. Tiên quân kỳ cường giả 2 tên, Thiên Tiên kỳ cường giả 10 tên, Thiên Tiên kỳ phía dưới tiên giai tu sĩ một số. Một ngày này tông môn bên trong hài hòa một mảnh, tông môn các đệ tử dốc lòng tu hành, tông môn cao tầng tập hợp một chỗ chính nói muốn triển khai cuộc họp. Đột nhiên mấy chục đạo mạnh mẽ khí tức tại tông môn bên ngoài bộc phát. Trong tông môn địch tập tiếng cảnh báo truyền khắp mỗi một cái góc. Tông môn cao tầng vô luận là bế quan vẫn là không có bế quan lúc này đều xuất hiện ở tông môn trên không. Đã thấy lúc này bọn họ tông môn trên không mây đen ngập đầu, một đầu ngàn trượng thần long ở trong mây chiếm cứ, quanh thân tràn ngập kinh khủng màu tím thần lôi, cho dù ai nhìn cũng không khỏi mí mắt chực nhảy. Mà tại cái kia thần long đỉnh đầu, đứng một thân xuyên tím, kim giao nhau chiến giáp, cầm trong tay trường thương người. Bích Vân Tiên Tông tông chủ gặp kẻ đến không tiện, thế nhưng không có làm rõ ràng tình hình, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, đành phải trước gọi hàng hỏi, không biết là phương nào đạo hữu đến ta Bích Vân Tiên Tông vì chuyện gì. Hắn bên này hỏi xong, trên trời đột nhiên truyền đến từng trận âm thanh, Trung Sơn thần tử Đoạn Ngọc, là nhân tộc mưu sinh cơ hội, hôm nay tới đây, chính là cho các ngươi một lựa chọn cơ hội. Hoặc là hàng, hoặc là vong. Chương 551, Đoạn Nhân Hoàng chương 551, Đoạn Nhân Hoàng giáp thìn long năm, đinh sửu tháng, ất chương này. 2025 năm ngày 26 tháng 1. Tính đến hôm nay, khoảng cách đến giao thừa còn sót lại 3 ngày thời gian. Từ 2024 năm đầu tháng 12 lên, Đoạn Ngọc mang theo đại quân bắt đầu quét ngang Đông Châu các cái thế lực. Đông Châu một đường thế lực tổng cộng có 2 thập nhất cái, hàng 2 thế lực 129 cái, tam tuyến cùng tam tuyến phía dưới thế lực nhiều vô số kể không cách nào thống kê. Từ Thần Nông Tiên Tông kéo theo cùng Lam Kinh Phương hợp tác thế lực một đường thế lực có 8 cái, hàng 2 thế lực có 57 cái, tam tuyến cùng tam tuyến phía dưới thế lực một số. Mà lần này chinh phạt, còn lại 13 cái một đường thế lực, Đoạn Ngọc dẫn người trực tiếp tiêu diệt 6 cái. 6 cái Tiên Tông 12 tên tiên quân kỳ cường giả, trừ bỏ ban đầu Đoạn Ngọc vì tiếp chúng giết Bích Vân Tiên Tông 2 cái kia, lại trừ bỏ không chịu đục nổi tự bạo 2 cái, còn lại 8 cái đều là mạng sống bị Đoạn Ngọc bức bách lấy Trùng Sơn chi thần danh nghĩa phát thệ, phụng hắn làm chủ, vĩnh không phản bội. Còn lại gần 100 tên tiên tiên cường giả cũng giống như vậy, đối với một chút tâm tư không quá chính, Đoạn Ngọc càng làm cho Lý Bằng Trình cưỡng ép cho bọn họ đánh lên nô ấn, chỉ cần bọn họ lòng sinh ác ý liền sẽ phải gánh chịu vạn kiến đốt thân thống khổ. Đến mức cái khác môn nhân đệ tử, phàm có chỗ chống chọi người, đều là giết. Đoạn Ngọc dùng hắn hành động thực tế nói cho mọi người, thuận ta ý thì sinh, nghịch ta ý thì vong. Mà hắn đối mặt những người chống cự kia, thủ đoạn tàn nhẫn, hạ thủ quả quyết, để Đoan Mục Tịnh cùng Ninh Hồng Dạ bọn họ nhìn đều trong lòng không khỏi một trận run rẩy. Mà luật lệ nhất là Nghiêm Minh Tần Vương Tông nhóm cường giả ngược lại là không có cảm giác gì, công việc này tại Tần Vương Tông còn không phải siêu một đường thế lực thời điểm bọn họ cũng thường xuyên làm. Chỉ là Tần Vương Tông ra Kim Tiên cường giả, đẳng cấp tăng lên về sau, gần như liền không thế nào lại làm. Chủ yếu là lộ ra hạ giá. Đối với Tần Vương Tông bọn người tới nói, Đoạn Ngọc cách làm bọn họ cảm thấy không có bất kỳ cái gì ma bệnh, ngược lại dạng này Đoạn Ngọc để bọn họ còn có loại cùng chung chí hướng cảm giác. Ân, người này cùng bọn họ Tần Vương Tông hữu duyên a. Giết 6 cái một đường tông môn, còn có 10 cái tối cường cùng mười mấy cái yếu nhất hàng 2 tông môn về sau, còn lại những cái kia đều không cần Đoạn Ngọc bọn họ lại đi chinh phạt, rất nhanh liền đều phái người đưa tới thư hàng. Mà hết thảy này đều chỉ phát sinh tại cái này hơn 1 tháng thời gian bên trong. Hơn 1 tháng thời gian, Đoạn Ngọc bọn họ cơ hồ là đem Đông Châu cho đánh hạ. Mà ở trong đó công lao lớn nhất không phải Tần Vương Tông ba phe thế lực, thậm chí đều không phải Lý Bằng Trình bọn họ, mà là Đoạn Ngọc Trúc Long Vệ. Trúc Long Vệ xuất trình, không có một mảng cỏ. Phía trước từ Vũ Dân Quốc được đến Hỏa Thần Vệ tại trải qua Hỏa Thần bản nhân lại tế luyện một lần về sau, Hỏa Thần Vệ bình quân thực lực đã đạt đến tiên nguyên kỳ. Mà về sau tại Hỏa Thần trợ giúp bên dưới, lại trải qua Đoạn Ngọc một phen luyện chế cùng luyện hóa, đem thời không chi lực dung nhập Hỏa Thần Vệ bên trong, Hỏa Thần Vệ cũng bởi vậy biến thành chính hắn Trúc Long Vệ. Trúc Long Vệ mặc dù cấp bậc vẫn là tiên nguyên kỳ, nhưng thực tế đơn thể thực lực lại sớm đã đạt đến tiên anh kỳ. Mà Trúc Long Vệ tối cường địa phương còn không phải cá thể thực lực, mà là quần thể hợp kích chi thuật, 1000 Trúc Long Vệ sử dụng hợp kích chi thuật, cho dù là thiên tiên cũng không dám nghênh kháng. Đương nhiên tiên giới quá lớn, Đông Châu cũng quá lớn, bọn họ chỗ chinh phục những này cũng đều chỉ là trên mặt nổi có chỗ ghi chép thế lực mà thôi. Bất quá cho dù là dạng này cũng đã đủ rồi, chỉ cần chiếm cứ đại bộ phận, còn lại những cái kia ba dưa hai táo cũng không trọng yếu. Bọn họ chỉ cần dám xuất hiện, cùng nhau thu thập chính là. Một tháng, Trung Sơn thần tử Đoạn Ngọc Chi danh liền vang vọng toàn bộ Đông Châu. Mà những gì hắn làm bị lưu truyền sau khi ra ngoài, cho dù ai cũng không nghĩ tới, mọi người càng nhiều ngược lại là đối hắn khen phục. Kỳ thật cái này cũng cùng hắn đánh trận không thương tổn bình dân quy củ có quan hệ. Tiên giới hỗn loạn dung chuyển mấy trăm năm lâu, cũng sớm đã dân chúng lầm than. Mà những cái kia tiên tông cùng thế lực khắp nơi mặc dù đều lấy chính đạo tự cho mình là, có thể là trên thực tế nguyện vì những cái kia các bình dân che mưa che gió nhưng là phượng mao lân giác. Nhắc tới cũng là trâm trọng, những cái kia nguyện ý che chở tiên giới bình dân, ngược lại là những cái kia không coi là gì môn phái nhỏ, thế lực nhỏ. Có thể trừ đi cựu trọng thiên bên ngoài, cái này vạn giới bên trong, vô luận là cái kia, bình dân đều là toàn bộ thế giới chủ yếu tạo thành bộ phận. Những người này thoạt nhìn bé nhỏ không đáng kể, hình như có cũng được mà không có cũng không sao, thế nhưng nếu như không có bọn họ, lại sẽ xuất hiện to lớn vấn đề. Như vậy cũng tốt so một máy hình thành. Trong đó rất nhiều linh kiện nhỏ thoạt nhìn đều không đáng chú ý, thế nhưng nếu quả thật thiếu lời nói, cái này chỉnh máy lại căn bản là không có cách vận chuyển lại. Chỉ có dân tâm sở hướng mới có thể cuối cùng quyết định một cái thế lực có thể hay không trường thịnh công suy. Nếu là mất dân tâm, phía sau cùng gặp đem sẽ chỉ là hướng đi diệt vong. Vẫn là câu nói kia, nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền. Đắc đạo người giúp đỡ nhiều, mất đạo giả quả rút. Đoạn Ngọc trừ bỏ loạn tượng, lại không cho chiến hỏa tác động đến người vô tội, tại cái này loạn thế bên trong, lại làm sao có thể không được dân tâm? Mà bởi vì hắn mỗi đi một chỗ, đều sẽ nói bên trên một câu là nhân tộc mưu sinh cơ hội dần dần không biết gió từ đâu lên, có truyền ngôn nói hắn là nhân hoàng đến thế gian, chính là đến cải tạo nhân tộc cương thường. Cho nên bây giờ dân gian trong âm thầm xưng hô Đoạn Ngọc thời điểm, đều sẽ đem xưng là Đoạn Nhân Hoàng. Bởi vì sự tình còn chưa hết thảy đều kết thúc, muốn tị úy va chạm, cho nên đem người đổi thành nhân. Đoạn Nhân Hoàng sáng sớm tốt lành a. Thành chủ Thanh Long thành trong phủ, Đoạn Ngọc vừa bận tỉnh ngủ rời giường, vừa đẩy cửa ra đối diện liền đụng phải mang theo Tiếu Liên diện cụ Lao Ca Đoạn Kiệt. Đoạn Ngọc lườm hắn một cái, lại là ngươi dở trò quỷ a. Ta liền nói khoảng thời gian này làm sao một mực không thấy ngươi người đâu. Ngươi đây là đem ta đẩy tới trên lửa đi nữa a, có ngươi như thế làm ca sao? Ta chẳng qua là thuận thế mà làm mà thôi. Đoạn Kiệt nhẹ lay động quả giấy, ngươi còn nhớ phải tại Côn Luân bí cảnh bên trong đối tư chất ngươi đánh giá. Đoạn Ngọc nhíu mày lại, đại đế chi tư. Hừ hừ. Đoạn Kiệt gật đầu nói, ngươi có thể không biết, nhân tộc từ trước có một cái quy định bất thành văn, phàm có đại đế chi tư người, đều là có trở thành nhân hoàng tư cách. Cho nên ta cái này cũng không tính là tàn lời đồn. Đoạn Ngọc cũng thực sự là lần đầu tiên nghe nói có loại này thuyết pháp, hắn bất đắc dĩ nhìn xem lão ca, huyên náo như thế lớn, ngươi đến cùng muốn làm cái gì à? Ngươi sẽ không thật muốn để ta làm cái kia đồ vứt đi nhân hoàng a? Có gì không thể? Đoạn Kiệt hỏi ngược một câu. Đoạn Ngọc đau cả đầu, ngươi đừng nói giỡn thật sao? Trung Sơn thần tử ta đều còn không có làm mình bắt đầu, ngươi lại cho ta chỉnh một màn này. Ngươi để ta làm lưu manh ta không có vấn đề, làm nhân hoàng vẫn là kịp thời quên đi thôi. Đoạn Kiệt khép cười một tiếng, cái này ngươi nói không tính, ta nói kỳ thật cũng không tính. Tóm lại đâu, không phải ngươi, ngươi muốn bắt cũng bắt không được, nhưng nếu là ngươi, ngươi muốn tránh cũng không tránh được. Đoạn Ngọc vừa muốn mở miệng, hắn đột nhiên đưa tay ngăn lại, ta hôm nay cái đến cũng không phải cùng ngươi đến kéo những này, lại có mấy ngày liền ăn Tết, ngươi đã 2 năm không có trở về qua ăn Tết. Bây giờ Đông Châu bình phục, áp lực giảm bớt không ít, Tây Châu bên kia Vương Huy bọn họ cũng rất ra sức, mặt khác mấy chỗ cũng không nhất thời vội vã, ngươi cần phải trở về. Đã sắp hết năm. Đoạn Ngọc sửng sốt một chút. Cái này hơn một tháng cơ hồ là làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm, đã sớm đem cái này chuyện mà quên. Đoạn Ngọc nghe vậy trầm mặt một chút, gật gật đầu, đi, ta đã biết, ta để Trần Vượng bọn họ cùng một chỗ về à, bọn họ cũng thật lâu đều không có nhà. Tùy ngươi. Dù sao ta muốn đi về trước, còn không có mua đồ Tết đâu. Đoạn Kiệt gật gù đắc ý quạt cây quạt, chợt liền biến mất không còn chút tung tích. Đoạn Ngọc đập đi hạ miệng, vuốt vuốt tóc, đối bên cạnh gọi đến, Lao Lý, Kim Linh. Dọn dẹp một chút, ta về nhà ăn Tết. Chương 552, trời không diệt, thần vĩnh tổn chương 552, trời không diệt, thần vĩnh tổn Trung Sơn bên trên. Đoạn Ngọc bản thể ở trong thế giới của mình mở mắt, hắn chậm chậm phun ra một ngụm trọc khí. Cuối cùng hoàn thành hắn hoa 7 ngày thời gian lấy địa khí đem đan điền của mình, khí hải triệt để lấp đầy. Sau đó dựa theo hệ thống chỉ thị, đem đan điền vỡ vụn, hắn lại dùng 3 ngày thời gian, đem trong cơ thể bạo động năng lượng áp chế xuống. Cuối cùng tiêu phí hơn 2 tháng thời gian, cải tạo một cái quá độ đan điền, cái này mới rốt cục xem như là hoàn thành bước đầu tiên. Đinh, chúc mừng ngươi thành công bước ra bước đầu tiên. Vạn sự khởi đầu nan, ngươi bây giờ đã vượt qua khó khăn nhất giai đoạn, về sau 2 cái đan điền cũng sẽ không khó khăn như vậy. Đoạn Ngọc theo thói quen muốn sờ cằm, kết quả khẽ vươn tay lại phát hiện, râu mép của mình đã rất dài. Hắn tiện tay làm một mặt thủy kính, nhìn một chút mình bây giờ bộ dáng. Ân, tóc dài râu dài, triệt để biến thành thân lương tới đều nhận không ra hệ liệt. Bất quá tốt tại hắn bây giờ thần khu không bẩn không bẩn, cho nên cũng không có đến lôi thôi lết thiết, biến thành tiểu ăn mày tình trạng. 3. Hắn buông tay phát ra tiếng, thoáng chốc mấy đạo đao khí trên mặt của hắn giăng khắp nơi. Đem hắn thật dài sợi râu còn có qua tóc dài đều sửa chữa một phen. Một giây đồng hồ phía sau hắn lại lần thứ hai khôi phục thành đóng gói đẹp hệ liệt. Đối với thủy kính sờ lên bóng loáng cái cằm, hắn hài lòng gật đầu. Đột nhiên hắn cảm giác gáy một ngứa, theo bản năng co lên cái cổ đông nhiên hướng về sau nhìn. Sau đó liền nhìn một đầu màu xanh tinh tế dài mảnh tại cái kia lắc lư, chợt nhìn tựa như là đầu rắn, thế nhưng tinh tế xem xét liền phát hiện nhưng thật ra là một đầu màu xanh dây leo. Dây leo. Đoạn Ngọc lông mày dương lên, ánh mắt quét qua ở giữa, hắn đột nhiên há to mồm, ánh mắt chậm rãi hướng lên trên xê dịch. Đờ mờ đã thấy phía sau hắn chẳng biết lúc nào đã nhiều một gốc đại thụ che trời. Đại thụ cao vút như tre, chạc cây trên lệch phức tạp, từng cây dây leo bắt đầu từ những này chạc cây bên trên rủ xuống, theo gió mát từng trận. Những này sợi đằng giống như là giải lụa màu đồng dạng nhẹ nhàng phiêu đãng. Đây là đinh. Nhà ngươi tiểu đậu nha a. Tiểu đậu nha. Đoạn Ngọc trừng to mắt. Hắn bên này kinh hô một tiếng, vừa bắt đầu kia dây leo có chút cuốn lên, trên mặt của hắn mười phần thân mật cọ sát. Thật đúng là ngươi a. Đoạn Ngọc cười ha ha một tiếng, vỗ vỗ dây leo, ngươi cái tên này trưởng thành thật nhanh a. Ta nhớ kỹ lần trước tỉnh lại lúc, ngươi cũng liền mới 5-6 mét bộ dạng. Đinh. Nó thành lớn lên nhanh, đối với ngươi mà nói là chuyện tốt. Đợi đến giai đoạn thứ 3 thời điểm, có thể tăng nhanh sự tiến bộ của ngươi. Nàng cái này vừa nói, bên kia tiểu đậu nha dây leo đã bệnh thành một cái đu dây, Đoạn Ngọc liền ngồi ở phía trên, đu dây nhẹ lay động, đều không cần chính hắn lắc lư. Vu hồ nhỏ đối tượng nhất định sẽ rất thích cái này. Đinh. Thử, ngây thơ. Để nó lại đãng nhanh một chút. Sau đó tiểu đậu nha dây leo vung vậy tần số liền thêm nhanh hơn một chút, biên độ thay đổi đến càng lớn một chút. Cuối cùng thậm chí trực tiếp đem Đoạn Ngọc vung đến trên bầu trời. Đoạn Ngọc cũng không trễ không, toàn bộ nhờ quán tính bay lên trên hướng, hắn từ chỗ cao quan sát phía dưới tất cả. Vẫn cứ nhớ tới giới này mới vừa sáng tạo lúc, phía dưới đều vẫn là đen xỉ, một mảnh trống không, mãi đến tiểu đậu nha xuất hiện, chậm rãi mới có một vẻ sáng rõ. Mà bây giờ, phía dưới đã biến thành một mảnh sinh cơ bừng bừng, rừng rậm xanh đúng tươi tốt. Chỉ chẳng qua hiện nay phương thế giới này sinh mệnh cũng chỉ có thực vật mà thôi, còn không có cái khác sinh linh, bao nhiêu là cảm giác có chút đơn điệu. Nếu không trước bóp mấy cái thử nghiệm. Đoạn Ngọc tự hỏi, hắn mở phương thế giới này quy tắc là hoàn chỉnh, là có sáng tạo sinh linh điều kiện, cũng tỉ như tiểu đậu nha những này chính là phương thế giới này nguyên sinh sinh linh. Nói làm liền làm. Thân thể của hắn bật rơi tự do, thần tốc hướng xuống đất rất xuống. Mà liền tại hắn sắp rơi xuống đất thời điểm, tiểu đậu nha bỗng nhiên đưa ra rất nhiều dây leo bệnh thành lưới, đem hắn một cái tiếp lấy. Đoạn Ngọc tại cái này tấm lưới lớn bên trên gậy hai lần, tựa như là đang chơi bắn ra giường đồng dạng. "Tốt, thả lao cha xuống đây đi." Đoạn Ngọc cười bố bố dây leo. Tiểu đậu nha nghe vậy, dây leo bắt đầu hạ xuống, đem Đoạn Ngọc nhẹ nhàng để dưới đất. "Thần ngoan." Đoạn Ngọc hiện tại đối tiểu đậu nha là yêu thích không được. Bên dưới tới mặt đất phía sau, hắn liền bắt đầu ma quyền sát trưởng, tinh tế suy nghĩ cái này cái thứ nhất tiểu quái vật, chính mình muốn bóp cái gì tốt đâu. "Đinh, ngươi vẫn là tranh thủ thời gian bắt đầu bước thứ 2 a." "Đinh, sinh linh không nóng nảy sáng tạo, ngươi nếu như bây giờ sáng tạo sinh linh, chắc chắn sẽ ảnh hưởng tình trạng của ngươi." "Đinh, dưới trạng thái hàng, ngươi tỷ lệ sai số cũng sẽ tùy theo hạ xuống. Hèn bọn trưởng thành đường sóng a tiểu tử." Nguyên bản đều đã chuẩn bị đại triển thân thủ, Đoạn Ngọc đống nhiên bị hệ thống tiêu dừng. Đoạn Ngọc cắn ngón tay, một bên cảm thấy ngứa tay, đều tưởng muốn bóp ra chút gì đó đến. Có thể là bên kia lại cảm thấy thống tử nói không có ma bệnh. Xoắn suýt nửa ngày, hắn cuối cùng vẫn là quyết định. Trước đường phong túng, cũng đúng lúc trống không ra thời gian đến hảo hảo suy nghĩ một chút rốt cuộc muốn bóp cái gì. Hắn nhắm mắt lại, bình phục một cái tâm trạng. Bước kế tiếp nát cái nào? Trung đan điền. Đinh. Sai. Kế tiếp muốn nát là thượng đan điền. Nát thứ hải a. Đoạn Ngọc liễu lưới. Dưới đan điền nát làm không tốt nhiều lắm là chính là biến thành phế nhân, cái này thức hải nát, người bình thường liền liền thật hồn phi phách tán. Bất quá tốt tại, hắn không phải người bình thường. Tại tìm đường chết biên giới lặp đi lặp lại hồi ngày, thật kích thích. Đoạn Ngọc khổ bên trong làm vui cười cười. Hắn hít sâu một hơi, nhắm hai mắt lại. Đinh. Là vạn vật tăng cơ, ngày là vạn vật nguyên khởi. Chúng sinh chi ý đều là bắt nguồn từ thần, cho nên lấy ngày thanh khí tiếp dẫn thức hải, lấy ngày là thần. Trời không diệt, thần vĩnh tồn. Đoạn Ngọc thân hình bay tới trên không trung, mi tâm thần quang nở rộ, đầy trời thanh khí tập hợp, tới thần quang liên kết, thần tốc tràn vào thức hải của hắn bên trong. Có kinh nghiệm lần đầu tiên đặt cơ sở, lần này tiến triển xác thực mau lẹ hơn, hắn chỉ dùng 3 ngày liền đem ngày thanh khí đổ đầy toàn bộ thức hải. Cho đến đem thức hải cùng thanh khí đều ổn định lại, đạt tới một loại nào đó trạng thái thăng bằng, hắn mi tâm đột nhiên nhăn lại, thức hải ầm vang vỡ vụn. Chương 553, sau cùng giao thừa, bên trên, chương 553, sau cùng giao thừa, bên trên, Giáp Thìn Long năm, Đinh Sửu tháng, Đinh Dậu ngày. 2025 năm ngày 28 tháng 1, giao thừa. Một ngày này tiên gia vạn hộ, giang đèn kết hoa, phố lớn ngõ nhỏ gần như đều tràn ngập hỉ khí dương dương bầu không khí. Năm nay hương vị Tết rõ ràng đặc biệt nồng hậu dày đặc, có lẽ cái này cùng pháo hoa và pháo nổ cuối cùng không tại cấm thả cũng có như vậy một chút liên quan. Đoạn gia, năm nay cùng những năm qua so sánh, trong nhà thiếu một tia bận rộn cảm giác. Đoạn Ngọc nhớ tới trước đây một đến sang năm, lão mụ liền sẽ lên đặc biệt sớm, bắt đầu thu thập gian phòng, sau đó chuẩn bị cơm tất niên muốn dùng các loại nguyên liệu nấu ăn. Hắn cùng lão Đoạn, đại Đoạn đồng chí đương nhiên cũng sẽ hỗ trợ, nhưng lại luôn là bị lão mụ ghét bỏ nói làm trở ngại chứ không giúp gì. Mà năm nay, hoặc là nói hai năm này, có lẽ là bởi vì sinh hoạt tình thế phát sinh chuyển biến cực lớn, lão ca kết hôn, trong nhà lại thêm rất nhiều thành viên mới, mà còn tu hành thời đại mở ra, rất nhiều chuyện thay đổi đến càng thêm thuận tiện, trong nhà tự nhiên cũng liền thay đổi đến thanh nhàn đi lên. Có nhiều thanh nhàn đâu. Hôm nay Đoạn Ngọc một mực ngủ đến hơn 10 giờ sáng mới bị lão mụ một cái kéo. mau dậy. Một hồi miêu miêu ba ba mụ mụ muốn đi qua đâu? Đoàn Ngọc mê mẩn chừng chừng ngồi dậy, miệng há thật to, đánh một cái thật rảnh ác. Hắn là hôm trước giữa trưa trở về, kết quả vừa về đến phụ mẫu liền nói muốn cùng tương lai nhạc phụ cùng nhạc mẫu gặp một lần. Ngoài miệng nói xong là tính toán đêm 30 cùng một chỗ ăn bữa cơm tất nhiên. Trên thực tế chính là nghĩ thúc dục kết hôn đến. Cái này lão lưỡng khẩu điểm này tiểu thủ đoạn Đoạn Ngọc liếc mắt một cái liền nhìn ra. Cũng không biết là cái nào miệng tiện nói lộ ra, lão lưỡng khẩu biết năm nay sẽ có lớn chuyện phát sinh, cho nên đối hắn trung thân đại sự liền thay đổi đến đặc biệt để bụng. Bất quá hắn cũng là không quan trọng, dù sao hắn thế giới đã tạo dựng tốt, hơn nữa còn có U Minh vô nhật chi quốc, đời này người trong nhà an nguy dù sao hắn là không cần lo lắng. Hắn trọng sinh đến nay để ý nhất vấn đề đều đã giải quyết, càng nghĩ, hiện tại tựa hồ cũng liền chỉ còn lại đem nhỏ đối tượng cưới vào cửa cái này một kiện đại sự không có làm. Vì vậy liền tại ngày hôm qua buổi trưa, người hai nhà gặp mặt. Hai nhà phụ mẫu trò chuyện vui vẻ, cuối cùng đem hai người hôn nhân đại sự cũng coi là sơ bộ định ra. Bất quá bởi vì hai người bây giờ đều khá là bận rộn, cho nên cũng chỉ xem như là cái sơ bộ đính hôn. Đoàn Ngọc tại lão mụ thúc giục rơi ra giường, thay quần áo khác, đồng thời đem tóc dài co lại đâm cái đạo kế, dùng phía trước nhỏ đối tượng đưa hắc ngọc châm gài tóc cố định lại, cả người nhìn qua thay đổi đến mát mẻ tự nhiên rất nhiều. Bồi tiếp Tân Duyệt chơi một hồi, giữa trưa thập nhất giờ thời điểm, Diệp Miêu Miêu các nàng toàn ra tới. Giữa trưa người hai nhà tùy tiện ăn một chút, chủ yếu chính là tập hợp một chỗ tán gẫu. Đến buổi chiều Diệp Thịnh có chuyện về trước một chuyến quân khu, Đoạn Ngọc đích thân đưa. Chờ trở về sau, Đoạn Ngọc liền cùng Lý Bằng Trình cùng đi chuẩn bị cơm tất nhiên. Buổi tối hôm nay muốn tới người có rất nhiều, cho nên dùng cơm địa điểm vẫn là tại Hùng Hùng Mộng Cảnh Không Gian bên trong. Nói lên Mộng Cảnh Không Gian, từ khi Đoạn Ngọc mở ra thế giới của mình về sau, lại đến Hùng Hùng Mộng Cảnh Không Gian bên trong lúc, mới phát hiện tiểu gia hỏa này cái này không gian có thể nhìn qua đơn giản như vậy. Hùng Hùng tại phương thế giới này bên trong chính là chỗ thể, mà còn trong này quy tắc cũng đều cơ bản hoàn chỉnh, cho dù là không có quy tắc, chỉ cần tiểu gia hỏa tâm niệm vừa động, cũng đều có thể bù đắp đi ra. Tuy là một cảnh, nhưng lại là chân thật một cảnh. Hư hư thật thật, nếu là ngươi tin tưởng là thật, đó chính là thật. Đoạn Ngọc cũng mới vì vậy mà phát hiện, nhà hắn gấu con non năng lực là thật bờ u g a. Tại hắn mảnh cân nhắc tỉ mỉ phía dưới, rốt cục là quyết định tính toán đem tấm kia áp đáy hòm thẻ chia sẻ kỹ năng linh sủng cho dùng. Bây giờ xem ra tiểu gia hỏa cái mộng cảnh này lực lượng hạn mức cao nhất vẫn là cực cao, nếu là học được, phối hợp hắn bản thân năng lực lại phối hợp vu thuật, thao tác tính còn là rất lớn. Bản thể bên kia còn đang bế quan, tạm thời là làm không được nữa, bất quá dứt khoát cũng không phải gấp gáp sự tình. Tại Đoạn Ngọc cùng Lý Bằng Trình chuẩn bị cơm tất nhiên thời điểm, khách tối nay bọn họ cũng đều dần dần trình diện. Diệp Lăng bọn hắn một nhà đều tới, tuy nói Diệp gia liền tại kinh đô, thế nhưng Diệp gia tử đệ đông đảo, bọn họ bình thường cũng trò chuyện không đến cùng nhau đi, mà còn cùng bằng hữu thân thích tại một khối, tổng khó tránh khỏi sẽ dính đến một chút mẫn cảm chủ đề. Mà còn bọn họ công tác tính chất, phía trước cũng không có làm sao hảo hảo qua ăn Tết. Cho nên những năm qua là Diệp gia hai huynh đệ hoặc là người hai nhà cùng tiến tới qua, hoặc chính là đều có chính mình sự tình muốn làm, cũng căn bản góp không đến cùng một chỗ. Mà năm nay khác biệt, tiên giới Đông Châu bên kia đã coi như là triệt để giải phóng, Diệp Lăng mặc dù còn có chức trách trong người, thế nhưng cũng không có bận rộn như vậy, ít nhất đưa ra một ngày đến cùng người nhà bằng hữu tiết nhất vẫn là không có vấn đề. Đến mức Diệp Thịnh bên này liền càng không cần lo lắng, liền tính thật có chuyện gì, Đoạn Ngọc cùng Diệp Miêu Miêu hai người tùy tiện cái nào đều có thể nháy mắt dẫn hắn trở về trong quân doanh. Theo sát bọn họ về sau đến chính là Trương Trọng Vân cùng Lê Lộc. Thoạt đầu hai cái này còn không muốn đến, Đoạn Ngọc nấu cơm làm đến một nửa, chính là lại chạy đi ra ngoài một chuyến, đem hai người lôi lôi kéo kéo mang đi qua, tiện thể còn đem lớn sư huynh vị Linh Phong cùng Trương Đại Pháo cho mang đến. Năm nay cái này năm rất đặc thù, Đoạn Ngọc vẫn là nghĩ thừa dịp thế đạo này hòa bình thời gian bên trong, thật tốt tập hợp lần trước. Nếu không về sau lại nghĩ tìm cơ hội như vậy, có thể liền không dễ tìm. Lao đầu tử cái kia không cần phải nói, đây là hắn thân sư phụ, nếu là không có hắn, Đoạn Ngọc kiếp trước đã sớm chết đến mấy lần. Lê Lộc tại hư không bên trong thời điểm đối Đoạn Ngọc có thể nói là chiếu cố tỉ mỉ chú đáo, cho dù là đi ra về sau một đoạn thời gian rất dài cũng đều tại xung làm Đoạn Ngọc bảo tiêu. Đối với Đoạn Ngọc đến nói, đây cũng là rất thân mật rất trọng yếu trưởng bối, cơ tất nhiên đương nhiên không thể bất hắn. Mà còn hai người đều là cô gia quả nhân. A không đối, hiện tại lao đầu tử nhiều trương lôi như thế cái lao đệ, hắn không tính là cô gia quả nhân. Nói lên cái này, Đoạn Ngọc đã biết lao đầu tử cùng trương lôi quan hệ trong đó. Hai người này đều là Trương Tam Phong sử dụng nhất khí hóa tam thanh về sau phân ra đến hai cái thân thể. Đoạn Ngọc vừa mới bắt đầu gặp Trương Lôi thời điểm đã cảm thấy người này mười phần nhìn quen mắt, khi biết cái này chân tướng về sau mới bừng tỉnh đại ngộ, người này nguyên lai là cùng lão đầu tử dài đến rất giống. Cái này không nhìn quen mắt mới là lạ. Đồng thời hắn cũng minh bạch, vì cái gì Trương lão đạo đối hắn tốt như vậy, lại là cho hắn năng lượng, lại là cho hắn trải đường. Nếu là từ trên bản chất nói, Trương lão đạo cũng đích thật là sư phụ hắn. Đến mức cái này lão đạo sĩ này vì sao lại nhất khí hóa tam thanh như thế nghịch thiên thần thông? Lão đầu tử bọn họ không muốn nói, Đoạn Ngọc cũng lười đi đoán. Chỉ tiếc lão đạo sĩ này lại không biết đi đâu sống đi. Căn bản tìm không được người, lão ca Đoạn Kiệt cũng là một điểm tiếng gió cũng không cho hắn lộ ra, bữa này cơm tất nhiên hắn là không ăn được. Đối với Đoạn Ngọc đến nói, cũng coi là một cái nho nhỏ tiếc với. Đến mức Trương Lôi cùng bị Linh Phong. Cái trước nhục thân đã cải tạo, bây giờ tu vi càng là đã đột phá tiên giai, đạt tới tiên nhân kỳ. Dù sao người này hiện tại là phong thần bảng khí linh đến, phương diện tu luyện liền căn bản không là vấn đề. Mà bị Linh Phong lời nói, Đoạn Ngọc vị đại sư huynh này là cô nhi, lúc còn rất nhỏ bị lao đầu từ một cái trong đống rác nhặt được. Đối với hắn mà nói, lão đầu tử còn có Đoạn Ngọc bọn họ những này các sư đệ sư muội chính là thân nhân. Mà nói tới vị này kiếm tiên, cho dù là Đoạn Ngọc cũng không nhịn được thán phục. Hắn thấy, vị đại sư huynh này mới thật sự là trên ý nghĩa thiên tư chắc tuyệt người. Tại hắn vừa vận đột phá tiên giai thời điểm, chiến lực cũng đã có thể cùng tiên nguyên kỳ một trận chiến. Về sau đi ra du lịch, khắp nơi tìm người luận kiếm, mài giũa kiếm ý, trở về sau càng là có thể lấy tiên nhân kỳ thực lực độc chiến tiên anh kỳ tu sĩ mà không bại. Bây giờ hắn đã thuận lợi đột phá tiên nguyên kỳ, thực lực đã có khả năng địch nổi đồng dạng thiên tiên kỳ tu sĩ. Có thể nói nếu như không có Đoạn Ngọc bọn họ đám này bật học người tồn tại, vị này kiếm tiên mới thật sự là thực sự nhân vật chính mô bản. Chương 554, sau cùng giao thừa, bên dưới, chương 554, sau cùng giao thừa, bên dưới, lời nói kéo xa. Lại nói lao đầu tử bọn họ tới về sau, không bao lâu Diệp Miêu Miêu liền mang Thanh Nga cũng tới. Đây cũng là Diệp Miêu Miêu nghĩ sâu tính kỹ phía sau làm ra quyết định. Nếu là thật sự không có gặp phải vậy thì thôi, có thể là dù sao ở chung thời gian dài như vậy, Diệp Miêu Miêu cũng không quá nhận tâm đem nàng một người lẻ loi trơ trọi ném ở bên ngoài ăn Tết. Tốt tại cô nương này cũng là muốn mặt mũi, tại rất nhiều người trước mặt cũng không có quá làm ầm ĩ mà còn nàng cùng Giao Cơ tỷ bội xa cách trùng phùng đều rất cao hứng, cũng không lo được kìm nén đến, liền chỉ riêng lôi kéo Giao Cơ liễu díu tại cái kia tán gẫu đâu. Giao gia cùng Đại Ly Hoa bọn họ cũng đều xuất quan trở về, còn có tẩu tử Tần Tú Tú một nhà cũng đều tới. Nhìn xem nên đến người trên cơ bản đều tới, nên trở về cũng đều trở về. Đoạn Ngọc bọn họ liền bưng phong phú đồ ăn vào bàn. Đến, hôm nay đến đều là thân nhân, chúng ta đến đụng một ly a. Đoạn Ngọc bưng lên minh hồn dẫn chủ động đứng dậy nói. Mọi người nghe vậy trên mặt đều là mang tiêu ý, cộng đồng nâng chén. Cạn ly. Đoạn Ngọc ngửa đầu đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, chậm chậm phun ra một ngụm tử khí, sau đó ngay sau đó hắn lại thêm lên một ly. Ai? Người kiềm chế một chút ngẩm. Đoạn Mẫu vu một cái cánh tay của hắn. Đoạn Ngọc nhếch miệng cười cười, kỳ thật ta rất chán ghét trên bàn cơm nói chuyện phân đoạn, thế nhưng hôm nay nhìn xem người tập hợp như thế đủ, ta có chút không nhịn được muốn nói hai câu. Theo hắn mở miệng, mọi người đều nhìn lại. Ta đây, cũng biết mình là cái gì tính tình, nói thật dễ nghe điểm là thích chơi thích ồn ào. Nói không dễ nghe kỳ thật chính là hùng hài tử một cái, những người khác nghe vậy cũng nhịn không được cười ra tiếng. Đoạn Ngọc mím môi một cái, cho nên mượn hôm nay cơ hội này, ta nghĩ cảm tạ các ngươi. Hắn nâng chén nhìn hướng lao ba và lão mụ. Ba mụ, cảm ơn các ngươi cho tới nay đối ta yêu thương, cảm ơn các ngươi sinh dưỡng ta, để ta thấy được thế gian này phồn hoa, thương các ngươi à. Nói xong hắn uống một hơi cạn sạch. Đoạn phụ Đoạn Mẫu đầy mắt ôn hòa, cũng uống cạn rượu trong chén. Đoạn Ngọc lại nối tiếp chén, lần này hắn nhìn hướng Trương Trọng Vân, lao đầu tử, cảm ơn ngài, tại ta mê mang nhất, bất lực nhất, tại ta đều muốn từ bỏ chính ta thời điểm xuất hiện ở bên cạnh ta, đem ta từ đèn nhánh trong thâm viên lôi đi ra. Làm ngài đồ đệ, là vinh hạnh của ta, ta làm, ngài tùy ý. Nâng chén uống cạn. Trương Trọng Vân cười nâng chén, thu ngươi làm đồ, cũng là ta một chuyện may lớn. Chén thứ ba, Đoạn Ngọc nhìn hướng Lê Lộc, Lê Thúc, cảm ơn ngươi cho tới nay chiếu cố cùng hỗ trợ, nếu như không phải ngươi, ta có thể đều không về được, cảm ơn. Lê Lộc nết miệng cười một tiếng, nâng chén cộng ẩm. Thứ tư chén, Đoạn Ngọc nhìn hướng Lý Bằng Trình cùng Kim Linh, các ngươi hai tên gia hỏa. Cảm ơn các ngươi vô luận phát sinh cái gì đều nguyện ý bồi tiếp ta cùng một chỗ điên, cùng một chỗ ồn ào. Lý Bằng Trình treo chọc nói, ngươi chỉ cần đừng có lại loạn ăn đồ ăn, chúng ta liền cảm ơn trời đất. Nói xong ba người cười to, uống cạn rượu trong chén. Thứ năm chén, Đoạn Ngọc nhìn hướng Diệp Lăng, lão Diệp, ta biết những năm này ta chọc không ít nhiễu loạn, đều là ngươi cho ta chủ ý, mặc dù ngươi cũng cho ta chọc không ít phiền phức. Cá Diệp Lăng nụ cười trên mặt cứng đờ, ánh mắt u ám nhìn hướng Đoạn Ngọc. Làm sao đến ta cái này liền thay đổi? Đoạn Ngọc cười ha ha một tiếng, nhưng ta vẫn còn muốn cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi tại ta làm ra lựa chọn thời điểm đều sẽ ngay lập tức đứng ra ủng hộ ta. Đương nhiên còn có một cái càng cần hơn cảm tạ ngươi địa phương. Nói xong hắn nhìn hướng Diệp Miêu Miêu, trong mắt đều là nhu hòa, cảm ơn ngươi đem như thế tốt nàng dâu đưa đến bên cạnh ta. Diệp Miêu Miêu gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nhìn xem Đoạn Ngọc trong ánh mắt tất cả đều là tràn đầy yêu thương. Đoạn Ngọc dùng tay nện một cái ngực, hảo huynh đệ, nhớ trong lòng, tới ngươi, không biết lớn nhỏ, kêu nhị thúc. Diệp Lăng cuối cùng nhịn cười mắng một câu. Mọi người cũng đều lại lần nữa cười vang. Bởi vì không có tận lực áp chế mùi rượu, cho nên tại uống xong một ly này thời điểm, Đoạn Ngọc trên mặt đã xuất hiện một mặt đỏ hồng. Thứ năm chén, hắn nhìn hướng nhỏ đối tượng phụ mẫu, Diệp Thịnh cùng Vương Thanh Mai phu phụ, thúc thúc ca gì, cảm ơn các ngươi, có khả năng tiếp thu như vậy không đáng tin cậy ta. Cảm ơn các ngươi, có khả năng yên tâm đem chính mình bảo bối giao đến trên tay của ta. Diệp Thịnh hít sâu một hơi, Đoạn Ngọc à, thúc thúc biết ngươi là có thông thiên bản lĩnh người, ta cùng Miêu Miêu mụ mụ đâu, cũng không yêu cầu xa vời cái gì, liền chỉ hy vọng ngươi cùng Miêu Miêu về sau có khả năng thật tốt, ngươi có thể thật tốt chờ Miêu Miêu. Đoạn Ngọc đứng thẳng người, thúc, ngài yên tâm, ta tuyệt không cô phụ nhị lão ngài kỳ vọng, cũng tuyệt đối sẽ không cô phụ Miêu Miêu tình cảm. Vương Thanh Mai đứng ra hòa hoãn bầu không khí, Tiểu Ngọc, ta cùng thúc thúc ngươi đều tin tưởng ngươi. Diệp Thịnh cũng nhẹ gật đầu. Thứ sáu chén, hắn nhìn hướng Đoạn Kiệt hai phu thê. Liên tại Đoạn Kiệt đều đã chuẩn bị nâng chén thời điểm, hắn bỗng nhiên đối với Tần Tú Tú nói, tẩu tử, cảm tạ ngươi tại chúng ta cái này không đáng tin cậy hai huynh đệ không lúc ở nhà chiếu cố ba mụ, cũng cảm tạ ngươi nguyện ý gả cho ca ta. Tần Tú Tú liếc nhìn lặng yên buông ra liền bị, biểu lộ có chút cứng ngắc Đoạn Kiệt, che miệng cười trộm. Thứ bảy chén, Đoạn Ngọc vẫn cứ không có kính Đoạn Kiệt, mà là nhìn về phía Tần Tú Tú phụ mẫu, cảm ơn bọn họ nguyện ý đem nữ nhi gả cho ca hắn như vậy người không đáng tin cậy. Thứ tám chén, hắn kính giao ra bọn họ, cảm ơn bọn họ phía trước thay thế huynh đệ bọn họ bảo hộ cái nhà này. Mắt thấy Đoạn Kiệt mặt càng ngày càng đen, cái này thứ chín chén, rốt cục là đến phiên hắn. Đoạn Ngọc đập đi một cái miệng, ta là thật không nghĩ kính ngươi, dù sao cái này cho tới nay ngươi liền chỉ riêng lựa ta. Thế nhưng a bầu không khí đến cái này, không nói chút gì đó lại lộ ra không nể mặt ngươi.
Vậy ta liền, cảm ơn ngươi để ta nhanh như vậy trưởng thành a.
Ân, cứ như vậy. Đoạn Kiệt nhẹ hừ một tiếng, có chút khó chịu uống xong rượu trong chén.
Thứ 10 chén, Đoạn Ngọc nhìn về phía Diệp Miêu Miêu, nhỏ đối tượng, ta cũng không biết nên cho ngươi như thế nào hứa hẹn mới có thể biểu đạt ta chân tâm.
Diệp Miêu Miêu cũng đồng dạng ánh mắt sáng rực nhìn xem hắn.
Không, mặc dù biết cái này bốn câu thơ không phải ta nói ý tứ, nhưng ngươi cũng biết người nam buồn hữu trình độ văn hóa có hạn nha, liền.
Ân, ngươi hiểu được.
Đoạn Ngọc hít sâu một hơi, bưng chén rượu, trịnh trọng nói, tử sinh khế rộng, cùng cách nói sẵn có.
Cầm chi thủ, cùng giai lão.
Hiu.
Ba.
Liên tại hắn nói xong cũng trong lúc đó, trên bầu trời bỗng nhiên nổ tung từng đóa mỹ lệ lại bóng ánh pháo hoa.
Tiểu Âu Quy đối với bên người hùng hùng giơ ngón tay cái lên.
Thần trợ công.
Gấu nhỏ con non nhe răng cười một tiếng.
Nhất định phải đi.
Diệp Miêu Miêu nhìn xem khói lửa óng ánh, lại nhìn về phía đầy mặt chân tình bộc lộ Đoạn Ngọc, viền mắt không khỏi có một chút phím hồng.
Cả đời ví như có thể giống như pháo hoa, chui lên rộng lớn thương khung, dốc hết sinh mệnh nở rộ một lần, liền có thể không tiếc nuối.
Đối trí nhớ của ngươi như lộng lẫy nhất khói lửa, một lần liền có thể trở thành vĩnh hằng.
Hai người đối ẩm xong, Đoạn Ngọc lại đổ đầy thứ thập nhất chén rượu.
Một ly này, kính mọi người.
Cảm ơn các ngươi đối sự bao dung của ta, cảm ơn các ngươi, tại ta trưởng thành trên đường có thể bồi ta cùng nhau đi tới, để ta không tại cảm thấy cô độc.
Có thể tại sai lầm nhất thời gian, gặp phải tốt nhất các ngươi, Đoạn Ngọc tam sinh hữu hạnh.
Chương 555, Bạch Hổ thành nguy cơ chương 555, Bạch Hổ thành nguy cơ ất thị xà năm, mậu dần thắng, quý mão nhật. 2025 năm ngày mùng ngày 3 tháng 2, đang ở nhà bên trong nghỉ ngơi Đoạn Ngọc đống nhiên tiếp đến Bạch Hổ thành thành chủ Vương Huy đưa tin.
Nói hắn cha đến, Tây Châu một đường thế lực Thiên Hổ Tiên Tông đã trong bóng tối cùng yêu tộc cấu kết.
Thiên Hổ Tiên Tông vốn là một đại yêu sáng tạo, cái này đại yêu lai lịch không nhỏ, cùng Vương Huy bọn họ đồng dạng, vốn là cũng là thiên đỉnh trong danh sách tiên thú, bất quá bởi vì thực lực mạnh mẽ, cho nên cấp độ cùng so sánh muốn hơi cao hơn Vương Huy bọn họ. Tông môn bên trong có yêu tộc đệ tử, cũng có nhân tộc đệ tử, qua nhiều năm như vậy bởi vì cùng thiên đình liên quan, chúng nó cùng nhân tộc quan hệ trong đó cũng vẫn luôn chung đụng mười phần hòa hợp. Tông môn bên trong cường giả đông đảo, tiên quân kỳ cường giả tổng cộng có 5 vị, thiên tiên kỳ cường giả 2 thập nhất vị, thiên tiên kỳ phía dưới tiên giai cường giả càng là nhiều đến 3 chữ số.
Thực lực cứng mạnh, nội tình sự hùng hậu, có thể vung cái kia cùng là một đường tiên tông Bích Vân Tiên Tông tốt mấy con phố.
Có thể nói, trừ còn không có kim tiên kỳ cường giả bên ngoài, Thiên Hổ Tiên Tông cũng sớm đã nắm giữ chuẩn siêu một đường thế lực thực lực cùng nội tình. Mà bây giờ chúng nó đột nhiên phản bội, càng là liên quan rất nhiều bị che chở tông môn cũng cùng nhau phản chiến, đối với nhân tộc đến nói cũng là tổn thất không nhỏ. Mà Thiên Hổ Tiên Tông tại phát hiện thông tin sau khi bại lộ, liền bắt đầu đối Vương Huy đội ngũ mở rộng bầy quét. Bây giờ Bạch Hổ Thành quân đội gần như bị tiêu diệt, Bạch Hổ Thành tiên giai cường giả cũng đã hao tổn hơn phân nửa, nguyên bản tính đến Vương Huy 10 tên tiên tiên kỳ cường giả, bây giờ tính đến hắn cũng liền chỉ còn lại 4 tên, còn lại 6 người toàn bộ bỏ mình. Hiện tại bọn hắn đã lui về Bạch Hổ Thành, hộ thành đại trận còn có thể chống đỡ một lát, thế nhưng trong thành linh tài có hạn, dù cho tính đến nhân lực, tại đối phương mãnh liệt tiến công bên dưới, đại trận cũng liền nhiều lắm là lại có thể duy trì 2 ngày không đến. Mà Thiên Hổ Tiên Tông còn bố trí trùng điệp không gian cấm chế, liền truyền tống trận bọn họ đều không thể sử dụng.
Khẩn cấp cầu viện.
Đoạn Ngọc nhận được tin tức phía sau, cũng cấp tốc truyền lệnh bốn phương, khẩn cấp tập hợp đại quân. Hắn cùng Lý Bằng Trình, Kim Linh, Lê Lộc, Doanh Luân nhóm cường giả đi trước một bước. Không gian cấm chế không chỉ là chặn đứt Vương Huy bọn họ đường lui, đồng thời cũng ngăn cách 2 cái truyền tống trận ở giữa tín hiệu. Mà cái này truyền tống trận mặc dù có thể tiến hành điều chỉnh, thế nhưng cái kia tiêu phí thời gian cùng nhân lực đều quá nhiều. Chờ điều chỉnh tốt bọn họ truyền tống đi qua, món ăn cũng đã lạnh. Cho nên Đoạn Ngọc bọn họ vẫn là quyết định dùng biện pháp cũ.
Đi hư không.
Tốt lúc trước Đoạn Ngọc tại Tây Châu thời điểm để ý, ở bên kia đánh xuống một tòa độ điểm. Từ Thanh Long Thành đến Bạch Hổ Thành mặc dù khoảng cách cũng rất xa, thế nhưng dù sao đều cùng chỗ một giới, cho nên đi hư không tuyệt đối là nhanh nhất lộ tuyến. Chính là hắn bây giờ bản thể không tại, tiến vào hư không nguy hiểm tính để cao thật lớn một chút. Bất quá cơ bản cũng đều tại có thể khống chế phạm vi. Tại hư không bên trong đi đường lúc, Đoạn Ngọc cũng tại nhanh chóng suy nghĩ. Theo lý thuyết Ngũ Đại Châu truyền tống trận vậy cũng là cao nhất cấp bậc truyền tống trận, bình thường không gian cấm chế căn bản không có khả năng ảnh hưởng đến truyền tống trận sử dụng. Cho nên cái này không gian cấm chế hiển nhiên tuyệt đối không phải bình thường người bố trí, ít nhất tuyệt đối không thể nào lá xuất từ Thiên Hổ Tiên Tông. Mà có khả năng làm đến loại này trình độ, có khả năng nhanh như vậy tiến hành hưởng ứng, chứ thiên vạn giới cũng chỉ có một nhà.
Yêu Bực.
Yêu Bực lúc trước mặc dù thua đồ ước, hứa hẹn tại trò chơi chính thức bắt đầu phía trước, tuyệt đối không chủ động xuất thủ. Nhưng cái kia nói cũng liền chỉ là làm tình, cho ăn bệ bụng còn mang cái Đông Châu. Hiện ở loại tình huống này, vì về sau có thể nhanh chóng thủ thắng, song phương tự nhiên đều là muốn mau sớm thu lấy càng nhiều địa bàn. Đoạn Ngọc bọn họ là đem hết khả năng tập kết nhân tộc thế lực, nhân tộc cường giả. Mà Yêu Vực bên kia tại chúng nó biết được Trung Sơn Thần Tử xuất hiện tại Đông Châu, đánh Nam Dẹp Bắc bắt đầu thu nạp, ngưng tụ nhân tộc thế lực về sau, tự nhiên cũng muốn hành động. Chúng nó muốn làm rất đơn giản, chính là tiêu diệt càng nhiều nhân tộc thế lực, cướp đoạt càng nhiều nhân tộc địa bàn, suy yếu nhân tộc thực lực. Đoạn Ngọc lông mày cau lại, ví như lúc ấy hắn không trở về, mà là lựa chọn trực tiếp đi Tây Châu tiếp tục chinh chiến. Nghĩ đến cái này hắn lại lắc đầu, tất nhiên yêu tộc đã làm tốt tính toán, vô luận hắn có hay không trở về ăn Tết, một trận chiến này đều nhất định là tránh không khỏi. Hắn một thương đâm chết một cái hư không thú thiên tiên kỳ, vứt bỏ tạm niệm bắt đầu chuyên tâm đi đường. Tây Châu Bạch Hổ Thành. Vương Huy ngồi tại thành chủ phủ đại điện bên trong, lúc này sắc mặt của hắn hơi có vẻ trắng xám, đầy mặt ưu tư, thỉnh thoảng gấp khúc một trận,
thỉnh thoảng còn có máu tươi ho ra. Có khả năng tại mấy vị tiên quân kỳ cường giả vây công bên dưới thu hồi Bạch Hồ Thành, đồng thời lại chống cự quân địch lâu như vậy, hắn cũng trả giá cái giá cực lớn. Mà phía dưới thành chủ phủ còn sót lại mặt khác ba vị tiên kỳ cường giả, lúc này tình hình cũng đều không tốt, đều tại toàn lực điều tức, khôi phục. Đại điện bên trong còn có mấy cái nhìn qua cao tuổi quan viên chưa đi, đây đều là quan văn, bọn họ bản thân tư chất không đủ, thật vất vả tăng lên tới hợp đạo kỳ, cũng đã là đến đỉnh đầu, cho dù là đi ra cũng không giúp đỡ được cái gì, còn sẽ chỉ thêm phiền. Vương Huy liền đem bọn họ đều lưu lại, gặp phải vấn đề cũng thuận tiện thảo luận. Vương Huy nhìn xem mấy cái này quan văn tại cái kia liếc mắt đưa tình nửa ngày, hắn nhẹ ho hai tiếng, âm thanh có chút khàn khàn nói, muốn nói cái gì liền nói thẳng a. Mấy tên quan văn do dự mãi, cuối cùng một người trong đó cắn răng, đứng ra, thành chủ đại nhân, khoảng cách ngài phát ra đưa tin đã 7 canh giờ, bây giờ Bạch Hổ Thành bị yêu tộc không gian cấm chế phong tỏa, thần tử bọn họ không cách nào sử dụng truyền tống trận, chỉ sợ là đuổi không bằng. A Vương Huy ánh mắt lạnh thấu xương nhìn lấy bọn hắn, cho nên khang khanh các ngươi là nghĩ đến cái gì thoát khốn biện pháp tốt sao? Lúc này mặt khác ba tên thiên tiên cường giả cũng đều mở mắt. Mấy tên quan văn nhìn nhau, một giây sau đều là quỳ rạp dưới đất. Thành chủ đại nhân, lấy thực lực của ngài cùng thủ đoạn, đồng thời không phải là không có cơ hội phá vây. Ngài là Bạch Hổ Thành thành chủ, chỉ cần ngài còn tại, ta Bạch Hổ Thành ý chí liền sẽ không tiêu tán. Cho nên, chúng ta khẩn cầu thành chủ đại nhân, ngài đi thôi. Cầu thí. Vương Huy giận dữ mắng mỏ một tiếng, nhưng là làm động tới thương thế, ho ra một ngụm máu đến, hắn lao đi vết máu ở khoe miệng, trầm giọng nói, à, các ngươi cũng đều nói, cô chính là đứng đầu một thành. Ta lại há có bỏ xuống một thành con dân một mình chạy trối chết đạo lý. Hôm nay ta như chạy trốn, ta còn có gì mặt mũi đối mặt thần tử cùng bệ hạ. Mặt khác ba tên thiên tiên kỳ cường giả nghe xong quan văn nói, thoáng trầm tư một chút, bọn họ cũng mặt hướng Vương Huy. Đại ca, lưu còn có rừng xanh, sợ gì không tủi đốt. Đại ca, việc đã đến nước này, ngàn vạn không thể lòng dạ đàn bà. Chờ chúng ta một chút, huynh đệ ba người sẽ nghĩ biện pháp là ngài mở ra một con đường đến lúc đó ngài thừa cơ phá vây đi ra. Đại ca, chỉ cần ngài có thể thuận lợi nhìn thấy thần tử, đến lúc đó Bạch Hổ Thành mới có hy vọng, mà còn chúng ta cũng có thể có phục sinh cơ hội a. Đại ca, tốt, đều đừng nói nữa. Ý ta đã quyết, thành còn ta còn, thành diện ta vong. Vương Huy phất tay đánh gãy bọn hắn. Nhìn xem trên mặt bọn họ không cam lòng biểu lộ, thần sát hắn ôn hòa một chút, nói, chính ta tình huống, chính mình giải, cho dù là thật theo các ngươi nói làm, ta cũng không có cơ hội chạy đi. Lời này hắn không có làm giả. Thương thế trên người hắn xa so với nhìn qua muốn nặng hơn nhiều. Nếu là hắn thời kỳ toàn thịnh, dùng phương pháp này làm việc, có lẽ còn thật sự có thể phá vây đi ra. Nhưng bây giờ, căn bản không thể nào. Cho nên Vương Huy thở dài một tiếng, chúng ta bây giờ, cũng chỉ có thể nghe ngài từ anh. Hắn lời còn chưa dứt đột nhiên một đạo sát cơ đánh tới. Chương 556, chúng mai phục chương 556, chúng mai phục. Vương Huy con ngươi đột nhiên co lại, trước người đột nhiên tiềm thức một vệ thanh mang, hóa thành một tầng vòng bảo hộ đem hắn bảo vệ ở trong đó, đồng thời chặn lại cái kia một kích chí mạng. Lưu Điển, ngươi làm cái gì? Phía dưới mặt khác hai tên thiên tiên kỳ cường giả nhìn xem vừa bạn còn cùng bọn họ cùng nhau khuyên bảo một tên khác huynh đệ lập tức lại đối đại ca bạo khởi hành hung, trong lúc nhất thời kinh ngạc vô cùng. Lưu Điển một kích không trúng liền muốn lui về phía sau, nhưng không ngờ hắn mới vừa lui nửa bước, đường lui liền bị từng mai linh văn phong khóa lại. Vương Huy mắt lạnh nhìn cầm trong tay lưới dao hảo huynh đệ. Vì cái gì? Lưu Điển quay đầu liếc nhìn sau lưng linh văn, một nháy mắt nghĩ đến cái gì, ngươi cố ý giả vờ như trọng thương hấp hối bộ dạng dẫn ta đi ra. Vì cái gì? Vương Huy quá khẽ. A, vì cái gì? Lưu Điển ngón tay vướt ve lưới lao, suy cười một tiếng, phản bội huynh đệ loại này sự tình còn có thể là vì cái gì? Đương nhiên là vì sống sót. Đương nhiên là vì càng tốt tiền đồ a. Hắn đột nhiên nhấc đao chỉ hướng Vương Huy, "Vương Huy, ngươi để tay lên ngực tự hỏi, chúng ta đám huynh đệ này theo ngươi mấy ngàn năm, chúng ta đều được đến cái gì? Cách khai thiên đỉnh chi phía trước, chúng ta chính là thiên tiên, đến bây giờ, chúng ta vẫn là nửa bước chưa vào. Ngươi có lý tưởng của ngươi, ngươi có ngươi khát vọng, ngươi muốn vì nhân tộc ra một phần lực, chúng ta đều có thể hiểu được, làm huynh đệ chúng ta giúp ngươi, không có vấn đề. Thế nhưng," Lưu Điển chỉ vào chính mình, chỉ phía dưới hai cái kia huynh đệ, quát to, "Ngươi có phải hay không cũng nên cho chúng ta suy nghĩ một chút. Thiên đỉnh đều đã không quản chúng ta, ngươi đến cùng còn tại kiên trì cái gì? Chúng ta ủng hộ ngươi là vương, chúng ta sáng tạo thuộc về mình, càng lớn quốc gia không tốt sao?" Vương Huy cái trán gân xanh nô lên, "Ngươi có biết hay không? Ngươi đây là lý do đáng chết. Nếu để cho thần tử cùng thiên đế bệ hạ biết ngươi đủ rồi." Lưu Điển hung hăng một đao bổ tại vòng bảo hộ bên trên, "Cái gì thần tử? Cái gì thiên đế? Bọn họ nếu là thật sự có bản lĩnh phá vỡ tất cả, hiện tại tiên giới như thế nào lại biến thành cái này quỷ bộ dáng?" Phốc. Vương Huy đột nhiên một ngụm máu phun ra ngoài, huyết dịch tung tóe tại vòng bảo hộ, hóa thành từng hạt huyết châu trượt xuống trên mặt đất. "Đại ca, thành chủ đại nhân." Phía dưới hai cường giả cùng những cái kia các quan văn thấy thế liền muốn xông lên, nhưng lại bị bên ngoài phòng ngự linh trận cho ngăn cách tại bên ngoài. Lưu Điển nhìn xem thổ huyết Vương Huy, lại kinh ngạc liếc nhìn đao trong tay, "Ngươi vậy mà không phải trang, ngươi thật trọng thương." Vương Huy hít sâu một hơi, đem trong cơ thể quần quần huyết khí áp chế xuống, "Lao Lưu, thu tay lại a, không muốn lại chấp mê bất độ. Ngươi như hiện tại thu tay lại, ta liền làm chuyện này chưa từng xảy ra, ta sẽ thay ngươi bảo mật, sẽ không nói cho thần tử bọn họ." Lưu Điển gặp hắn bộ này thảm hề hề bộ dáng, trong lòng cũng là một mảnh phức tạp. Mấy ngàn năm tình nghĩa huynh đệ, ai có thể thật nói dứt bỏ, liền dứt bỏ rơi. Hắn đưa tay theo tại vòng bảo hộ bên trên, tận tình khuyên bảo nói, "Đại ca, là ngươi không muốn lại chấp mê bất độ. Ngươi căn bản không biết, nhân tộc bây giờ đối mặt đến cùng là như thế nào cục diện. Nếu chỉ là yêu tộc, chúng ta Tôn Sùng có lực đánh một trận, có thể là lần này trừ yêu tộc bên ngoài, nhân tộc phải đối mặt còn có hư không tộc. Chúng ta đều đi qua hư không tộc thực lực làm sao, ngươi cũng biết. Nhân tộc không có bất kỳ cái gì phần thắng. Hư không tộc. Phía dưới hai cái kia minh đệ nghe xong Lưu Điền nói, toàn thân lông tơ không khỏi dựng lên, sau lưng một trận băng lãnh. Cái này kỳ thật mới là Lưu Điền phản chiến nguyên nhân thực sự. Bởi vì hắn không nhìn thấy hy vọng. Hắn thừa nhận Trung Sơn thần tử sát thực rất có bản lĩnh, hắn cũng thừa nhận thiên đế bệ hạ ân uy vạn giới. Nhưng là vẫn vừa vặn câu nói kia, nếu như hai vị này thật sự có bản lĩnh giải quyết những vấn đề này, như thế nào lại để tiên giới xa vào đến loại này hoàn cảnh? Cựu trọng tiên, thiên đình như thế nào lại phong bế mấy trăm năm? Hắn không dám đánh cược. Cái này nếu là cửa thua, vậy bọn hắn liền thật muốn vạn kiếp bất phục. Đại ca, người nghe ta nói. Lưu Điển kiệt lực quyết nhủ, yêu vực bên kia, Bạch Trạch đại nhân đã đáp ứng ta. Chỉ cần chúng ta quy thuận yêu tộc, về sau là chúng nó tận tâm làm việc, hư không tộc là sẽ không làm khó chúng ta, mà còn cái này Bạch Hổ thành về sau vẫn là giao cho chúng ta quản lý. Vương Huy đáng buồn nhìn xem hắn, ngươi thật cho rằng gia nhập yêu vực cùng yêu làm bạn liền có thể chỉ lo thân mình sao? Ngươi chẳng lẽ quên năm đó phạt thiên chi chiến đến cùng là vì sao mà lên sao? Gặp nói thế nào cũng nói không thông. Lưu Điền nhắm mắt lại, bàn tay từ vòng bảo hộ bên trên trở xuống. Đại ca, ngươi cũng đừng chờ kia cái gì Trung Sơn thần tử tới cứu ngươi. Dù cho hắn thật chạy tới, hắn tự thân đều khó bảo toàn, lại làm sao có thể cứu được ngươi? Vương Huy bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hắn, ngươi có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Lưu Điền thở dài, lắc đầu, đại ca a, ngươi còn không nhìn ra sao? Lấy yêu tộc tại linh trận bên trên tạo nghệ, thật sẽ không phá nổi tầng này hộ thành đại trận sao? Yêu tộc đây bất quá là lấy Bạch Hổ thành làm mồi nhử, muốn câu Trung Sơn thần tử bọn họ cắn câu mà thôi. Vương Vi thần sắc đột biến, hắn tranh thủ thời gian móc ra bản thân truyền tấn ngọc bài, muốn nói cho Đoạn Ngọc bọn họ tuyệt đối không cần tới. Thế nhưng đúng lúc này, bên ngoài chợt bộc phát ra mấy đạo khí tức quen thuộc. Lưu Điền mặt không hề cảm xúc, đại ca, đã chậm. Vậy anh, có mai phục. Phá bây. Đoạn Ngọc bọn họ mới vừa từ hư không bên trong đi ra, thật tính toán hỏa tốc chạy tới Bạch Hổ thành. Nhưng không ngờ vừa vặn đến Bạch Hổ thành phụ cận, liền có vài chục tên tiên quân kỳ cường giả cùng gần trăm tên thiên tiên kỳ cường giả đem bọn họ đoàn đoàn bao vây. Đồng thời còn ngay lập tức phong tỏa không gian, để bọn họ liền tuấn di rời đi cơ hội đều không có. Hiển nhiên đây là đã sớm mai phục tại cái này. Thế nhưng vì cái gì bọn họ một chút cũng không có phát giác được. Đoạn Ngọc thần sắc trầm xuống, hư không chi lực, chỉ có hư không chi lực có khả năng đem tất cả đều che giấu như vậy không lưu vết tích. Hắn kỳ thật vẫn luôn có tại lưu ý lấy những này. Bây giờ kết quả này đối với hắn mà nói là không nguyện ý nhất nhìn thấy, lại cũng coi là trong dự liệu. Dù sao chính hắn một người đều có thể thông qua hư không thú tinh hạch cải tạo ra vô không gian ba động chuyển tống trận. Lấy yêu tộc trình độ, như thế nào lại so hắn yếu? Mà còn lấy yêu tộc cùng hư không tộc quan hệ, yêu tộc cũng tất nhiên không có khả năng để đó như vậy tiện lợi mà không cần. Nhưng là trước kia không biết là xuất phát từ nguyên nhân gì, yêu tộc vẫn luôn chưa từng xuất hiện, sử dụng qua cùng loại thủ đoạn. Chậc chậc chậc, Đoạn Ngọc, ngươi xem như rơi trên tay của ta. Đống nhiên vây quanh bọn họ đại yêu mở một cái lỗ hổng, một người mặc hồng lòng cổ nở phục cao gầy thân ảnh từ vòng vây bên ngoài đi đến, hắn đầy mặt trêu tức nhìn xem Đoạn Ngọc, đùa cợt một câu. Đoạn Ngọc con mắt nhắm lại, hắn là từ trước đến nay thua người không thua trận không thua miệng. Hắn nhìn xem chống mỉm cười cười một tiếng, ôi, ta tưởng là ai nói chuyện tiện như vậy bên trong tiện khí đây này. Giới không bốn ta hảo đại ca nha, thật đúng là đã lâu không gặp. Đúng, lần trước cái kia bắt chặt đầu cơm, ngài ăn còn thoải mái a.